Không chỉ có là Tần Phong, ở đây cái khác đệ tử cũ cũng đều xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Các ngươi những này đệ tử cũ trước đó nói cái gì, hiện tại xin các ngươi lặp lại lần nữa. Các ngươi không phải nói chúng ta đệ tử mới trình độ thấp sao? Các ngươi hiện tại ngay cả đệ tử mới cũng không bằng, còn dám nói chúng ta đệ tử mới trình độ thấp. Chính là, các ngươi cái nào đệ tử cũ có bản lĩnh liền đem huyễn trận tháp sông thông quan a? Có bản lĩnh liền chiến thắng Lâm Vân đại ca a? Một thời gian, ở đây đệ tử mới gào thét lớn, gầm thét, đem trước sở thụ biệt khuất, đều hoàn toàn phát tiết ra. Nghe được đệ tử mới, tất cả đệ tử cũ đều á khẩu không trả lời được, không còn dám chào phúng đệ tử mới, thậm chí không dám nhìn thẳng đệ tử mới ánh mắt. Tại sao không nói chuyện? Trước đó còn nói chúng ta hàm kim lượng thấp, làm sao hiện tại tất cả đều câm? Đệ tử mới từng cái tựa như điên cuồng, trở nên vô cùng kích động hưng phấn, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy. Bọn hắn nhìn về phía đệ tử cũ ánh mắt, đều tràn đầy mỉa mai cùng xem thường. Mà nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, đều tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Một chút nữ đệ tử thậm chí là dùng mập mờ ánh mắt nhìn xem Lâm Vân, lộ ra một bộ hòa si biểu lộ. Đệ tử cũ vẫn như cũ không dám lên tiếng, tất cả đều xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, từng cái cụp đuôi xám xịt thoát đi hiện trường. Nhìn thấy đệ tử cũ nhao nhao lạc chạy, đệ tử mới càng là cảm xúc tăng cao hoan hô lên. Lâm Vân, Lâm Vân, Lâm Vân. Tất cả đệ tử mới đều nhao nhao giơ cao nằm đấm, cao giọng la lên Lâm Vân danh tự. Là mới nhập môn đệ tử, bọn hắn vẫn là lần đầu thẳng tắp cái eo, dùng loại này lực lượng mười phần thái độ cùng đệ tử cũ nói chuyện. Đệ tử cũ bị đệ tử mới mắng xấu hổ vô cùng, cuối cùng chật vật thoát đi hiện trường, cái này tại Vũ Châu Vũ Phủ, cũng đồng dạng là lần đầu. Mà hết thảy này, đều là Lâm Vân một tay sáng lập. Không có Lâm Vân, cũng không có ngày hôm nay phân khích. Không có Lâm Vân, cũng không có ngày hôm nay kỳ tích. Lâm Vân cường thế không hàng ngoại môn xếp hạng bảng quán quân sự tình, rất nhanh liền giống như thủy triều, tại toàn bộ Vũ Châu Vũ Phủ truyền ra. Lâm Vân danh hảo cũng vang thấu toàn bộ Vũ Châu Vũ Phủ. Không chỉ có là ngoại môn, liền ngay cả nội môn trưởng lão đệ tử cũng đều nhao nhao biết Lâm Vân người này. Vừa nhập môn mấy ngày, liền trực tiếp ở ngoại môn xếp hạng tranh tài không hàng đến thứ nhất sao? Tiểu tử này xác thực không đơn giản a. Đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn sao? Nói như vậy, chẳng phải là so Khương Nam kiếm tiềm lực còn lớn hơn. Lấy cấp 2 võ sĩ cảnh giới, một chiêu dây bại cấp 4 võ sĩ cảnh giới đối thủ. Chậc chậc, cũng không biết có phải là thật hay không có như thế sinh động. Có cơ hội ta nhất định phải đi gặp một lần hắn. Một thời gian, mặc kệ là ngoại môn vẫn là nội môn, các đệ tử đều tại truyền miệng Lâm Vân sự tình. Lâm Vân đối với mình tại Vũ Châu Vũ Phủ đưa tới bạo động, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Rời đi xếp hạng chiến hiện trường về sau, Lâm Vân liền trực tiếp rời đi Vũ Châu Vũ Phủ, tiến về đường thị thương hội. Vô luận lực lượng vẫn là tốc độ, vô luận công kích vẫn là phòng ngự, Lâm Vân đều viễn siêu đồng cấp vũ giả. Luận thực lực tổng hợp, Lâm Vân hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng lại có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là nguyên khí số lượng dự trữ quá ít. Nguyên khí số lượng dự trữ là vấn đề căn bản nhất. Không có nguyên khí, vũ giả liền không cách nào sử dụng võ hồn cùng võ kỹ. Không cách nào sử dụng võ hồn cùng võ kỹ, coi như mạnh hơn vũ giả, cũng chờ tại đã mất đi nhanh bớt. Cho nên Lâm Vân việc khẩn cấp trước mắt chính là tăng lên nguyên khí số lượng dự trữ. Vũ giả nguyên khí số lượng dự trữ sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Lâm Vân trước mắt cảnh giới quá thấp, nguyên khí tự nhiên cũng tương ứng khá thấp. Coi như phục dụng mãi mãi tăng lên nguyên khí đan dược, cũng vô pháp tăng lên quá nhiều. Bởi vì nhân thể đối dược vật sẽ sinh ra kháng thể, phục dụng một viên tăng lên hiệu quả rất rõ rệt, viên thứ hai hiệu quả liền muốn giảm xuống một nửa. Viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm quả, hiệu quả sẽ chỉ một viên so một viên càng kém, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn mất đi hiệu quả. Dùng dược vật trồng chất đến để tăng nguyên khí số lượng dự trữ, thủy chung là hạt cát trong sa mạc. Muốn nhanh chóng tăng lên nguyên khí, Lâm Vân chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Mà cái này có thể được nhất biện pháp, đó chính là dùng minh văn đến chứa đựng dự bị nguyên khí. Minh văn cùng chế phù nguyên lý giống nhau, chính là tại vật thể bên trên khắc họa phù văn, phát huy ra phù văn tác dụng. Mà giữa hai bên khác nhau ngay tại ở phù lục là duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ, mà minh văn thì là vĩnh viễn tồn tại. Có thể nói như vậy, minh văn chính là mãi mãi phù lục. Lâm Vân kiếp trước là đế, tinh thông các loại lĩnh vực kỹ thuật, tại minh văn lĩnh vực tạo nghệ cũng là đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Hắn không chỉ có tinh thông các loại hình minh văn, hơn nữa còn tự chế một loại kiểu mới minh văn thuật hình xăm thuật. Thường quy minh văn là đem phủ văn khắc sâu tại vũ khí trang bị chờ đạo cụ bên trên, mãi mãi tăng lên vũ khí trang bị thuộc tính. Mà Lâm Vân tự sáng tạo hình xăm thuật thì là đem phủ văn khắc sâu tại vũ giả trên thân thể, mãi mãi tăng lên vũ giả thân thể thuộc tính. Cường lực minh văn khắc sâu tại vũ giả trên thân thể, nhưng mãi mãi tăng lên vũ giả lực lượng. Linh mẫn minh văn khắc sâu tại vũ giả trên thân thể, nhưng mãi mãi tăng lên vũ giả tốc độ. Xúc nguyên minh văn khắc sâu tại vũ giả trên thân thể, có thể hình thành một cái chứa đựng xúc tích nguyên khí vật chứa, làm vũ giả dự trữ nguyên khí. Khi vũ giả nguyên khí hao hết lúc, liền có thể từ xúc nguyên minh văn bên trong nhấc lên nguyên khí đến sử dụng. Mà Lâm Vân định cho mình khắc họa chính là cái này xúc nguyên minh văn. Chỉ cần ở trên người khắc họa một cái xúc nguyên minh văn, Lâm Vân liền có được đại lượng dự trữ nguyên khí, rốt cuộc không cần lo lắng nguyên khí không đủ sử dụng. Bất quá, chế tác xúc nguyên minh văn vật liệu phi thường hi hữu hiếm thấy. Lâm Vân kiếp trước đều là dùng thần vực vật liệu chế tác xúc nguyên minh văn, bây giờ trọng sinh tại cái này Thiên Vũ đại lục, cũng không biết Thiên Vũ đại lục phải chăng có chế tác xúc nguyên minh văn vật liệu. Bởi vậy, Lâm Vân chỉ có thể đi trước Đường Thị Thương hội, nhìn xem nơi đó phải chăng có được chế tác xúc nguyên minh văn vật liệu. Dù sao Đường Thị Thương hội đại biểu cho toàn bộ Vũ Châu quận thương nghiệp, nếu ngay cả Đường Thị Thương hội cũng không có, kia Vũ Châu quận cũng cơ hồ không có. Đi vào Đường Thị Thương hội về sau, Lâm Vân giao cho Đường Thế An một phần danh sách, phần này danh sách bên trên vật liệu đều là quý báu vô cùng, có tiền mà không mua được thiên tài địa bảo. Đường Thị Thương hội không hổ là Vũ Châu thứ nhất đại thương hội, Đường Thế An rất nhanh liền từ thương hội bên trong đem danh sách bên trên vật liệu đụng đến 89/10. Nhưng duy chỉ có một dạng tài liệu, Đường Thị Thương hội lại là chưa từng có thu mua từng tới, Đường Thế An thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Chương 115, nguyên năng thủy tinh. Đường Thị Thương hội duy nhất thiếu khuyết vật liệu chính là nguyên năng thủy tinh. Nguyên năng thủy tinh là một loại có thể hấp thu cũng chứa đựng nguyên khí thiên nhiên tinh thạch. Loại này tinh thạch là xúc nguyên minh văn không thể thiếu hạch tâm bộ phận, cũng là chế tác xúc nguyên minh văn thiết yếu vật liệu. Không vẹn vẹn là xúc nguyên minh văn, thần vực rất nhiều cao cấp minh văn cũng đều áp dụng loại này tinh thạch chế tác. Nguyên năng thủy tinh hình thành điều kiện 10 phần hà khắc, Thiên Vũ đại lục địa chất điều kiện rất khó hình thành, chỉ sợ sẽ không tồn tại loại này tinh thạch, cũng chỉ có tài nguyên phong phú thần vực mới có thể đản sinh ra loại này tinh thạch. Đường Thế An thân là Đường Thị Thương hội hội trưởng, kinh thương nhiều năm, đi khắp cả nước các nơi, lại ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua nguyên năng thủy tinh. Cái này đủ để chứng minh, Thiên Vũ đại lục tồn tại nguyên năng thủy tinh xác suất rất thấp. Chí ít tại Nam Hạ Vương quốc loại này tiểu quốc, là không thể nào sẽ tồn tại. Không có nguyên năng thủy tinh, cũng không phải là liền không cách nào chế tác xúc nguyên minh văn. Chỉ cần tìm được thích hợp tích xúc năng lượng vật liệu, cũng có thể thay thế nguyên năng thủy tinh, chế tạo ra thấp kém xúc nguyên minh văn, chỉ là hiệu quả khả năng không bằng nguyên năng thủy tinh chế ra tốt. Bất quá Lâm Vân hiện tại không có cách nào bắt bẻ. Dù sao hắn thân ở cái này tài nguyên thiếu thốn tiểu vương quốc, chỉ có thể trước đem liền sử dụng một chút thấp kém xúc nguyên minh văn. Chờ sau này tìm tới nguyên năng thủy tinh, một lần nữa chế tác phẩm chất cao xúc nguyên minh văn tiến hành minh văn. Bất quá muốn tìm tài liệu gì thay thế nguyên năng thủy tinh, đây là một vấn đề. Tê Lâm Vân kiếp trước thân ở thần vực, đối Thiên Vũ đại lục tình huống cũng không hiểu rõ. Không rõ Sở Thiên Vũ đại lục có cái gì vật liệu có thể dùng để thay thế nguyên năng thủy tinh. Hướng Đường Thế An hỏi thăm nửa ngày, Đường Thế An cũng trả lời không ra cái như thế về sau. Ngay cả kiến thức rộng rãi Đường Thế An cũng không biết loại vật này, càng đừng hy vọng phía dưới đám kia vô tri thùng cơm. Cho nên Lâm Vân chỉ có thể mang theo vật liệu rời đi Đường Thị Thương hội, trở lại Vũ Châu Vũ phủ. Lâm Vân trước đó không lâu mới nghe nói, Vũ Châu Vũ phủ trong tàng thư các, hợp thành tất dấu hải lượng thư tịch, vượt ngang các loại lĩnh vực, thông hiểu cổ kim, bao hàm vàng diện. Tại nhiều như vậy thư tịch bên trong, cũng có thể tìm kiếm được thay thế nguyên năng thủy tinh vật liệu cũng khó nói. Ôm ý nghĩ này, Lâm Vân rất nhanh liền tới đến tàng thư các. Khi Lâm Vân đi vào tàng thư các lúc, trời chiều đã xuống núi, cả phiến thiên địa bị màn đêm bao phủ. Gặp tàng thư các không ai trông coi, mà lại môn cũng không có khóa lại, Lâm Vân liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Trong tàng thư các bộ không gian rất lớn, nhưng mà bên trong lại bị bày đầy dùng để thả sách giá gỗ nhỏ, nhìn liền có vẻ hơi chen chúc. Có lẽ là bởi vì sắc trời muộn quan hệ, toàn bộ tàng thư các bỏ hoang không có người ở, duy chỉ có một tặc mì thử nhãn thiếu niên, chính ghé vào thứ hai cửa sổ trên đài, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Thiếu niên này phảng phất mê muội nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ. Thấy một mặt say mê, nước bọt đều từ khóe miệng chảy xuống, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Nghe tới Lâm Vân tiếng bước chân lúc, hắn lúc này mới đột nhiên rút về, vội vàng trốn đến dưới giá sách phương, liền phảng phất làm việc trái với lương tâm đồng dạng thất kinh. Đối với thiếu niên này đang làm cái gì, vì sao muốn như thế kinh hô, Lâm Vân đều không có chút nào hứng thú. Khi tiến vào tàng thư các về sau, Lâm Vân liền xuyên thẳng qua tại từng dãy giá sách ở giữa, kiên nhẫn lật xem các loại thư tịch. Lâm Vân tinh thần lực viễn siêu thường nhân, cho nên xem tốc độ thật nhanh. Chỉ chớp mắt liền lật xem mười mấy bản sách thật dày. Rất nhanh, Lâm Vân liền tìm tới một bản liên quan tới Minh Văn thư tịch. Quyển sách này ghi lại các loại có quan hệ Minh Văn tri thức, trong đó còn kỹ càng giới thiệu Thiên Vũ đại lục các loại Minh Văn vật liệu. Đây chính là Lâm Vân chuyến này muốn tìm thư tịch, Lâm Vân lập tức mở sách tịch, bắt đầu chăm chú cẩn thận lật xem. Khi hắn chính nhìn nhập thần thời khắc, tàng thư các đại môn bị đột nhiên đẩy ra, một thiếu nữ tóc đỏ tức hổn hển vào. Người cái này cuồng nhìn lén, trốn ở tàng thư các nhìn đủ rồi chưa? Còn không tranh thủ thời gian cút cho ta ra. Một đạo ngang ngược xảo trá bén nhọn giọng nữ vang lên. Một thiếu nữ tóc đỏ ứng thanh xuất hiện tại giá sách cuối cùng, cũng tức hổn hển hướng Lâm Vân trùng tới. Cái này thiếu nữ tóc đỏ 17 tuổi khoảng chừng, mặc một thân áo da bó người, nổi bật xuất nóng bỏng dáng người, lộ ra gợi cảm bờ eo thon, cho người ta một loại 10 phần huyên khốc cảm giác. Nàng vừa mới xông lên, chính là không chút khách khí một quyền hướng Lâm Vân đập tới. Lâm Vân ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở lật ra trong sách vở, liền nhìn đều không có nhìn một chút hướng hắn đập tới năm đấm. Ngay tại thiếu nữ tóc đỏ cho là mình một quyền kia sắp đắc thủ lúc, Lâm Vân đầu chỉ là có chút lệch ra. Kia nhìn như tùy ý lệch ra, lại vừa vặn công bằng lấy Ly Hảo Chi chênh lệch, tinh chuẩn không sai tránh đi thiếu nữ tóc đỏ nắm đấm. Thiếu nữ tóc đỏ một quyền thất bại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại liên tục vung ra mấy quyền, cũng dã man hướng Lâm Vân Hạ thân đá ra một cước. Vẹn vẹn quản thiếu nữ tóc đỏ động tác thành thạo ăn khớp, góc độ xảo trá tàn nhẫn, nhưng như cũng bị Lâm Vân tinh chuẩn không sai tránh đi, từ đầu đến cuối không có một quyền lạc trên người Lâm Vân. Khi nàng cuối cùng một quyền hướng Lâm Vân oanh lúc đến, Lâm Vân nghiêng người lóe lên, tại tránh đi nắm đấm đồng thời, đưa tay bắt lấy thiếu nữ tóc đỏ cánh tay, thuận thế hướng về sau kéo một phát. Thiếu nữ tóc đỏ lập tức mất đi cân bằng, không bị khống chế bay về phía trước xuất, đụng đầu vào trên giá sách, đem toàn bộ giá sách đều đụng đổ. Đại lượng sách vỡ tản mát mà xuống, đổ ập xuống đặt ở thiếu nữ tóc đỏ trên thân, phủ kín toàn bộ sàn nhà. Mà Lâm Vân lại phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh, vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đọc qua trên tay thư tịch. Quả ớt nhỏ, bên này tình huống thế nào? Cái kia cùng nhìn lén bắt được sao? Chúng ta đều đến giúp đỡ. Cũng liền tại lúc này, mấy cái giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Ngay sau đó, mấy cái thiếu nữ tuần tự xông vào tàng thư các, xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, đem Lâm Vân chúng quanh đường đi toàn bộ phong tỏa. Thiếu nữ tóc đỏ cũng tiếp theo từ sách đống bên trong đứng lên, mặt mũi tràn đầy thẹn quá thành giận nhìn qua Lâm Vân. Vẹn vẹn quan tâm nàng trên mặt biểu lộ nhìn so vừa rồi càng phẫn nộ, nhưng nàng nhưng không có lại tiếp tục xông lên công kích Lâm Vân. Bởi vì chỉ là vừa rồi kia giao thủ ngắn ngủi trong nháy mắt, nó liền phát hiện thiếu niên trước mắt này thực lực bất phàm. Nàng ở ngoại môn thực lực xếp hạng mặc dù không cao, nhưng luận tốc độ phản ứng, tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Nhưng mà cho dù là nàng kia lăng lệ thế công, thiếu niên trước mắt này cũng có thể hời hợt tránh đi, thậm chí còn biểu hiện ra một bộ thái độ hờ hững. Cái này ở ngoại môn bên trong, tuyệt đối không ai có thể làm được. Chẳng lẽ thiếu niên này là nội môn đệ tử? Nhưng nội môn đệ tử bình thường đều có 18-19 tuổi, mà thiếu niên này nhìn rõ ràng chỉ có 15-16 tuổi. Như hắn thật sự là nội môn đệ tử, vậy cũng không khỏi quá trẻ tuổi a. Nghĩ tới đây, thiếu nữ tóc đỏ cũng là tỉnh táo lại, áp chế lửa giận trong lòng nói với Lâm Vân, ngươi là thế nào tiến đến? Lâm Vân không nói gì, mà là tập trung tinh thần xem sách bản bên trên mấy hàng chữ. Bởi vì cái này mấy hàng chữ miêu tả, là một loại tên là tích xúc năng lượng khoáng thạch minh văn vật liệu. Loại tài liệu này công dụng, cùng nguyên năng thủy tinh rất tương tự, mặc dù công suất so ra kém nguyên năng thủy tinh, nhưng cũng có thể thay thế nguyên năng thủy tinh chế tác thành xúc nguyên minh văn. Chương 116, bị hiểu lầm thành dâm tặc. Này này, tiểu tử thúi, ngươi là chuyện gì xảy ra? Không nghe thấy quả ớt nhỏ nói chuyện sao? Ta nói ngươi là kẻ điếc vẫn là câm điếc? Không biết trả lời sao? Gặp Lâm Vân không nhìn thẳng thiếu nữ tóc đỏ, cái khác mấy tên thiếu nữ cũng đều nhao nhao nổi trận lôi đình, xông Lâm Vân giống to. Đi đừng đóng kịch, đừng tưởng rằng ngươi làm bộ đang đọc sách, chúng ta liền sẽ không hoài nghi vừa rồi đứng tại cửa sổ nhìn trộm chúng ta người chính là ngươi. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Như loại này nhìn trộm nữ đệ tử tắm rửa dâm tặc, nên trực tiếp báo cáo này trưởng lão, để trưởng lão trùng điểm xử phạt hắn. Gần nhất ta vẫn cảm thấy có người đang rình coi, nhưng lại một mực không thể phát hiện. Hôm nay có thể tính bắt được tại chỗ, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn. Đông Mai, chúng ta ở chỗ này ngăn đón hắn, ngươi nhanh đi thông chi trưởng lão. Một thời gian, mấy tên nữ đệ tử đem Lâm Vân bao bọc vây quanh, tất cả đều một mặt sâu ghét cay ghét đáng tuyệt nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân lúc này mới bình tĩnh khép lại sách thật dày bản, sau đó dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía mấy tên thiếu nữ. Cái này mấy tên thiếu nữ cảnh giới đều vì cấp 3 võ sĩ, chỉ có vừa rồi cùng Lâm Vân giao thủ tóc đỏ nữ tử, cảnh giới vì mới vào cấp 4 võ sĩ. Rất hiển nhiên, cái này mấy tên thiếu nữ đều là ngoại môn đệ tử. Về phần bọn hắn tại sao muốn nói Lâm Vân là cuồng nhìn lén, chính Lâm Vân cũng không biết rõ. Các ngươi vì sao nói ta là cuồng nhìn lén? Lâm Vân nhàn nhạt hỏi. Loại kêu bình thản ngữ khí, vào lúc này chúng nữ đệ tử xem ra phi thường muốn ăn đòn. Tang thư các ban đêm cấm nhập, đại môn mỗi đến hoàng hôn đều sẽ khóa lại. Thiếu nữ tóc đỏ tay trái chống nạnh, tay phải vươn ra chỉ hướng thứ hai phiến cửa sổ, mà hơn nửa đêm ngươi lại nảy ra môn tiến vào nơi này, ngươi nói ngươi không phải là vì nhìn trộm chúng ta, đó là vì cái gì? Lâm Vân tiến lên hai bước, đi vào thứ hai phiến cửa sổ tiền triều bên ngoài nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái này phiến cửa sổ nguyên lai giấu giếm huyền cơ, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tại tàng thư các đối diện có một chỗ thiên nhiên linh tuyển, ngâm cái này linh tuyển nước suối đối vũ giả tu hành chỗ tốt vô hạn. Chính là bởi vậy, vũ phủ về sau mới đưa chỗ này linh tuyển tu kiến vì linh tuyển trì, làm thành công cộng tu luyện tràng chỗ một trong, chuyên môn cung cấp này đệ tử tu luyện. Linh tuyển trì tuy là cùng một nguồn suối, nhưng nam nữ đệ tử ở giữa đều tương hỗ ngăn cách. Cũng không biết là ai thiết kế, nữ đệ tử linh tuyển trì miệng thông gió, vừa vặn mặt hướng tàng thư các, mà tàng thư các thứ hai phiến cửa sổ lại vừa vặn cùng kia miệng thông gió 90 độ nhắm ngay. Kể từ đó, đứng tại tàng thư các thứ hai phiến cửa sổ vị trí, lại vừa vặn có thể nhìn thấy nữ đệ tử linh tuyển trì bên trong mỹ hảo hình tượng. Mà vừa rồi thiếu niên kia ghé vào cái này phiến cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thấy say sương ngon lành, thậm chí còn thấy nước bọt chảy ròng, hiển nhiên chính là đang rình coi nữ đệ tử của linh tuyển. Không cần nghĩ cũng biết, tàng thư các khóa cửa khẳng định cũng là thiếu niên kia cậy mở. Lâm Vân vừa lúc ở thiếu niên kia nhìn trộm lúc, tiến vào trong tàng thư các. Khi thiếu niên kia phát hiện Lâm Vân lúc, liền thất kinh rút về. Tại rút về thời điểm, lại vừa lúc bị nữ đệ tử trông thấy. Nữ đệ tử chỉ là vội vàng trông thấy thiếu niên kia một chút, cho nên không nhớ được thiếu niên kia bộ dáng, bởi vậy mới có thể đem thiếu niên kia ngộ nhận là Lâm Vân. Ta cũng không biết tàng thư các ban đêm cấm nhập, tới thời điểm cũng không gặp trên cửa phòng khóa, cho nên liền trực tiếp tiến đến. Lâm Vân mặt không thay đổi nói, phản phất tại nói không có quan hệ gì với hắn sự tình. Tóc đỏ nữ tử hư lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy chất vấn nói ra, vũ phủ hạ lệnh ban đêm cấm nhập tàng thư các, đã không phải là một hai ngày chuyện. Ngươi cũng không phải mới nhập môn đệ tử, làm sao lại không biết? Ta chính là mới nhập môn đệ tử. Lâm Vân bình tĩnh nói. Mới? Đệ tử mới? Tóc đỏ nữ tử kém chút không có bị nghẹn lại. Trải qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, nàng thậm chí coi là Lâm Vân là nội môn đệ tử. Bởi vì Lâm Vân chỗ cho thấy thực lực, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể đạt tới. Mà lúc này, Lâm Vân lại nói mình chỉ là cái mới nhập môn đệ tử, đây quả thực đổi mới nàng tam quan. Một cái mới nhập môn đệ tử, lại có được bực này thực lực cứng hãn. Đây là tại nói đùa cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một thiếu niên thanh âm đột ngột vang lên. Đám người theo tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một thiếu niên từ giá sách mặt sau lao ra, ra vẻ lo lắng hỏi, ta trên đường đi qua tàng thư các, đột nhiên nghe được bên trong có tiếng đánh nhau, liền vội vàng chạy đến xem xét. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đó là cái 17-18 tuổi tả hữu thiếu niên, dáng dấp tặc mi thử nhãn, tướng mạo 10 phần bất thiện. Cảnh giới vì cấp 4 võ sĩ hậu kỳ, tại ngoại môn đệ tử bên trong, tuyệt đối được cho đứng hàng đầu tồn tại. Rất hiển nhiên, cái này mày gian thiếu niên chính là trước đó ghé vào thứ hai phiến cửa sổ, về sau trốn ở giá sách phía sau cái kia cùng nhìn lén. Bởi vì sợ bị Lâm Vân báo cáo, cho nên hắn liền tiên hạ thủ vi cường, đến cái thay xà đổi cột, đóng vai không rõ chân tướng người đi đường. Làm như vậy không chỉ có thể để Lâm Vân khi hắn hình nhân thế mạng, hơn nữa còn có thể tại nữ đệ tử trong suy nghĩ lưu lại lương hảo ấn tượng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu. Nhìn thấy cái này mày gian thiếu niên, thiếu nữ tóc đỏ vội vàng nói, tiểu tử này nhìn trộm chúng ta bị bắt được chân tướng, vẫn còn rảo biện nói hắn là đệ tử mới, không biết tàng thư các ban đêm cấm nhập quy định. Nhìn trộm. Vậy mà làm loại này hèn hạ sự tình. Ta thống hận nhất, chính là làm loại chuyện này người. Các sư muội đừng sợ, có ta ở đây hắn là trốn không thoát. Mày gian thiếu niên lòng đầy căm phẫn, vỗ mình lồng ngực đối nữ đệ tử bảo đảm nói. Sau đó, cái kia gian trà ánh mắt liền hướng về Lâm Vân, ngươi biết tàng thư các ban đêm cấm nhập quy định. Kia mời ngươi nói cho ta, ngươi nửa đêm đến tàng thư các làm gì? Trà tư liệu. Lâm Vân nhàn nhạt phun ra ba chữ. Hắn chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, nhanh chóng tìm được tích xúc năng lượng khoáng thạch, căn bản lười đi vạch trần thiếu niên này. Mà lại hắn cũng rõ ràng, coi như mình vạch trần thiếu niên này, những nữ đệ tử này cũng sẽ không tin tưởng, dứt khoát lười đi vạch trần. Trà tư liệu. Mày gian thiếu niên cười lạnh nói, cái này sắp xếp trên giá sách trưng bày, đều là cùng Minh Văn có liên quan thư tịch. Ngươi tra những tài liệu này, hẳn là hiểu Minh Văn hay sao? Hiểu sơ. Lâm Vân dùng bình thản ngữ khí trả lời, liền phảng phất đang trả lời một kiện râu ria việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân, mày gian thiếu niên đắc ý cười to vài tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói với Lâm Vân, nói lên Minh Văn, ta thưởng tẩu khuê thế nhưng là đại sư. Đã ngươi nói ngươi hiểu sơ Minh Văn, vậy ta liền xuất mấy đạo để kiểm tra một chút ngươi. Ngươi nếu có thể trả lời, liền chứng minh ngươi thật sự hiểu Minh Văn, ta liền tin tưởng ngươi là đến tra tư liệu. Ngươi như đáp không được, đã nói lên ngươi căn bản không hiểu Minh Văn, tới đây chính là vì nhìn trộm sư muội. Nghe được mày gian thiếu niên, mấy tên nữ đệ tử đều hướng hắn ném đi ánh mắt ngưỡng mộ. Minh Văn sư, ngươi thật sự là Minh Văn đại sư sao? Sư huynh ngươi thật lợi hại, có thể giúp vũ khí của ta Minh Văn sao? Sư huynh ngươi có thể dạy ta như Hà Minh Văn sao? Ta cũng nghĩ trở thành Minh Văn sư. Chương 117, Minh Văn sư. Minh Văn sư, Thiên Vũ đại lục khan hiếm nhất chức nghiệp. So sánh luyện đan sư, phù lục sư, luyện khí sư, đều càng thêm thừa thớt. Tại Vũ Châu thành, chí ít có thể tìm ra trên trăm cái luyện đan sư, phù lục sư, luyện khí sư, nhưng ngay cả 10 cái Minh Văn sư cũng khó khăn tìm ra. Vũ Châu thành trên thị trường, đan dược, phù lục, vũ khí trang bị đều khắp nơi có thể thấy được. Nhưng duy chỉ có Minh Văn phủ lại là phi thường hiếm thấy. Một chương phổ phổ thông thông Minh Văn phủ, bán đi giá cả thường thường đều là giá trên trời. Có thể nghĩ, Minh Văn sư địa vị đến tột cùng như thế nào. Liền xem như một cấp Minh Văn sư, vậy cũng so cấp 2 luyện đan sư, thậm chí là cấp 3 luyện đan sư nổi tiếng. Rất nhiều nghiên cứu học thuật hiện giả, cố gắng cả đời đều chưa hẳn có thể trở thành Minh Văn sư. Mà thiếu niên trước mắt này, vẹn vẹn chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, cũng đã là một Minh Văn sư, điều này có thể không gọi người sùng bái. Các vị sư muội đừng nóng vội, chờ ta xử lý cái này rình coi ra hỏa, lại đến dạy các ngươi Minh Văn. Thương Thầu Khuê đắc ý quên hình mà cười cười, mặt mũi tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn, rất là hưởng thụ lúc này loại này bị người ngưỡng mộ cảm giác. Trên thực tế, hắn căn bản không phải cái gì Minh Văn sư, vẹn vẹn chỉ là một cái Minh Văn học đồ mà thôi. Mặc dù hắn chỉ là minh văn học đồ, bất quá hắn tự tin tại sư phụ nơi đó học được kiến thức chuyên nghiệp, đủ để chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này. Bởi vì minh văn sư thái hiếm thấy, người bình thường đối minh văn biết rất ít, cho nên tùy tiện một vấn đề đơn giản, liền có thể chẳng lẽ chưa có tiếp xúc qua minh văn người. Thương Thầu Khuê vội ho một tiếng, háng giọng một cái, sau đó đối Lâm Vân hỏi, ta chưa xuất cái đơn giản vấn đề đi, xin hỏi minh văn tổng cộng chia làm cái nào mấy lớn chủng loại. Lâm Vân mặt không thay đổi nói ra, thuộc tính minh văn, nguyên tố minh văn, phụ trợ minh văn, trung tam đại chủng loại. Gặp Lâm Vân trả lời ra, Thương Thầu Khuê hơi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn hiển nhiên không chịu bỏ qua, tiếp lấy lại hỏi một cái có độ sâu vấn đề, cái này ba loại loại hình minh văn, tác dụng theo thứ tự là cái gì? Thương Thầu Khuê vốn cho là, vấn đề này sẽ chẳng lẽ Lâm Vân. Nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng có đầu trả lời ra. Thuộc tính minh văn, khắc sâu tại vật phẩm bên trên, có thể gia tăng cơ bản thuộc tính. Tỷ như, vũ khí lực công kích, đồ phòng ngự lực phòng ngự, dày chiến tốc độ trở. Nguyên tố minh văn, khắc sâu tại vật phẩm bên trên, có thể gia tăng nguyên tố chi lực, để vũ khí hoặc đồ phòng ngự có được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, riêng này mấy loại thuộc tính. Phụ trợ minh văn, khắc sâu tại vật phẩm bên trên, nhưng bổ sung hiệu quả đặc biệt, tỉ như để vũ khí bổ sung hút máu hiệu quả. Lâm Vân trước mắt chuẩn bị khắc họa xúc nguyên minh văn, là thuộc về phụ trợ loại minh văn. Nghe được Lâm Vân trả lời, Thương Thầu Khuê lúc này mới ý thức được, thiếu niên trước mắt này tựa hồ thật hiểu minh văn. Không ra điểm độ khó cực cao vấn đề, là căn bản không làm khó được hắn. Sau đó, Thương Thầu Khuê lại hướng Lâm Vân hỏi chút hắn tự nhận là rất cao thâm vấn đề. Những vấn đề này thậm chí ngay cả chính hắn đều không hiểu rõ, nhưng Lâm Vân lại không chút nghĩ ngợi này giải đáp được. Mấy tên nữ đệ tử đều nghe được một mặt ngộp bức, hoàn toàn nghe không hiểu Lâm Vân đang nói cái gì. Thậm chí ngay cả chính Thương Thầu Khuê cũng đều nghe được cái hiểu cái không. Bất quá cái này không quan hệ, dù sao những người khác nghe không hiểu, mặc cho Lâm Vân nói đến lại đúng, chỉ cần hắn nói không đúng, đó chính là không đúng. Bởi vì ở chỗ này hắn là quyền uy, hắn nói cái gì chính là cái đó. Tại Lâm Vân sau khi nói xong, Thương Thầu Khuê lại là cười ha ha vài tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, nói bậy nói bạn. Ngươi căn bản chính là tại thêu dệt vô cớ. Hắn vừa dứt lời. Thật sao? Một cái nhàn nhạt giọng nữ đột ngột vang lên. Đám người tất cả đều theo tiếng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là một trương đẹp như tiên nữ gương mặt. Kia là cái chừng 15 tuổi thiếu nữ, nàng cứ như vậy yên tĩnh đứng tại giá sách bên cạnh, lại làm cho người có loại đặt mình vào như mộng ảo không chân thật cảm giác. Bởi vì nàng, thực sự quá đẹp. Ngũ quan tinh mỹ như vẽ, làn da trắng nõn như ngọc, cái cổ trắng ngọc thon dài, bạch phát mềm nhắn. Một đôi tròng mắt trong sáng như minh nguyệt, phảng phất chất chứa một cái thế giới khác. Một bộ phiêu giật liên y liễu váy trắng, thánh khiết vô hạ đến không nhốn bụi trần. Nàng đẹp, đẹp mà không yêu, siêu phàm thoát tục. Để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể khinh nhẫn. Mà nét mặt của nàng lại lạnh như ngàn năm không thay đổi hàn băng, trong lúc vô hình cự người ở ngoài ngàn dặm. Không hề nghi ngờ, tại toàn bộ Vũ Châu quận, đẹp đến loại trình độ này thiếu nữ chỉ có một cái, đó chính là tứ thiên tài một trong Vân Nhược Hy. Nhìn thấy Vân Nhược Hy trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, bị Vân Nhược Hy mỹ mạo rung động thật sâu. Duy chỉ có Lâm Vân, vẫn như cũng là mặt không biểu tình, liền phảng phất căn bản không nhìn thấy gần ngay trước mắt Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy nện bước ưu nhã bộ pháp, dạo bước đi đến Lâm Vân trước mặt, lạnh giọng nói với Thường Thầu Khuê, ngươi nói hắn tại thêu dệt vô cớ, nhưng vì sao ta cảm thấy hắn nói đến đều đối đâu? Chẳng lẽ ngay cả ta cũng sai rồi? Nghe được Vân Nhược Hy, mấy tên nữ đệ tử tất cả đều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Thường Thầu Khuê nói Lâm Vân nói bậy nói bạn, mà Vân Nhược Hy lại nói Lâm Vân đều là đúng. Kết quả này đã rõ ràng, không ai sẽ hoài nghi Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy không chỉ có là Vân gia tương lai người cầm lái, càng là một chân chính minh văn sư, nàng so Thường Thầu Khuê càng có quyền uy. Vân Nhược Hy một phen, liền phảng phất một kích vang dội cái tát, hung hăng quất vào Thường Thầu Khuê trên mặt, để hắn khuôn mặt lập tức đỏ lên thành màu gan heo. Buồn cười hắn còn tự xưng đại sư, xuất đề không những không có đem Lâm Vân chẳng lẽ, bây giờ phản còn để cho mình ra làm trò cười cho thiên hạ. Nhược Hy muội muội, sao ngươi lại tới đây? Thiếu nữ tóc đỏ cười cùng Vân Nhược Hy chào hỏi, giọng nói mười phần thân thiết, hiển nhiên cùng Vân Nhược Hy quan hệ không sai. Vân. Vân tiểu thư. Thương Thầu Khuê thì là bày ra cung kính khiêm tốn thái độ, trước đó đại sư phong phạm biến mất vô tung vô ảnh. Trên thực tế, Thương Thầu Khuê sư phụ Phạm Thống, chính là Vân gia mời chào môn khách. Phạm Thống lâu dài tại Vân môn làm học thuật nghiên cứu, cần một chút ra tay, cho nên mới chiêu thu mấy cái học đồ. Mà Thương Thầu Khuê, chính là hắn một cái trong đó học đồ. Làm Vân gia mời chào môn khách, liền ngay cả Phạm Thống gặp Vân Nhược Hy, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Thương Thầu Khuê chỉ là một cái học đồ. Nhìn thấy Vân Nhược Hy sao dám không cung kính đối đãi? Ta đến tàng thư các tìm một chút tư liệu, hiểu hồng tỷ các ngươi đây là. Vân Nhược Hy nhìn thoáng qua bốn phía, lại quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc đỏ. Thiếu nữ tóc đỏ giải thích nói, Nhược Hy muội muội ngươi tới được vừa vặn, tiểu tử này nhìn trộm chúng ta bị bắt được, vẫn còn một mực rảo biện không thừa nhận, không phải nói mình là đến tra minh văn tư liệu. Thiếu nữ tóc đỏ nói, liền đưa tay chỉ hướng Thường Tẩu Khuê, vị sư huynh này đúng lúc là Minh Văn đại sư, cho nên liền để sư huynh ra để mục kiểm tra một chút hắn, nhìn hắn có phải là thật hay không hiểu Minh Văn. Minh Văn đại sư. Vân Nhược Hi hứng hở hướng Thường Tẩu Khuê bánh một chút, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Thường Tẩu Khuê lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn không thể tìm cái lỗ chui vào. Hắn vốn định tại những nữ đệ tử này trước mặt giả một lần bước, lại không nghĩ rằng như thế không trùng hợp, vừa vặn ngay tại trang bức lúc gặp được Vân Nhược Hi. Vân Nhược Hi là chân chính một cấp Minh Văn sư, ngay cả nàng cũng không thì ra xưng Minh Văn đại sư. Hắn chỉ là một cái Minh Văn học đồ, lại tại cái này tự xưng Minh Văn đại sư, đây quả thực là tại tự tìm nhục nhã. Chương 118, lần nữa cự tuyệt. Vân Nhược Hi cũng lười phản ứng Thường Tẩu Khuê, thậm chí liền nhìn đều khinh thường nhìn nhiều hắn một chút. Chỉ là một mực dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Lâm Vân, ánh mắt bên trong xen lẫn một tia chất vấn, hiển nhiên không tin Lâm Vân sẽ nhìn trộm. Thường Tẩu Khuê cũng không có ý định lại đeo xấu, hắn cung kính nói với Vân Nhược Hi, "Vân tiểu thư, Minh Văn phương diện ngươi so ta càng chuyên nghiệp, nếu không ngươi đến khảo sát hắn." Nghe được Thường Tẩu Khuê, Vân Nhược Hi nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, có loại kích động xúc động. "Đã như vậy, vậy ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi không có ý kiến a?" Vân Nhược Hi dùng giao lưu ngữ khí hướng Lâm Vân trưng cầu ý kiến, nàng cũng không tin tưởng Lâm Vân là loại kia sẽ nhìn trộm nữ đệ tử người, lúc này nàng cũng không có chút nào khảo sát Lâm Vân ý tứ. Nàng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ Lâm Vân tại Minh Văn lĩnh vực tạo nghệ, cho nên muốn mượn cơ hội này cùng Lâm Vân tiến hành học thuật bên trên giao lưu. Trước đó tại tụ giảng đường thời điểm, Lâm Vân cũng không chút nào lưu tình cự tuyệt nàng. Nàng nghĩ lại tìm Lâm Vân giao lưu, cũng căn bản không có cơ hội này. Mà lúc này khó được gặp được một lần cùng Lâm Vân giao lưu cơ hội, nàng làm sao có thể buông tha đâu. Nghe được Vân Nhược Hi nói với Lâm Vân nói thái độ, Thường Tẩu Khuê mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Vân Nhược Hi đối cái khác nam đệ tử đều lạnh lùng như băng sơn, thời khắc cự người ở ngoài ngàn dặm. Mà lúc này nàng thái độ đối với Lâm Vân lại có loại không nói ra được cảm giác hòa hợp. Đây là có chuyện gì? Cái này hoàn toàn không phải Vân Nhược Hi bình thường hẳn là có thái độ a. Lâm Vân lại hoàn toàn không đem Vân Nhược Hi thái độ đối với hắn coi là chuyện đáng kể, hắn một mặt không thèm để ý trả lời, có vấn đề gì, ngươi tranh thủ thời gian hỏi đi. Vân Nhược Hi có chút rung động đối Lâm Vân hỏi, ngươi có thể nói chuyện, Minh Văn vận hành nguyên lý sao? Lâm Vân chấn định tự nhiên nói ra, Minh Văn nội bộ vẽ có phù văn liền giống với nhân loại mạch máu kinh mạch, nó có thể chứa đựng nguyên khí, cũng đem nguyên khí chuyển hóa làm các loại hình thái năng lượng. Nghe xong Lâm Vân, Vân Nhược Hi khẽ gật đầu, sau đó lại hướng Lâm Vân hỏi một cái càng thâm ảo hơn vấn đề. Lâm Vân lại hời hợt liền này giải đáp ra. Vân Nhược Hi nghe xong phi thường giật mình, Lâm Vân có thể không sót một chữ đưa nàng hỏi vấn đề giải đáp ra. Liền xem như ngay cả chính nàng cũng đều không cách nào làm được loại trình độ này. Ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Lâm Vân không nhịn được thúc giục nói, liền phảng phất địa vị tôn quý đại sư, tại này tò mò cực mạnh học sinh giải hoặc. Vân Nhược Hi cũng bị khơi dậy lòng háo thắng, tiếp xuống lại hướng Lâm Vân hỏi rất nhiều cao thâm mạt chắc vấn đề. Những vấn đề này không chỉ có liên quan đến Minh Văn kỹ thuật, còn liên lụy đến cổ đại Minh Văn khởi nguyên. Liên quan đến 10 phần rộng khắp, liên lụy nhiều cái lĩnh vực. Có chút vấn đề thậm chí ngay cả chính Vân Nhược Hi đều không hiểu rõ, nhưng Lâm Vân lại đều có thể không chút nghĩ ngợi giải đáp ra. Nghe xong Lâm Vân giải đáp, Vân Nhược Hi giống như cảnh tỉnh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ta tại Minh Văn thời điểm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đường vân sai lầm tình huống, nguyên lai là chuyện như vậy. So sánh Vân Nhược Hi bừng tỉnh đại ngộ, mọi người tại đây đều trực tiếp trợn tròn mắt. Vô luận là Thường Tẩu Khuê, vẫn là cái khác nữ đệ tử, đều một mặt mộng bức nghe Lâm Vân nói vài ngày sách chuyên nghiệp thuật ngữ, sau đó liền thấy Vân Nhược Hi không ngừng kinh ngạc tán thưởng. Đến cuối cùng, bọn hắn đều triệt để chết lặng. Thường Tẩu Khuê cũng minh bạch một sự kiện, để tiểu tử này khi mình hình nhân thế mạng ý nghĩ, là triệt để ngâm nước nóng. Theo không ngừng xâm nhập giao lưu, Vân Nhược Hi thái độ đối với Lâm Vân cũng càng thêm cung kính, từ bắt đầu giao lưu giọng điệu, dần dần biến thành khiêm tốn thỉnh giáo giọng điệu. Vân Nhược Hi phát hiện, Lâm Vân trên thân tràn ngập bí ẩn, thật giống như không có Lâm Vân không biết tri thức. Các loại vật lý pháp tắc, các loại định luật, Lâm Vân đều vô cùng quen thuộc. Lâm Vân đối Minh Văn kiến giải, càng làm cho Vân Nhược Hi mở rộng tầm mắt, thậm chí khuyên bảo nàng đối tự thân chỗ thiếu sót nhận biết, để nàng có loại được ích lợi không nhỏ cảm giác. Đến cuối cùng, Vân Nhược Hi lại phảng phất biến thành một cái cầu học như khát học đồ, nàng nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt lộ ra khó mà che giấu sùng bái cùng ngưỡng mộ, ngươi đến cùng là cấp mấy Minh Văn sư? Cấp 2, cấp 3, vẫn là cấp 4. Nghe được Vân Nhược Hi, mọi người tại đây cũng không khỏi hít sâu một hơi. Minh Văn sư tại Vũ Châu thành cỡ nào thưa thớt, ngay cả một cấp Minh Văn sư đều đã là địa vị tôn quý đại sư. Mà nghe Vân Nhược Hi, thiếu niên trước mắt này thấp nhất đều có cấp 2 Minh Văn sư tiêu chuẩn, thậm chí còn có thể là cao cấp hơn Minh Văn sư. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lâm Vân không có trả lời, chỉ là hứng hở quay đầu bánh Thường Tẩu Khuê một chút, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ khinh bỉ, liền phảng phất cao cao tại thượng thần minh, miệt thị lấy hạ giới hèn mọn sâu kiến. Lâm Vân cái này hứng hở thoáng nhìn, liền phảng phất một kích vang dội cái tát, trùng điệp quất vào Thường Tẩu Khuê trên mặt. Thường Tẩu Khuê xấu hổ cúi đầu xuống, khuôn mặt lần nữa đỏ lên thành màu gan heo, không dám chút nào lại nói tiếp, cũng không dám nhìn thẳng Lâm Vân ánh mắt. Cho đến giờ phút này, hắn mới khắc sâu ý thức được, nguyên lai trước mắt thiếu niên này mới thật sự là Minh Văn đại sư. Buồn cười hắn mới vừa rồi còn tại người ta trước mặt tự xưng đại sư, đơn giản chính là mình đang đánh mình mặt. Nghĩ đến đây, Thương Thầu Khuê liền hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống, mãi mãi cũng không còn ra xuất đầu lộ diện. Mà mấy tên nữ đệ tử đối Lâm Vân cách nhìn, cũng đều có rất lớn đổi mới. Các nàng lúc này nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, không còn có trước đó sâu ghét cay ghét đáng tuyệt, thay vào đó thì là khâm phục cùng thán phục. Có thể để cho luôn luôn lạnh lùng cao ngạo Vân Nhược Hy, biến thành bây giờ này tấm cầu học như khát bộ dáng, hắn vẫn là Vũ Châu từ trước tới nay cái thứ nhất. Đã không thành vấn đề, vậy ta có thể đi được chưa? Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Vân Nhược Hy lại là vẫn chưa thỏa mãn, chờ một chút. Còn có chuyện gì? Lâm Vân không nhịn được những mày. Vân Nhược Hy thay đổi dĩ vãng lạnh lùng cao ngạo, dùng giọng khẩn cầu nói với Lâm Vân, ngươi có thể hay không hỗ trợ nhìn xem ta Minh Văn quá trình, vạch ta Minh Văn sai lầm thủ pháp. Chỉ cần ngươi chịu chỉ đạo ta, muốn cái gì điều kiện ta đều đáp ứng ngươi. Lần trước tại tụ giảng đường thời điểm, Vân Nhược Hy huyền chuyển mời Lâm Vân đi nhà nàng làm khách, lại bị Lâm Vân trực tiếp không lưu tình chút nào từ chối. Cho nên lần này, nàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở ra điều kiện, đến mời Lâm Vân chỉ đạo nàng. Nghe được Vân Nhược Hy, mọi người tại đây tất cả đều chấn kinh đến hóa đá. Luôn luôn lạnh lùng như băng sơn, cao ngạo như công chúa Vân Nhược Hy, bình thường liền nhìn cũng sẽ không nhìn cái khác nam đệ tử một chút. Nhưng mà hôm nay, nàng lại muốn trước mắt cái này nam đệ tử chỉ đạo nàng Minh Văn. Mà lại thái độ vẫn là như thế nhiệt tình, cung kính như thế. Loại chuyện này tại mọi người xem ra, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, càng làm cho đám người cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta còn có việc, không rảnh. Lâm Vân vẫn như cũ không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Toàn bộ hiện trường đống nhiên yên tĩnh. Toàn trường tất cả mọi người lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Bọn hắn đơn giản không thể tin được mình nghe được sự tình. Người thiếu niên trước mắt này, vậy mà cự tuyệt Vân Nhược Hy. Trên thế giới thế mà còn có loại sự tình này phát sinh. Đây không phải đang nằm mơ sao? Chương 119, có rảnh rồi nói sau. Tại Vũ Châu Vũ Phủ, nhiều ít nam đệ tử nghĩ tiếp cận Vân Nhược Hy, nhưng lại căn bản không có cơ hội này, chớ nói chi là chỉ đạo Vân Nhược Hy Minh Văn. Chỉ đạo Vân Nhược Hy Minh Văn, cái này ngay cả Vũ Châu đứng đầu nhất Minh Văn đại sư cũng đều không đủ tư cách. Có thể chỉ đạo Vân Nhược Hy Minh Văn, kia là cỡ nào chí cao vô thượng vinh quang. Mà lại trọng yếu nhất chính là, lúc hướng dẫn quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có thủ nắm tay số không khoảng cách tiếp xúc. Có thể chạm đến Vân Nhược Hy kia thánh khiết thủ, đây đối với bất kỳ một cái nào nam đệ tử mà nói, đều là trời xanh ban ân, là tám đời đều tu không đến phúc phận. Mà người thiếu niên trước mắt này, đúng là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Hơn nữa còn cự tuyệt đến như thế không nể mặt mũi, cuồng ngạo như vậy bá đạo, như thế huyễn khốc sâu tạc tiên. Thương Thầu Khuê chỉ cảm thấy mình tam quan bị triệt để phá vỡ, hoàn toàn không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Giống hắn loại này tinh trùng lên não người, hoàn toàn không cách nào lý giải Lâm Vân tư duy. Hắn thấy, Lâm Vân hoàn toàn chính là điên rồi. Tại bị Lâm Vân cự tuyệt về sau, Vân Nhược Hy cũng lại một lần nữa lộ ra vẻ thất vọng. Đây là nàng lần thứ hai bị Lâm Vân cự tuyệt, cứ việc sớm đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, nhưng lúc này ở bị Lâm Vân cự tuyệt về sau, nàng như trước vẫn là phi thường thất vọng, thậm chí là rất khó chịu. Lâm Vân không có nói thêm nữa, quay người liền muốn rời đi. Hắn còn muốn nắm chặt thời gian tìm kiếm tích xúc năng lượng khoáng thạch, cũng không thể ở loại địa phương này lãng phí thời gian. Tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi cũng đã biết Nhược Hy muội muội là ai chăng? Thiếu nữ tóc đỏ rốt cục nhịn không được đứng ra, nàng thế nhưng là Vũ Châu tứ thiên tài một trong. Thì tính sao? Lâm Vân một mặt phong khinh vân đạm, phản phất căn bản không có đem Vũ Châu tứ thiên tài để vào mắt. Ngươi có chuyện gì, ta thay ngươi đi làm chính là, hôm nay ngươi nhất định phải giúp Nhược Hy muội muội bận việc. Thiếu nữ tóc đỏ hai tay chống nạnh, bày ra một bộ ngang ngược tư thế, phản phất Lâm Vân không đáp ứng, liền tuyệt sẽ không để Lâm Vân rời đi. Nàng là thật muốn không rõ, trước mắt tiểu tử này đến cùng nghĩ như thế nào. Trước đó hắn tại bên cửa sổ nhìn trộm, không phải liền là khát vọng nữ nhân sắc đẹp sao? Mà bây giờ đẹp như tiên nữ Vân Nhược Hy bày ở trước mặt hắn, hắn ngược lại còn thờ ơ. Cái này mẹ hắn đến cùng mấy cái ý tứ. Đừng nói là Vân Nhược Hy, chính là chỗ này tùy tiện một vị nữ đệ tử, cũng có thể mê đảo một đống lớn nam đệ tử. Mà tiểu tử này lại đối Vân Nhược Hy đều khinh thường tại chú ý. Đây rốt cuộc có lầm hay không? Nghe được tóc đỏ nữ tử, Lâm Vân vẫn như cũ thờ ơ, thậm chí đều chẳng muốn đáp lời, quay người liền hướng tàng thư các cổng đi đến. Tiểu tử thúi, ngươi dừng lại. Ngươi đến cùng đem Vân tiểu thư khi cái gì rồi? Vân tiểu thư để ngươi chỉ đạo nàng, là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc phận, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Tất cả nữ đệ tử đều trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Vân Nhược Hy thế nhưng là công nhận Vũ Châu đệ nhất mỹ nữ. Ngay cả Vũ Châu đệ nhất mỹ nữ, tiểu tử này đều thờ ơ, các nàng những này vật làm nền lá xanh còn thế nào sống? Tính toán hiểu hồng tỷ, để hắn đi thôi, chúng ta không thể ép buộc. Vân Nhược Hy vội vàng đối tóc đỏ nữ tử khuyên nhủ, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Vừa đuổi theo tóc đỏ nữ tử, đang nghe Vân Nhược Hy về sau, liền lập tức dừng lại. Khi Lâm Vân đi đến tàng thư các cổng lúc, Vân Nhược Hy lúc này mới lấy dũng khí, nhiệt tình đối Lâm Vân mời nói, nếu là ngày nào ngươi có rảnh, có thể đến nhà ta phụ thượng tụ lại, chúng ta Vân gia tùy thời hoan nghênh ngươi đi làm khách. Có rảnh rồi nói sau. Lâm Vân tùy ý khoát khoát tay, không để ý chút nào dáng vẻ. Nói xong, Lâm Vân liền tại các nữ đệ tử tức giận bất bình trong ánh mắt, nên ngang đi ra tàng thư các. Sáng sớm ngày kế, Lâm Vân liền lần nữa đi vào đường thị thương hội, hướng Đường Thế An hỏi thăm thương hội bên trong có hay không tích xúc năng lượng khoáng thạch sự tình. Đường Thế An lại là một mặt cười khổ nói ra, tích xúc năng lượng khoáng thạch ta đến là nghe nói qua, đây là một loại cực kỳ chân quý khoáng thạch, kỳ chân hiếm trình độ gần với ngàn năm thánh dược. Cho đến tận này, chúng ta thương hội còn không có thu mua đến loại này khoáng thạch. Lâm Vân mặt mũi tràn đầy thất vọng, ngay cả các ngươi thương hội đều không có, kia tại toàn bộ Vũ Châu quận, chỉ sợ cũng khó tìm đến. Đường Thế An an ủi nói ra, cái này cũng không nhất định. Chỉ giáo cho. Lâm Vân vội vàng hỏi. Đường Thế An nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, tích xúc năng lượng khoáng thạch thuộc về minh văn vật liệu, chúng ta thương hội mặc dù không có, nhưng nói không chừng Vũ Châu thành minh văn sư công sẽ có thể sẽ có. Thật sao? Lâm Vân có chút kinh hỉ. Đường Thế An lại nói, bất quá ngươi cũng không nên ôm hy vọng quá lớn, loại này chân quý minh văn vật liệu, coi như minh văn sư công sẽ có, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy ra bán. Nếu không bằng vào chúng ta thương hội tài lực, đã sớm thu mua đến loại tài liệu này. Muốn có được minh văn sư công sẽ vật liệu, nhất định phải trước gia nhập minh văn sư công sẽ, trở thành công hội chuyên môn minh văn sư, sau đó vì công hội làm ra cống hiến, dùng độ cống hiến đến hối đoái vật liệu. Lâm Vân nghe xong minh bạch gật đầu, ngươi chuẩn bị cho ta một chút minh văn vật liệu. Đường Thế An hơi nghi hoặc một chút không hiểu, ngươi muốn minh văn vật liệu làm cái gì? Ta nhất định phải đạt được tích xúc năng lượng khoáng thạch, cho nên chỉ có thể trước trở thành minh văn sư công sẽ chuyên môn minh văn sư. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, liền phảng phất đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân, Đường Thế An lập tức minh bạch Lâm Vân dụ ý. Lâm Vân hiển nhiên là muốn hiện trường tiến hành minh văn, sau đó đem minh văn thành phẩm cầm tới minh văn sư công sẽ, đi nhận lời mời công hội chuyên môn minh văn sư chức vị. Đường Thế An mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói với Lâm Vân, minh văn sư công sẽ chuyên môn minh văn sư, cũng không phải ai muốn trở thành liền có thể trở thành. Ít nhất phải trước trở thành một chân chính minh văn sư, mới có được mời tư cách. Ta biết. Lâm Vân vẫn như cũ nhàn nhạt hồi đáp. Kia Phong Khinh Vân đạm thái độ, liền phảng phất trở thành minh văn sư công sẽ chuyên môn minh văn sư, đối với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Thậm chí có thể hay không được mời, đều không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Từ Đường thị thương hội sau khi ra ngoài, Lâm Vân liền dẫn vừa chế tác tốt hai tấm minh văn phủ, thẳng đến minh văn sư công hội. Minh văn sư công sẽ ở vào Vũ Châu trong thành phồn hoa khu vực, chung quanh kiến trúc hào hùng khí thế, to lớn hùng vĩ. Minh văn sư công hội sở ở Bát Giác Cao Úc, càng là giống như cung điện vàng son lộng lẫy. Lâm Vân đi vào minh văn sư công sẽ, liền lập tức tìm tới tiếp đại thị nữ. Nghe tới Lâm Vân nếu ứng nghiệm mời minh văn sư lúc, thị nữ lập tức lộ ra chất vấn chi sắc. Chúng ta phó hội trưởng ngay tại bận rộn, mời ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Thị nữ an bài một vị trí để Lâm Vân ngồi xuống, sau đó liền đem Lâm Vân bước qua một bên không tiếp tục để ý tới. Lâm Vân ở đại sảnh đợi trọn vẹn một canh giờ, lại ngay cả một chén trà thủy đều không có đưa tới. Lại đợi một khắc đồng hồ về sau, thị nữ lúc này mới tới nói cho Lâm Vân, phó hội trưởng rốt cục có rảnh rỗi. Lâm Vân không nói gì, chỉ là yên lặng đi theo thị nữ tiến vào một gian nhã cát. Trong nhã cát trưng bày bàn gỗ cùng chiếc ghế, trên bàn gỗ bày biện một chiếc linh trà, chiếc ghế ngồi lấy một người trung niên. Cái này trung niên khí tức phi thường hùng hậu, cảnh giới hiển nhiên đã đạt tới cấp 3 vũ sư. Chương 120, các ngươi sẽ đến cầu nhận lời mời ta. Đây là chúng ta công hội phó hội trưởng, Chu Dật Quẩn. Thị nữ hướng Lâm Vân trịnh trọng giới thiệu trước mắt trung niên. Lâm Vân tùy ý bánh trung niên một chút, phát hiện hắn một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng, lộ ra 10 phần hài lòng, hoàn toàn không giống vừa làm xong trạng thái. Thị nữ sau đó lại quay người, đối trung niên cung kính nói ra, phó hội trưởng đại nhân, nghĩ nhận lời mời minh văn sư chính là hắn. Chu Dật Quẩn khinh bỉ dò xét Lâm Vân một phen, sau đó không vui nhíu mày đối thị nữ nói ra, ngươi không biết ta bể bộn nhiều việc sao? Sao có thể tùy tiện để loại này tiểu thí hải tiến đến hồ nháo? Ông! Thật có lỗi, phó hội trưởng đại nhân, ta cái này dẫn hắn rời đi. Thị nữ nói liên tục xin lỗi, sau đó liền muốn kéo Lâm Vân rời đi. Bất quá nàng kia mềm mại thủ, còn chưa chạm đến Lâm Vân, lại bị Lâm Vân lấy càng nhanh chóng hơn độ tránh đi. Lâm Vân hướng phía trước bước ra một bước, nhìn như tùy ý một bước, nhưng trong nháy mắt vượt qua thị nữ, xuất hiện tại Chu Dật Quẩn trước mặt, cầm trong tay minh văn phủ một trưởng vô ở trước mặt hắn trên bàn gỗ. Ta không phải đến hồ nháo. Lâm Vân thanh âm rất bình thản, mảy may nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Bởi vì Lâm Vân đã sớm ngờ tới, minh văn sư công người biết lại bởi vì hắn là thiếu niên mà xem thường hắn, thậm chí không cho hắn tiến hành minh văn sư khảo hạch. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới đặc địa sớm chế tác tốt minh văn phủ, chính là vì vào lúc này chứng minh này những cái kia xem thường hắn người nhìn. Nhưng Lâm Vân nhìn tính và tính, còn đánh giá thấp Chu Dật Quẩn ngu xuẩn trình độ. Kia bày ở trên bàn gỗ minh văn phủ, Chu Dật Quẩn căn bản liền nhìn đều khinh thường nhìn một chút, chính là mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cười lạnh. Một cái học chút ra lông tiểu thí hải, lung tung chơi đùa xuất một chương minh văn phù hình thức ban đầu, ngay cả bán thành phẩm cũng không tính, cũng dám cầm tới trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Ngươi thật coi là chúng ta công hội minh văn sư là tùy tiện cái gì a miêu a cẩu, muốn tới làm liền có thể làm sao? Lâm Vân lạnh lùng nói ra, ngươi cũng không có kiểm tra, làm sao dám khẳng định ta đây là hình thức ban đầu? Chu Giật Quân mỉa mai cười to vài tiếng, bày ra một bộ cao không thể chạm thái độ, còn cần kiểm tra sao? Như ngươi loại này học đồ tiểu tử chơi đùa ra đồ vật, nói là hình thức ban đầu đều tính sĩ cử. Theo ta thấy, ngươi cái này hoàn toàn chính là cái mô hình. Ta nếu là thật đi kiểm tra ngươi mô hình, vậy đơn giản liền giống như ngươi ngu xuẩn. Cầm ngươi mô hình, tranh thủ thời gian cút cho ta, ta cũng không có thời gian cùng ngươi loại này tiểu quỷ chơi đóng vai mọi nhà trò chơi. Nghe được Chu Giật Quần kia không chút kiêng kỵ gièm pha, Lâm Vân ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh. Hắn ở bên ngoài đau khổ chờ đợi một canh giờ, thật vất vả có cơ hội tiến đến, Chu Giật Quần nhưng căn bản không cho hắn khảo hạch cơ hội. Thậm chí liền nhìn cũng không nhìn hắn minh văn phù một chút, liền một ngụm nhận định hắn minh văn phù là hình thức ban đầu, thậm chí là mô hình. Các ngươi sẽ đến cầu nhận lời mời ta. Lâm Vân lạnh lùng vứt xuống một câu nói kia, liền mặt không biểu tình thu hồi trên bản minh văn phù, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Chu Giật Quần nhìn xem Lâm Vân bóng lưng, khinh thường cười ha hả, cuồng vọng tiểu bối, còn vọng tưởng để cho ta cầu nhận lời mời ngươi. Thật sự là cái đồ không biết trời cao đất rộng. Rời đi Minh Văn Sư Công sau đó, Lâm Vân liền lập tức chạy về đường thị thương hội. Gặp Lâm Vân trở về, Đường Thế An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Lâm Vân bị Minh Văn Sư Công hội cự tuyệt, cái này hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong. Đường Thế An coi là Lâm Vân lúc này rất mất mát, thuận tiện ý đối Lâm Vân an ủi, đừng khó qua, dù sao như ngươi loại này ý nghĩ không có chút nào hiện thực, không có được mời mời lên cũng là rất bình thường. Lâm Vân không có cùng Đường Thế An giải thích cái gì, cũng lười đi giải thích, chỉ là đem trước chế tác hai tấm minh văn phù giao cho Đường Thế An, để hắn cầm tới cửa hàng tiêu thụ ra đi. Tiêu thụ tiền toàn bộ về Đường thị thương hội tất cả, Lâm Vân một phần không muốn, chỉ cần cái này hai tấm minh văn phù có thể bán ra đến liền tốt. Đường Thế An cầm tới hai tấm minh văn phù, lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Vân, ngươi xác định cái này thật có thể bán được? Mọi người đều biết, minh văn phù cùng đan dược khác biệt. Đan dược phẩm cấp, hoàn toàn có thể dựa vào màu sắc đoán được. Mà minh văn phù chất lượng cũng chỉ có minh văn sư mới có thể đoán được. Minh văn sư tại Vũ Châu thành ít càng thêm ít, Đường thị thương hội thậm chí ngay cả một đều không có. Phóng nhãn toàn bộ Đường thị thương hội, đều không ai có thể phân rõ minh văn phù phẩm chất, thậm chí ngay cả minh văn phù là thành phẩm, vẫn là hoàn thành phẩm, đều không thể đoán được. Chính là bởi vậy, Đường thị thương hội kinh doanh phạm vi bao trùm các lớn lĩnh vực, nhưng duy chỉ có chính là không cách nào đả thông minh văn thị trường. Đường thị thương hội kỳ hạ các đại thương trại, cũng chỉ có bán minh văn vật liệu, căn bản không nhìn thấy minh văn phù. Đường Thế An cũng không rõ ràng, trong tay Minh Văn Phủ, đến cùng là bán thành phẩm, vẫn là hình thức ban đầu. Chính là bởi vậy, hắn mới không tốt định giá. Lâm Vân cũng không có nói cho Đường Thế An, cái này hai tấm Minh Văn Phủ có bao nhiêu người tiên. Bởi vì Lâm Vân biết, coi như mình nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Người coi như thấp kém bán thành phẩm bán đi đi. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Lâm Vân liền tiêu sái quay người rời đi, liền nhìn đều không quay đầu lại nhìn một chút. Bán thành phẩm sao? Đường Thế An nhìn qua trong tay Minh Văn Phủ. Trong mắt vẫn là tràn ngập lo nghĩ, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng Lâm Vân. Bán thành phẩm Minh Văn Phủ, coi như lại thế nào thấp kém, cũng vẫn là có thể miễn cưỡng sử dụng. Khắc sâu tại vũ khí trang bị bên trên, nhiều ít sẽ có một chút xíu hiệu quả. Mà hình thức ban đầu, liền cơ hồ cùng mô hình không có khác nhau, khắc họa đến vũ khí trang bị bên trên, căn bản không có hiệu quả gì. Nếu thật là bán thành phẩm còn tốt, nhưng nếu chỉ là cái hình thức ban đầu, kia bán đi liền khôi hài. Cái này hoàn toàn chính là đang đập Đường thị thương hội chiêu bài a. Không phải Đường Thế An không tin Lâm Vân, mà là hắn không dám cầm Đường thị thương hội danh dự đi cược. Lâm Vân tại luyện đan lĩnh vực tạo nghệ, đích thật là cử thế vô song. Động lòng người vô người hoàn mỹ, lại yêu nghiệt thiên tài, cũng không có khả năng chủ đáo, thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Đường Thế An cũng không tin, Lâm Vân tại cái khác lĩnh vực, còn có thể có luyện đan lĩnh vực tạo nghệ. Đặc biệt là giống minh văn loại này hiếm thấy nhất lĩnh vực, ngay cả rất nhiều lao học giả suốt đời nghiên cứu, đều không thể lấy được cái gì thành tựu. Hắn chỉ là một thiếu niên, lại thế nào khả năng lấy được thành tựu? Nghĩ tới đây, Đường Thế An làm một cái quyết định. Hắn dự định đem cái này hai tấm minh văn phủ, xem như là minh văn học đồ chế tác hình thức ban đầu, lấy giá thấp nhất bán ra ngoài. Dù sao Lâm Vân cũng không cần tiền, chỉ cần bán đi liền tốt. Mà Đường thị thương hội cũng không quan tâm chút tiền lẻ này, chỉ cần thương hội danh dự không bị hao tổn liền tốt. Cứ như vậy, Lâm Vân giao cho Đường Thế An hai tấm minh văn phủ, liền chạy vào đến Đường thị thương hội kỳ hạ cấp thấp tạp hóa cửa hàng, lấy phi thường rẻ tiền giá cả bán ra. Xế chiều hôm đó, liền có một 14-15 tuổi thiếu nữ vào xem nhà này bán minh văn phủ cửa hàng. Thiếu nữ này mọc ra một đôi ngây thơ mắt to, con cong lông mi rất là hoạt bát đáng yêu, tràn ngập thanh xuân mộng ảo khí tức. "Tiểu cô nương, ngươi muốn mua chút gì?" Cửa hàng trưởng quý hỏi. Thiếu nữ chỉ vào Lâm Vân chế tác minh văn phủ, "Đây thật là minh văn phủ sao?" "Đúng thế." Trưởng quý gật đầu. "Thật chỉ cần 1000 kim tệ một chương." thiếu nữ mặt mũi tràn đầy không thể tin được, tại quan niệm của nàng bên trong, tùy tiện một trương minh văn phủ, hơi một tí đều muốn hơn 100 vạn kim tệ. Liền xem như thấp kém bán thành phẩm, cũng đều muốn mấy vạn kim tệ. Nay 1000 kim tệ minh văn phủ, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chương 121, học đồ chế tác hình thức ban đầu. Đây là minh văn học đồ chế tác hình thức ban đầu, chỉ có thể dùng để thưởng thức, không có hiệu quả gì. Gặp thiếu nữ không thể tin được, trưởng quỹ vội vàng giải thích nói. Hình thức ban đầu. Vậy thì tốt quá. Thiếu nữ chẳng những không có thất vọng, ngược lại còn rất kinh hỉ, thậm chí là phi thường kích động. Thiếu nữ này tên là Mạch Doánh, là Minh Văn Đại sư Doãn Kiến ký danh đệ tử. Tư chất bình thường nàng, đi theo Doãn Kiến học tập Minh Văn 3 năm, cũng không thể học được bất luận cái gì bản lĩnh. Doãn Kiến đối nàng thất vọng cực độ, cho nên cho nàng cái cuối cùng khảo nghiệm. Nàng thông qua khảo nghiệm, liền có thể tiếp tục đi theo Doãn Kiến học tập Minh Văn. Nếu vô pháp thông qua khảo nghiệm, nàng liền sẽ bị Doãn Kiến trục xuất sư môn. Mà khảo nghiệm nội dung chính là chế tác một chương minh văn phù hình thức ban đầu. Minh văn cánh cửa cực cao, cho dù là chế tác một chương minh văn phù hình thức ban đầu, cũng là phi thường khó khăn. Mạch Vánh nhiều lần nếm thử, nhưng thủy chung không cách nào chế được một chương minh văn phù hình thức ban đầu, đến cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Tại nàng tuyệt vọng thời khắc, lại vừa vặn đi ngang qua cửa hàng này, nhìn thấy chương này ngay tại mua bán minh văn phù. Nàng chỉ là hiếu kỳ minh văn phù giá cả, liền lên hỏi một chút. Cái này hỏi một chút mới biết được, nguyên lai đây là một chương minh văn phù hình thức ban đầu. Nghe được tin tức này, nàng lập tức tựa như chúng giải thưởng lớn đồng dạng kích động. Bởi vì chỉ cần đem chương này minh văn phù hình thức ban đầu mua xuống, nàng liền có thể lấy về giao nộp. Trưởng quỹ, ta mua một chương. Mạch Vánh mừng rỡ trả tiền, mua xuống một tấm trong đó minh văn phù. Mạch Vánh rời đi tạp hóa cửa hàng không lâu sau, liền có một vị thân hình cao lớn, gánh vác trường kiếm thanh niên đến. Thanh niên này ánh mắt lãnh nghị, trên thân che kín vết sẹo, hiển nhiên từng trải qua vô số sinh tử chém giết. Toàn thân khí tức phi thường hùng hậu, hiển nhiên đã đạt tới cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Khách quan cần phải mua chút gì? Trưởng quỹ cung kính hỏi. Cái này minh văn phù chỉ cần 1000 kim tệ. Thanh niên mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Trưởng quỹ khách khí cười, đem vừa rồi nói với Mạch Vánh qua lời nói, lại cùng thanh niên lại nói một lần. Chỉ là hình thức ban đầu sao? Thanh niên có chút thất vọng, bất quá vẫn là cầm lấy minh văn phù xem xét một phen. Đang tra nhìn đồng thời, thanh niên đem tự thân nguyên khí rót vào đến minh văn phù bên trong, sau đó đột nhiên trừng to mắt, con ngươi trong chiều co vào, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau nửa ngày, thanh niên lúc này mới ngưng trọng nhìn xem trưởng quỹ, ngươi xác định đây thật là học đồ chế tác minh văn phù hình thức ban đầu? Trưởng quỹ có chút không hiểu, bất quá vẫn là gật gật đầu, đúng thế. Thanh niên không nói gì thêm, mà là cúi đầu rơi vào trầm tư. Thanh niên tên là Bàng Quang, là Vân gia mời chào môn khách. Sớm mấy năm hắn từng đi theo Vân môn minh văn đại sư học qua minh văn, bất quá bởi vì thiên phú vấn đề, cho nên cuối cùng không thể trở thành minh văn sư. Nhưng dù vậy, hắn còn có thể miễn cưỡng phân biệt xuất minh văn phù hình thức ban đầu, cùng bán thành phẩm ở giữa khác nhau. Trước mắt chương này minh văn phù, tuy bị trưởng quỹ xem như hình thức ban đầu bán, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, đó căn bản không phải hình thức ban đầu, mà là một chương bán thành phẩm. Gần đoạn thời gian, Vân gia hộ vệ thống lĩnh từ chức về quê dưỡng lão, hộ vệ thống lĩnh vị trí vắng mặt. Cho nên Vân gia cử hành một trận tuyển bạt giải thi đấu, chọn lựa ra nhân tài ưu tú tới đảm nhiệm hộ vệ thống lĩnh. Bàng Quang phía trước một đi ngang qua quan chẳng tướng, thật vất vả kiên trì đến một vòng cuối cùng, nhưng làm sao ngày mai đối thủ quá mức cường đại, hắn hy vọng chiến thắng phi thường xa vời. Mắt thấy tuyển bạt giải thi đấu sau cùng trận chung kết sắp đến, hắn nhưng không có cách đối phó, cho nên chỉ có thể dùng minh văn phù đến nhanh chóng tăng thực lực lên. Nếu là có thể tại trận chung kết trước đem vũ khí tiến hành minh văn, nhiều ít cũng có thể tăng lên một điểm sức chiến đấu, như thế cơ hội chiến thắng liền sẽ lớn hơn một chút. Liền xem như một chương bán thành phẩm, cũng hầu như so không có thật tốt. Mà lại trên người hắn tiền, cũng không đủ mua một chương thành phẩm minh văn phù. Trước mắt chương này bán thành phẩm, lại chỉ cần hình thức ban đầu giá cả liền có thể mua được. Đây quả thực là nhặt được tiện nghi. Hắn có lý do gì không mua? Nghĩ tới đây, Bàng Quang liền không chút do dự rút tiền, đem còn lại chương này Minh Văn Phủ mua xuống. Ngày kế tiếp, Mạch Vánh mừng rỡ tiến vào Minh Văn Sư công sẽ, thẳng đến Doãn Kiến giảng bài thất mà đi. Doãn Kiến thân là Vũ Châu thành số lượng không nhiều Minh Văn Sư, tự nhiên cũng gia nhập Minh Văn Sư công sẽ, đảm nhiệm lấy công hội chuyên môn Minh Văn Sư chức vụ. Chính là bởi vậy, Doãn Kiến tại Minh Văn Sư công sẽ cũng có được thuộc về mình giảng bài thất. Khi Mạch Vánh đi vào Doãn Kiến giảng bài thất lúc, giảng bài thất bên trong đã ngồi 4 người thiếu niên. Đều là 16-17 tuổi tả hữu, hiển nhiên đều là Doãn Kiến đệ tử. Mạch Vánh vừa mới đi vào giảng bài thất, mấy người thiếu niên đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tràn đầy khó mà che giấu xem thường. Nha, đây không phải Mạch Vánh sao? Học được 3 năm cái gì đều không có học được, ngay cả chương minh văn phù hình thức ban đầu đều chế tác không ra, thế mà còn dám trở về mất mặt xấu hổ. Lần này còn không cách nào chế tạo ra một chương minh văn phù hình thức ban đầu, nhưng là muốn bị trục xuất sư môn, ngươi chế tác được sao? Nàng làm sao có thể đem hình thức ban đầu chế tác được? Nàng nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra một chương mô hình đi, ha ha ha. Mấy người thiếu niên đều dùng âm dương quái khí ngữ khí, không chút kiêng kỵ trào phúng. Mạch Oánh tức giận hừ lạnh một tiếng, liền ngồi trở lại trên vị trí của mình, không có phản ứng mấy người thiếu niên. Cũng không lâu lắm, liền có một trường bào trung niên dạo bước đi vào giảng bài thất. Cái này trung niên khí tức thập phần cường đại, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới võ sư. Hắn chính là Minh Văn Sư Công sẽ chuyên môn Minh Văn Sư Doan Kiến. Doan Kiến đi vào giảng bài thất về sau, liền tới đến trên đài đối năm tên đệ tử nói ra, đem các ngươi chế tác hình thức ban đầu giao lên đi. Bốn người thiếu niên đều nhao nhao đưa trước tự mình chế tác minh văn hình thức ban đầu, sau đó dùng một mặt ánh mắt đùa cợt nhìn xem Mạch Oánh, phảng phất rất chờ mong Mạch Oánh xấu mặt bộ dáng. Tại bốn người thiếu niên đều lên giao xong tất về sau, Doan Kiến lúc này mới chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn về phía Mạch Oánh, ngươi chế tác hình thức ban đầu đâu? Mạch Oánh lập tức xuất ra kia Trương Lâm Vân tự tay chế tác minh văn phủ, dạo bước hướng trên đài đi đến. Dưới đài mấy tên thiếu niên đều mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Cô gái nhỏ này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng thật chế tạo ra hình thức ban đầu rồi? Không có khả năng. Nàng không có cái kia tiêu chuẩn, đây tuyệt đối chỉ là cái mô hình. Tại mấy người thiếu niên ánh mắt chất vấn bên trong, Mạch Oánh cầm trong tay Minh Văn Phủ đưa cho Doan Kiến. Tiếp nhận Minh Văn Phủ về sau, Doan Kiến liền lập tức hướng Minh Văn Phủ đưa vào nguyên khí. Trong chớp mắt ấy, hắn phảng phất như giật điện, hai mắt đột nhiên mở to, con ngươi không ngừng trong chiều co vào, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Trên mặt hắn biểu lộ cũng giống như tinh chuyển nhiều mây, từ chấn kinh, chất vấn, lại đến chấn kinh, liên tục thay đổi mấy lần. Đến cuối cùng, cả người hắn đều hóa đá cứng tại nguyên địa, nửa thiên đô không có phản ứng. Mạch Oánh lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Doãn Kiến đang vì nàng có thể chế tạo ra hình thức ban đầu mà cảm thấy chấn kinh. Dưới đài mấy người thiếu niên cũng đều một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Sau nửa ngày, Doãn Kiến mới như nhặt được trí bảo bưng lấy trong tay Minh Văn Phủ, như mẫu thân che chở như trẻ con yêu thích không buông tay. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thế gian lại có như thế hoàn mỹ Minh Văn Phủ. Ta Doãn Kiến sống hơn nửa đời người, thật đúng là sống vô dụng rồi. Nghe được Doãn Kiến, tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt. Hoàn mỹ? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sư phụ làm sao đột nhiên lời nói điên cuồng? Chẳng lẽ là buổi sáng hôm nay không có uống thuốc? Chương 122, thập phẩm Minh Văn Phủ. Tại đem trong tay Minh Văn Phủ từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần về sau, Doãn Kiến lúc này mới dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Mạch Oánh. Mạch Oánh, ta hỏi ngươi, ngươi nhất định phải này thành thật trả lời. A, Mạch Oánh tựa hồ ý thức được không đúng chỗ nào, không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Doãn Kiến dùng nghiêm khắc ngữ khí chất vấn, "Trương này Minh Văn Phủ, ngươi đến cùng là từ đâu mua?" Nghe được Doãn Kiến, mấy người thiếu niên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nha đầu này có thể chế tạo ra Minh Văn Phủ hình thức ban đầu, nguyên lai cái này căn bản là mua được. Mạch Oánh sợ hãi nhìn xem Doãn Kiến, rất không có sức trả lời, "Sư phụ, đây là đồ nhi tự mình chế tác a." Nói vậy, Doãn Kiến vô mạnh một cái bàn, vô cùng kích động quát, "Ngươi còn dám rào biện? Ngươi đến cùng có biết hay không, đây chính là trong truyền thuyết thập phẩm Minh Văn Phủ. Ngay cả vi sư cũng chưa thấy qua thập phẩm Minh Văn Phủ, là ngươi một cái chỉ là học đồ có thể chế ra sao?" Nghe được Doãn Kiến, toàn trường chúng đệ tử đều như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá. "Thập phẩm Minh Văn Phủ? Thập phẩm Minh Văn Phủ?" Tất cả mọi người hoài nghi là mình nghe lầm. Loại kia trong truyền thuyết tối cao phẩm cấp Minh Văn Phủ, thật tồn tại thế giới này sao? Mạch Oánh trong nháy mắt bị sợ quá khóc, "Ô ô. Sư phụ đồ nhi sai, đồ nhi cũng là nhất thời hồ đồ, mới đi cửa hàng mua trương này Minh Văn Phủ để đọc chuyện. Van cầu sư phụ lại cho đồ nhi một cơ hội, không muốn đem đồ nhi trục xuất sư môn. Đồ nhi về sau cũng không dám nữa." Doãn Kiến hoàn toàn không tin Mạch Oánh, "Đều đến lúc này, ngươi còn không chịu nói thật không? Trương này Minh Văn Phủ giá cả, ít nhất phải hơn mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn kim tệ. Ngươi làm sao có thể có tiền mua xuống mắt như vậy Minh Văn Phủ?" Mạch Oánh vội vàng lắc đầu giải thích nói, "Hoan uổng a sư phụ, đây thật là ta tại đường thị thương hội cửa hàng mua lại, ta chỉ tốn 1000 kim tệ mà thôi." Phốc. Doãn Kiến một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hắn đơn giản không thể tin được mình lỗ tai, "Ngươi nói cái gì?" Lặp lại lần nữa. Mạch Oánh mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra, "Đích thật là 1000 kim tệ mua lại, trưởng quỹ nói cái này Minh Văn Phủ là học đồ chế ra hình thức ban đầu, cho nên rất rẻ." Phốc phốc phốc. Doãn Kiến lại là mấy ngụm lao huyết liên tục phun ra, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. "Nhanh đi đem ta Tĩnh Tâm Hoàn lấy ra, ta muốn ăn 2 viên Lánh Tĩnh một chút." Đang nói xong câu nói này về sau, Doãn Kiến liền kích động đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Doãn Kiến ngất đi về sau, thập phẩm Minh Văn Phủ sự tỉnh, liền giống như ôn dịch tại toàn bộ Minh Văn Sư Công sẽ truyền ra. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, hội trưởng Lưu Dịch Phi, phó hội trưởng Chu Giật Quẩn, cùng các vị chuyên môn Minh Văn Sư, đều phải ve sầu thập phẩm phụ lục sự tỉnh, gấp mạo xưng chạy tới chứng thực. Khi bọn hắn tận mắt nhìn đến thập phẩm Minh Văn Phủ về sau, đều nhao nhao hãm sâu trong rung động, từng cái kích động đến liền cùng như bị điên. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, chương này nghịch thiên Minh Văn Phủ, đến tột cùng là xuất từ vị kia đại sư chi thủ. Chu Giật Quần mặt mũi tràn đầy sùng bái cảm thán, lại không biết chế tác chương này Minh Văn Phủ, chính là cái kia bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa thiếu niên. Nếu là có thể lôi kéo vị này đại sư, để hắn tọa chân chúng ta công hội, vậy nhất định có thể đem Vũ Châu quận tất cả minh văn sư đều hấp dẫn đến chúng ta công hội đến. Lưu Dịch Phi mặt mũi tràn đầy ước mơ nói, phảng phất đã thấy tương lai mỹ hảo cảnh tượng. Tại bây giờ Vũ Châu quận, minh văn sư cơ hồ đều bị hai thế lực lớn lôi kéo. Một cái là Vũ Châu chính thức trao quyền minh văn sư công hội, một cái là Vũ Châu quận nhất quyền uy học thuật cơ cấu Vân Môn. Cái này hai thế lực lớn có minh văn sư, có thể nói lực lượng ngang nhau. Vũ Châu minh văn thị trường cũng cơ hồ bị cái này hai thế lực lớn chia cắt. Cái này cân bằng một mực duy trì nhiều hơn 10 năm. Mà chế tạo chương này thập phẩm minh văn phù đại sư, đem triệt để đánh vỡ cái này cân bằng. Mặc kệ vị này đại sư gia nhập trong đó bất kỳ bên nào, đều sẽ tại minh văn giới dẫn phát hoành động, hấp dẫn đại lượng minh văn sư quá khứ. Đến lúc đó, minh văn sư công sẽ cùng Vân Môn, cuối cùng rồi sẽ có một phương sẽ rời khỏi minh văn giới. Nghĩ tới đây, Lưu Dịch Phi lập tức để mạch vánh dẫn đường, ngựa không dừng vó tiến về bán minh văn phủ nhà kia cửa hàng. Hắn nhất định phải đuổi tại Vân Môn biết được tin tức này trước một bước tìm tới vị kia minh văn đại sư, nghị trăm phương ngàn kế đem hắn lôi kéo. Cùng lúc đó, Vân phủ chính tiến hành một trận thịnh đại quyết đấu. Tại rộng lớn đá xanh trên quảng trường, tụ mãn vô số đám người vây xem. Trong đó một tên người mặc thánh khiết váy trang thiếu nữ, tại vây xem trong đám người trổ hết tài năng, lộ ra cực kỳ làm cho người chú mục. Thiếu nữ này mái đầu bạc trắng như tơ mềm nhắn, ngũ quan tinh mỹ như vẽ, cơ hồ bạch khiết như ngọc, một đôi tròng mắt càng là trong sáng như minh nguyệt, phảng phất chất chứa một cái thế giới khác. Đẹp đến mức siêu phàm thoát tục, không thể khinh nhẫn. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ này chính là Vân gia tương lai người cầm lái, Vũ Châu tứ thiên tài một trong Vân Nhược Hy. Tại Vân Nhược Hy bên cạnh, còn có một lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả này khô gầy như tuổi, nhưng lại tinh thần phân chấn, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Trên người hắn càng là thời khắc tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại, này khí tức đủ để đem hồn sĩ ép tới khó mà thở dốc. Cảnh giới của hắn hiển nhiên đã vượt qua cấp 6 vũ sư, đạt tới cấp 7 vũ sư cảnh giới. Cấp 7 vũ sư đã thuộc về cao giai vũ sư phạm chủ, cái này tại toàn bộ Vũ Châu thành đều được cho đứng hàng đầu cường giả. Không hề nghi ngờ, lão giả này hiển nhiên chính là Vân gia gia chủ đương thời, Vân Nhược Hy gia gia Vân Tiêu Giao. Lúc này Vân Tiêu Giao đang ngồi ở thủ tịch vị trí bên trên, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên trung ương võ đài. Mấy trăm mét vuông võ đài bên trên, hai nam tử đối lập mà đứng. Trong đó một cái gánh vác trường kiếm, thân hình cao lớn thanh niên, chính là hôm qua mua sắm Lâm Vân Minh văn phủ Bàng Quang. Đứng tại Bàng Quang đối diện, là một cái so với hắn càng cường tráng hơn cao lớn tráng hán. Tráng hán này có nặng nghề hai lơi bữa, thân cao 2 mét có thừa, cơ bắp đóng quân sung mãn, cho người ta một loại sắt thép đổ bê tông cảm giác. Đương nhiên chủ yếu nhất là trên người hắn khí tức so Bàng Quang càng thêm cường đại, cảnh giới đã đạt tới cấp 6 võ sĩ đỉnh phong. Vô luận là hình thể, vẫn là cảnh giới, Bàng Quang đều muốn ở thế yếu. Bên ngoài sân quần chúng vây xem đều nghị luận ầm ĩ, phát biểu xuất cách nhìn cùng kiến giải cũng không coi trọng Bàng Quang, cơ hồ không ai cho rằng Bàng Quang sẽ thắng. Bàng Quang ngoài 30, liền đạt tới cấp 6 võ sĩ cảnh giới, cái này xác thực rất đáng gờm. Chỉ bất quá hắn đối thủ mạnh hơn hắn, xem ra lần này hắn muốn cùng hộ vệ thống lĩnh chức vị bỏ lỡ cơ hội. Đúng vậy à, Lý Kiến Nhân cảnh giới không chỉ có đạt tới cấp 6 võ sĩ đỉnh phong, mà lại nghe nói hắn vẫn là trời sinh thần lực. Bàng Quang muốn chiến thắng hắn, căn bản là không có hy vọng. Nghe được đám người nghị luận, Bàng Quang vô ý thức nắm chặt song quyền, sau đó từ phía sau lưng chậm rãi rút ra trường kiếm. Ầm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hiện ra ở đám người tầm mắt bên trong. Đây là một thanh hoàng giai hạ phẩm bảo khí, thuộc về bảo khí bên trong, phẩm chất thấp nhất cấp. Tuy chỉ là phẩm chất thấp nhất cấp bảo khí, nhưng lưỡi kiếm phía trên lại có khắc một đạo thâm thúy áo nghĩa phù văn. Đạo này thâm thúy áo nghĩa phù văn chính là Lâm Vân tự tay chế tác Minh Văn Phủ. Chương 123, tấm kia Minh Văn Phủ thật không đơn giản. Bàng Quang đem Lâm Vân Minh Văn Phủ mua xuống về sau, chính là mình chơi đùa lấy Minh Khắc đi lên. Hắn mặc dù không có trở thành Minh Văn sư, nhưng tốt xấu vẫn là học qua mấy năm. Mặc dù không cách nào chế tạo ra Minh Văn Phủ thành phẩm, nhưng đem Minh Văn Phủ khắc lên vũ khí vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Bàng Quang rút ra trường kiếm về sau, Lý Kiến Nhân cũng đi theo từ phía sau lưng gỡ xuống hai lưỡi búa, một tay nhấc lên một thanh, giao nhau cầm trong tay, lộ ra cực kỳ dã man hung tàn. Trận chung kết bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Võ đài bên trên hai người thân thể đồng thời nghiêng về phía trước, cực tốc hướng phía trước bắt đầu chạy, tóc đều bị kình phong thổi đến hướng về sau dựng ngược. Tại cách xa nhau không đủ 5 mét lúc, Lý Kiến Nhân hai tay nâng búa hướng Bàng Quang bổ tới. Bàng Quang không dám đón đỡ, lăn mình một cái tránh đi bổ tới lưỡi búa, cấp tốc lăn đến Lý Kiến Nhân sau lưng, sau đó đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, giơ kiếm hướng Lý Kiến Nhân phía sau lưng đâm tới. Lý Kiến Nhân thân thể mặc dù nhìn như công kềnh, nhưng trên thực tế tốc độ cũng không chậm, tại Bàng Quang một kiếm kia đâm tới trước đó, chính là hướng phía trước bổ nhào về phía trước kịp thời tránh thoát đi. Cái này ngắn ngủi giao phong mặc dù nhìn như cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau, nhưng tiếp xuống không ra mấy hiệp, Lý Kiến Nhân liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem Bàng Quang hoàn toàn đè lên đánh. Bàng Quang biết rõ mình lực lượng không đủ, cho nên không dám cùng Lý Kiến Nhân ngạnh bính, chỉ có thể liên tiếp không ngừng né tránh, tại võ đài bên trên cùng Lý Kiến Nhân đánh lên du kích chiến. Võ đài hạ người xem, đều thấy say sưa ngon lành. Tại Lý Kiến Nhân mãnh liệt thế công dưới, Bàng Quang rất nhanh liền bị buộc đến võ đài góc chết. Lý Kiến Nhân lập tức nắm lấy cơ hội, hai tay cầm búa giao nhau ngăn tại trước ngực, như man như hướng Bàng Quang va chạm quá khứ. Bàng Quang không đường tối lui, không chỗ né tránh, rơi vào đường cùng chỉ có thể cầm kiếm chính diện lên tiếp. Hai thân ảnh chính diện đón lấy. Chỉ nghe thấy dãy. Một tiếng, trong tay hai người binh khí dã man đụng vào nhau, dẫn tới tia lửa tung tóe. Quan chiến đám người nguyên bản đều coi là Bàng Quang sẽ bị lực lượng khổng lồ đụng bay ra ngoài. Nhưng một màn này cũng không có phát sinh. Bàng Quang chỉ là lùi lại mấy bước, chính là đứng tại bên bờ lôi đài. Mà Lý Kiến Nhân cũng hướng về sau tiểu lui nửa bước. Dưới đài vây xem tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không khỏi nhao nhao sợ hãi than. Cái gì? Bàng Quang lại không có bị đụng bay ra ngoài, còn ngược lại đem Lý Kiến Nhân đánh lui nửa bước. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Lý Kiến Nhân thế nhưng là trời sinh thần lực, Bàng Quang hôm nay là làm sao vậy, thế mà có được lực lượng lớn như vậy, ngay cả Lý Kiến Nhân đều này đánh lui. Chẳng lẽ là hắn ăn cái gì muốn rồi? Không chỉ có là dưới đài vây xem đám người, Lý Kiến Nhân cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Bàng Quang sẽ có lực lượng lớn như vậy. Thậm chí liền ngay cả chính Bàng Quang cũng đều mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên nhìn xem mình hai tay, hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình lực lượng như thế đại. Tuy chỉ là đem Lý Kiến Nhân đánh lui nửa bước, nhưng đây đã là phi thường khó lường sự tình. Bởi vì Lý Kiến Nhân không chỉ có cảnh giới cao hơn Bàng Quang, hơn nữa còn là trời sinh thần lực vũ giả. Nếu là đổi lại trước kia, Bàng Quang tuyệt đối không cách nào đánh lui Lý Kiến Nhân, sẽ chỉ bị Lý Kiến Nhân này đánh bay. Là Minh Văn Phủ. Tại mọi người các loại ngờ vực vô căn cứ lúc, một mực ngồi tại chỗ Vân Nhược Hy, lại là liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Một thời gian, bốn phía tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Vân Nhược Hy. Dâu tóc bạc trắng Vân Tiêu Giao, cũng quay đầu nhìn Vân Nhược Hy, Hy Nhi, ngươi cũng phát hiện sao? Vân Nhược Hy gật gật đầu, có chút kích động nói ra, khắc sâu tại hắn vũ khí bên trên tấm kia Minh Văn Phủ, thật không đơn giản. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, có thể bị Vân Nhược Hy nói không đơn giản Minh Văn Phủ, này sẽ là dạng gì một chương Minh Văn Phủ? Một chấp sự nhịn không được hiếu kỳ hỏi, tấm kia Minh Văn Phủ, đến tột cùng có huyền cơ gì? Vân Nhược Hy có chút hưng phấn nói ra, phổ thông Minh Văn Phủ có thể tăng lên vũ giả hai thành lực lượng, liền đã rất không tệ. Mà theo ta phán đoán, khắc sâu tại hắn vũ khí bên trên Minh Văn Phủ, chí ít tăng lên hắn năm thành lực lượng. Nghe được Vân Nhược Hy, tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Có thể tăng lên năm thành lực lượng Minh Văn, đây là khái niệm gì? Đơn giản kinh thế hai tục. Vân Tiêu Giao lập tức đối sau lưng chấp sự phân phó nói, ta đối tấm kia Minh Văn Phủ cảm thấy rất hứng thú, quyết chiến kết thúc về sau, để Bàng Quang mang theo vũ khí của hắn tới tìm ta. Vâng. Chấp sự rất cung kính gật gật đầu. Tại mọi người dưới đài thảo luận chương này Minh Văn Phủ lúc, trên đài hai người đã giao chiến mấy chục cái hiệp. Trời sinh thần lực Lý Kiến Nhân thực sự quá mức cường đại, coi như Bàng Quang có Lâm Vân Minh Văn Phủ lực lượng tăng thêm, cũng vẫn như cũ khó mà chống lại. Tại trải qua nhiều lần sau khi va chạm, Bàng Quang đã làm mình đầy thương tích, toàn thân cao thấp máu me đồng địa, mặc dù không có nhận chí mạng thương hại, nhưng cũng bởi vì đổ máu quá nhiều mà thể lực chống đỡ hết nổi. Trái lại Lý Kiến Nhân, trừ vai trái có một đạo vết kiếm bên ngoài, toàn thân cao thấp liền rốt cuộc tìm không ra một vết thương. Uống. Hai người quát lớn, lại là một cái chính diện va chạm. Dãy. Nương theo lấy kim thiết giao qua thanh âm, Bàng Quang lăng không thổ huyết bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào võ đài nơi hẻo lánh, đem bằng đá sàn nhà đều nện đến nước toát ra hình mạng nhện vết rách. Bàng Quang thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi, xem ra hắn cũng chỉ có thể tới đây. Đúng vậy a, có thể cùng Lý Kiến Nhân chiến đến loại trình độ này, hắn đã rất lợi hại. Tại hiện trường mọi người nhìn lại, kết quả trận đấu đã rất rõ ràng. Mà Bàng Quang lại là lao đi khỏe miệng vết máu, cắn răng từ băng liệt trên sàn nhà đứng lên. Còn không chịu nhận thua sao? Lý Kiến Nhân mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn xem Bàng Quang, không chút nào đem Bàng Quang để vào mắt. Bàng Quang không nói gì, chỉ là một tay cầm kiếm đặt ngang trước ngực, vô cùng kiên định nhìn xem Lý Kiến Nhân, trong ánh mắt tràn ngập vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần. Hắn biết coi như mình có Minh Văn Phù lực lượng tăng thêm, cũng vẫn như cũ không phải Lý Kiến Nhân đối thủ. Nhưng, thì tính sao? Coi như không phải là đối thủ, hắn cũng muốn đem hết toàn lực. Bởi vì từ bỏ, chưa hề đều không phải là phong cách của hắn. Liều mạng. Bàng Quang quyết định chắc chắn, liền đem thể nội còn lại tất cả nguyên khí, duy nhất một lần mật độ cao rót vào bảo kiếm trong tay. Một khắc này, rót vào bảo kiếm nguyên khí, phản phất như là gặp được bọt biển thủy, bị liên tục không ngừng hút vào khảm nạm tại trên lưới kiếm phù văn bên trong. Trong chốc lát, phù văn sáng lên thanh sắc quang mang, không khí bốn phía đều bị điên cuồng hút vào phù văn bên trong. Dưới đài Vân Nhược Hy hai mắt tỏa sáng, phản phất phát hiện cái gì, lập tức từ vị trí bên trên đứng lên. Vân Nhược Hy còn chưa tới kịp nói cái gì, Lý Kiến Nhân liền hét lớn một tiếng, hai tay dẫn theo lưỡi búa hướng Bàng Quang bổ tới. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đối mặt khí thế hung hăng Lý Kiến Nhân, Bàng Quang không sợ chút nào. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, hướng về sau giơ lên cao cao, quát lớn lấy một kiếm hướng Lý Kiến Nhân chém tới. Một kiếm kia chém xuống trong nháy mắt, lại phóng xuất ra một đạo cao 2 mét hình bán nguyệt kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hủ dọc theo hướng Lý Kiến Nhân chém tới. Kiếm khí chỗ đi qua, ngay cả võ đài sàn nhà đều bị chém ra một đạo thật sâu vết cắt. Tốc độ quá nhanh, Lý Kiến Nhân căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể đem hai lưỡi búa giao nhau ngăn tại trước ngực. Chương 124, đến cùng là ngọn gió nào? Hình bán nguyệt kiếm khí mãnh liệt chạm tại hai lưỡi búa phía trên, trong nháy mắt nổ tung vì vô số đạo kiếm khí loạn lưu, đem Lý Kiến Nhân ngay cả người mang búa cùng nhau đánh bay ra ngoài. Kia cuồng bạo tứ ngược kiếm khí loạn lưu, trên người Lý Kiến Nhân tùy ý cắt chém, đem hắn quần áo trên người cắt nát, tại trên nhục thể lưu lại vô số đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Lý Kiến Nhân bay ngược ra 10 mét bên ngoài, rơi ầm ầm võ đài bên trên, đem võ đài ném ra một cái đường kính 3 mét hố cạn, sau đó liền triệt để đã mất đi phản ứng. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ hóa đá nhìn xem võ đài bên trên phát sinh một màn, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn một mực xem trọng Lý Kiến Nhân, vậy mà bại. Hơn nữa còn bị bại triệt để như vậy, như thế rung động. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tốt nửa ngày, mọi người mới nhao nhao hít sâu một hơi, từ trong rung động lấy lại tinh thần. Không thể tưởng tượng nổi. Bàng Quang vậy mà thật chiến thắng. Vừa rồi đạo kiếm khí kia, đến cùng là cái gì võ kỹ? Lại để Bàng Quang trong nháy mắt chuyển bại thành thắng. Một trưởng lão nói ra, là hoàng giai thượng phẩm võ kỹ, chẳng không nhận. Nghe được người trưởng lão này, đám người lần nữa sợ hãi than. Cái gì? Chẳng không nhận. Bàng Quang lúc nào học xong lợi hại như vậy võ kỹ? Lấy Bàng Quang trước đó thân phận, không có khả năng học được loại này cao cấp vũ kỹ mới đúng à? Một mực trầm mặc không nói Vân Nhược Hy, lúc này lại mở miệng nói ra, vũ kỹ này căn bản không phải hắn thi triển, mà là hắn vũ khí bên trên Minh Văn Phủ thi triển. Lời vừa nói ra, toàn trường sợ kinh. Tất cả mọi người lộ ra một bộ tam quan vỡ vụn biểu lộ, đơn giản không thể tin được mình chính thai nghe được. Minh Văn Phủ thế mà còn có thể thi triển võ kỹ. Như thế không thể tưởng tượng sự tình, bọn hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn quan niệm. Minh Văn Phủ không phải chỉ có thể gia tăng lực lượng tốc độ loại hình sao? Làm sao còn có thể thi triển võ kỹ? Ta đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói loại sự tình này. Đây rốt cuộc là vị kia đại sư chế tác Minh Văn Phủ. Lại có được như thế thần kỳ hiệu quả, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một thời gian, toàn bộ hiện trường tiếng thán phục liên miên không ngừng. Chính Bàng Quang cũng là không thể tin được nhìn xem khắc sâu tại bảo kiếm bên trên phù văn. Hắn không thể không bắt đầu hoài nghi, đây thật là một chương bán thành phẩm sao? Liền xem như thành phẩm, cũng không có loại này thần kỳ hiệu quả đi. Thậm chí liền ngay cả Vân Nhược Hy cùng Vân Tiêu Giao, cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Minh Văn Phủ có thể tăng thêm 5 thành lực lượng, cái này nguyên bản đã đủ để cho bọn hắn rung động. Mà để bọn hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, chương này Minh Văn Phủ không chỉ có thể tăng thêm 5 thành lực lượng, hơn nữa còn có thể thi triển võ kỹ. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, hoàn toàn lật đổ bọn hắn di vãng đối Minh Văn nhận biết. Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thế gian này lại còn có Minh Văn Phủ có thể có được như thế nghịch thiên hiệu quả. Bàng Quang, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi vũ khí bên trên Minh Văn Phủ, đến cùng từ đâu mà đến? Vân Tiêu Giao đã đợi không kịp để Bàng Quang tự mình tìm hắn, ngay trước toàn trường mặt của mọi người, chính là kích động hướng Bàng Quang hỏi. Vân Tiêu Giao cũng là một vị đỉnh tiêm học thuật đại sư, đối với các loại lĩnh vực đều tràn đầy nghiên cứu. Càng là loại này học thức bên bác người, tò mò liền càng mạnh. Lúc này chương này không rõ lai lịch Minh Văn Phủ, triệt để mở ra hắn thế giới mới đại môn, thử hỏi hắn có thể nào kềm chế nội tâm kích động cùng hưng phấn. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn biết rõ chế tạo ra chương này Minh Văn Phủ vị kia đại sư, đối với Vân Môn ý nghĩa đến tuột cùng trọng yếu bao nhiêu. Chỉ cần lôi kéo vị kia đại sư, Vũ Châu quận tất cả Minh Văn sư đều sẽ mộ danh đi vào Vân Môn. Đến lúc đó, Vũ Châu thành đem chỉ có Vân Môn, đã không còn Minh Văn sư công sẽ. Gặp Vân Tiêu Giao kích động như thế hỏi, Bàng Quang cũng không dám có chỗ giấu giếm, vội vàng đem hắn hôm qua mua sắm Minh Văn phủ sự tình, một năm một mười bàn giao ra. Vân Tiêu Giao nghe xong, cũng là mặt mũi tràn đầy chất vấn chi sắc, cái này một trương Minh Văn phủ, ít nhất phải hơn mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn kim tệ a. Người ra thế phổ thông, như thế nào mua được như thế giá trên trời Minh Văn phủ? Bàng Quang mặt đỏ lên, có chút lúng túng nói ra, kỳ thật, trương này Minh Văn phủ là ta hoa 1000 kim tệ mua được. Nhiều? Nhiều ít? Vân Tiêu Giao không dám tin chừng lớn hai mắt, lập tức vênh hai, còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Bàng Quang không nghĩ tới Vân Tiêu Giao sẽ có phản ứng lớn như vậy, hắn chưa tỉnh hồn nói ra, hoàn toàn chính xác chỉ cần 1000 kim tệ, trưởng quỹ nói đây là học đồ chế tác hình thức ban đầu. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Đây là học đồ chế tác hình thức ban đầu? Nói đùa cái gì? Như thế nghịch thiên Minh Văn Phủ, chỉ cần 1000 kim tệ. Cái này sao có thể? Ta xuất 1 vạn kim tệ, còn có người nào loại này Minh Văn Phủ, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Vân Tiêu Giao mặc dù không nói gì, nhưng hắn hai mắt lại là so vừa rồi trừng đến càng lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin được. So sánh đám người chất vấn, Vân Nhược Hy lại là lâm vào trầm tư. Bởi vì nàng đột nhiên liên tưởng đến, cái kia đã từng phá vỡ nàng đối võ hồn cùng Minh Văn nhận biết, cũng hai lần cự tuyệt nàng thiếu niên. Nếu như là thiếu niên kia, có lẽ thật có năng lực chế tạo ra bực này minh văn phù đâu. Ngươi nói nhà kia cửa hàng ở đâu, tranh thủ thời gian mang ta tới nhìn xem. Vân Tiêu Giao thu hồi trong lòng hoài nghi, quyết định tự mình đi nhìn xem. Thuộc hạ tuân mệnh. Bàng Quang đối Vân Tiêu Giao liền ôm quyền, sau đó liền bắt đầu dẫn đường. Đường thị thương hội kỳ hạ tạp hóa cửa hàng. Trước đó bán minh văn phù trưởng quỹ, lúc này chính ghé vào trên quầy ngủ gật. Khi hắn đang ngủ say lúc, một trận thanh thúy tiếng vó ngựa truyền đến, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn mở hai mắt ra hướng phía trước xem xét, chỉ gặp hai thớt màu lông thuần chính ngựa cao to, chính tề đầu tịnh tiến lôi kéo một cỗ tinh xảo xe ngựa, thẳng đến hắn chỗ cửa hàng mà tới. Tại xe ngựa đầu xe, khắc rõ một cái rõ ràng đường vân, tựa như là dán một chương minh văn phủ. Là minh văn sư công sẽ xe ngựa. Trưởng quỹ một chút liền nhìn ra người thân phận, đây chính là cái khách hàng lớn. Minh văn sư công người biết, không phải là muốn tới mình cửa hàng mua đồ a. Trưởng quỹ có chút không dám tin tưởng. Hắn chỗ quản lý cửa hàng này, vẹn vẹn là đường thị thương hội kỳ hạ một cái cấp thấp cửa hàng, mua bán cũng đều là cấp thấp hàng hóa. Minh văn sư công người biết, đều là có thân phận địa vị minh văn sư, muốn đi cũng là đi đường thị thương hội cấp cao cửa hàng, không thể lại vào xem loại này cấp thấp cửa hàng. Ngay tại trưởng quỹ cảm thấy kinh ngạc lúc, xe ngựa chính là trực tiếp dừng ở cửa hàng cổng. Xe ngựa màn cửa chợt bị xốc lên, từ bên trong đi ra bốn người. Ba cái lao nam nhân, cùng một cái non nớt thiếu nữ. Trưởng quỹ một chút liền nhận ra thiếu nữ này, bởi vì nàng chính là hôm qua vào xem cửa hàng, cũng mua đi một tấm trong đó minh văn phủ thiếu nữ kia. Mà đổi thành bên ngoài ba người, trưởng quỹ cũng không xa lạ gì. Bởi vì bọn hắn đều là Vũ Châu thành tiếng tăm lừng lẫy đại sư. Minh văn sư công sẽ chuyên môn minh văn sư Doãn Kiến, một cấp vũ sư cảnh cường giả. Minh văn sư công sẽ phó hội trưởng Chu Giật Quần, cấp 3 vũ sư cảnh cường giả. Cùng minh văn sư công chiếu cố giải Lưu Dịch Phi, cấp 5 vũ sư cảnh cường giả. Ba người này, một cái so một cái thân phận ưu, một cái so một cái địa vị cao. Chương 125, thật là ngươi tự tay chế tác sao? Trưởng quỹ tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng hô, Lưu hội trưởng, Chu hội phó, Doãn đại sư, ba vị đại sư đích thân tới tiểu điếm, thật đúng là để tiểu điếm gặp Bích Sinh Huy a. Lưu Dịch Phi lúc này phi thường kích động, đã không lo được cùng trưởng quỹ nói nhảm, trực tiếp liền từ trong ngực móc ra tấm kia minh văn phủ, đối trưởng quỹ đi thẳng vào vấn đề nói ra, trưởng quỹ ta hỏi ngươi, chương này minh văn phủ, đến cùng là ai chế tác? Lưu hội trưởng, cái này, đây là thương hội cao tầng an bài ta bán ra, chỉ nói cho ta nói là cái học đồ chế tác, về phần là ai ta cũng không rõ ràng. Trưởng quỹ tưởng rằng chương này minh văn phủ xảy ra vấn đề, dẫn đến minh văn sư công sẽ đến truy cứu trách nhiệm, cho nên rất là chột dạ. Xin hỏi chương này minh văn phủ, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Ta chỉ là nghe theo phía trên an bài bán ra, đối chương này minh văn phủ tình huống hoàn toàn không biết rõ tình hình a. Lưu Dịch Phi không có trả lời trưởng quỹ vấn đề, mà là kích động đối trưởng quỹ nói ra, ngươi tranh thủ thời gian liên hệ các ngươi thương hội cao tầng, ta có chuyện trọng yếu nhất định phải hỏi. Ta lập tức liên hệ thương hội cao tầng. Trưởng quỹ đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thấp thỏm bất an trong lòng. Xem ra, thật đúng là cái này minh văn phủ xảy ra vấn đề gì, mà lại còn giống như không phải vấn đề nhỏ, mà là vô cùng nghiêm trọng vấn đề lớn. Ngay tại trưởng quỹ chuẩn bị trở về đầu liên hệ thương hội cao tầng lúc, lại là một đạo thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên. Trưởng quỹ vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai thất bạch khiết không tì vết tuyết long ngựa, lôi kéo một cỗ xe sang trọng toa, chính hướng cửa hàng chạy nhanh đến. Trưởng quỹ kém chút không có bị dọa nước tiểu. Cái này tuyết long ngựa kéo, rõ ràng là Vân gia xe ngựa. Đến cùng tình huống như thế nào? Minh văn công hội còn chưa tính, làm sao hiện tại ngay cả tứ đại gia tộc Vân gia cũng đều tới? Không chỉ có là trưởng quỹ, tại nhìn thấy Vân gia xe ngựa về sau, liền ngay cả Minh văn sư công người biết, cũng đều phi thường kinh ngạc. Vân gia người làm sao sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì vị kia đại sư mà đến? Không thể nào. Để đọc chuyện. Bọn hắn làm sao nhanh như vậy liền biết rồi? Không đợi Minh văn sư công người biết nghĩ rõ ràng, Vân gia xe ngựa liền dừng ở cửa hàng cổng. Một thời gian, cả con đường bên trên người đi đường đều bị hấp dẫn tới. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ. Một bên là đại sư tụ tập Minh văn sư công hội, một bên là Vũ Châu một trong tứ đại gia tộc Vân gia. Đến cùng là ngọn gió nào, đem cái này hai thế lực lớn này thổi tới. Cùng lúc đó, đường thị thương hội. Một gian xa hoa khí quyển trong nhà các. Lâm Vân ngay tại điều chế giải dược, chuẩn bị này Đường Sơn tiến hành lần thứ 3 thanh độc. Vừa đem giải dược điều chế hoàn thành đưa cho Đường Sơn, cửa phòng chính là két một tiếng bị mở ra. Đường Thế An vội vã đi vào gian phòng, đầu đầy mồ hôi lạnh nói với Lâm Vân, tiểu tổ tông của ta à, lần này ngươi thật đúng là xông đại họa. Ồ! Lâm Vân bình tĩnh đáp lại một tiếng. Đường Thế An lo lắng nói ra, ngươi chế tác minh văn phủ xảy ra vấn đề, hiện tại mua sắm hộ khách đã tìm tới cửa. Lâm Vân vẫn như cũ chỉ là bình tĩnh a một tiếng, không có chút nào nóng nảy bộ dáng, phản phất đối với cái này sớm có sở liệu. Đường Thế An tức giận đến đều nhanh thổ huyết. Ngươi thế mà còn như thế bình tĩnh, ngươi biết lần này tìm tới cửa hộ khách đều là người nào không? Là Minh Văn Sư Công sẽ cùng Vân gia. Nghe được Minh Văn Sư Công sẽ, Lâm Vân có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn nguyên kế hoạch chỉ là đem Minh Văn phù bán đi, dẫn phát toàn thành thị trường hoành động, sau đó lại gây nên Minh Văn sư công sẽ chú ý. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, còn không có dẫn phát thị trường hoành động, lại trực tiếp liền để Minh Văn sư công sẽ cho chú ý tới, cứ như vậy cũng tiết kiệm nhiều việc. Ai, sớm biết ta liền không cho ngươi bán. Như thế rất tốt, một chút liền để ngươi đắc tội hai đại hộ khách. Chúng ta Đường thị thương hội chiêu bài, đều để ngươi đập. Đường thị An gấp đến độ trong phòng bồi hồi, không hề đứt đoạn thở dài. Lâm Vân Phong khinh vân nhạt đứng dậy, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, bọn hắn ở đâu, dẫn ta đi gặp bọn hắn đi. Đường thị thương hội kỳ hạ tạp hóa cửa hàng. Lớn như vậy trải trong phòng, đã không có một người khách nhân, chỉ còn lại mấy vị đại nhân vật. Minh Văn công hội hội trưởng Lưu Dịch Phi, phó hội trưởng Chu Dật Quần, chuyên môn Minh Văn sư Doãn Kiến, ngồi tại tay trái bên cạnh ba thanh chiếc ghế bên trên. Mạch Vánh thì đứng sau lưng bọn hắn. Vân gia gia chủ Vân Tiêu Giao, tứ thiên tài một trong Vân Nhược Hy, thì ngồi bên phải trong tay hai thanh chiếc ghế bên trên. Bàng Quang liền đứng sau lưng bọn hắn. Song phương đều không nói gì, chỉ là dùng phòng bị ánh mắt nhìn chăm chú lên đối phương, hiển nhiên đều biết đối phương ý đồ đến. Một thời gian, không khí hiện trường hết sức khó xử. Một khắc đồng hồ sau, Đường Thế An liền dẫn Lâm Vân gấp mạo xưng đuổi tới hiện trường. Bởi vì Đường Thế An đi ở phía trước, Lâm Vân đi ở phía sau. Cho nên đám người chính là tại thứ nhất thời gian, đồng loạt nhìn về phía Đường Thế An. Lưu Dịch Phi, Chu Dật Quần hai người, thậm chí đều kích động đến từ vị trí bên trên đứng lên. Đường hội trưởng, ngươi nói cho ta, chương này Minh Văn Phủ, là ngươi chế tác sao? Lưu Dịch Phi vội vàng tiến lên giữ chặt Đường Thế An, kích động đến hai tay thẳng run run. Thật có lỗi, các vị thực sự thật có lỗi. Nếu là chương này Minh Văn Phủ xảy ra vấn đề gì, ta thương hội nguyện gấp bội bồi thường các ngươi tất cả tổn thất. Đường Thế An vội vàng xin lỗi, thái độ mười phần khiêm tốn. Vân Nhược Hy cùng Vân Tiêu Giao liếc nhau, đều nhìn ra một vài vấn đề. Chương này Minh Văn Phủ hiển nhiên không phải xuất từ Đường Thế An chi thủ, nếu không Đường Thế An lúc này cũng không biết nói xin lỗi. Đường hội trưởng, ta chỉ muốn biết cái này Minh Văn Phủ, đến cùng là ai chế tác? Đến cùng phải hay không ngươi, ngươi có thể nói với ta nói thật sao? Ta đã không thể chờ đợi. Lưu Dịch Phi mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động, liền phảng phất đang hỏi cha ruột của mình là ai. Không không không, cái này Minh Văn Phủ cũng không phải ta chế tác. Đường Thế An vội vàng khoát khoát tay, sau đó quay người nhìn về phía Lâm Vân, là vị tiểu huynh đệ này chế tác, hắn cũng là si mê với Minh Văn, cho nên mới làm ra cái này hai tấm Minh Văn Phủ. Nếu là cái này hai tấm Minh Văn Phủ, này các vị mang đến phiền phải gì, còn xin các vị thông cảm nhiều hơn, ta thương hội nguyện gấp bội bồi thường hết thẻ tổn thất. Tất cả mọi người trong đầu tự động che đậy Đường Thế An, nhao nhao hướng phía hắn nhìn phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái thiếu niên mặc áo đen, chính dạo bước đi tới cửa hàng. Thiếu niên này một đầu phiêu giật tóc đen, một đôi u lánh mắt đen, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen này, Chu Dật Quần, Vân Nhược Hy, đồng loạt mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Là ngươi? Chu Dật Quần không thể tin được nhìn xem thiếu niên này. Bởi vì thiếu niên này chính là hôm qua, đến công hội nhận lời mời Minh Văn Sư, lại bị hắn trực tiếp không chút khách khí đuổi đi ra thiếu niên kia. Lâm Vân, thật là ngươi. So sánh không thể tin được Chu Dật Quần, Vân Nhược Hy thì là ngạc nhiên nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen. Trước khi tới, Vân Nhược Hy vẫn tại suy đoán, chương này nghịch thiên Minh Văn Phủ, có thể hay không xuất từ Lâm Vân chi thủ, không nghĩ tới kết quả lại thật bị nàng đoán trúng. Mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng khi biết được Lâm Vân chính là chế tác chương này Minh Văn Phủ chủ nhân lúc, Vân Nhược Hy vẫn là tại nội tâm cảm thấy thật sâu rung động. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, ứng nghiệm. Người biết hắn. Lưu Dịch Phi cùng Doãn Kiến hai người đều ngoại ý muốn đối Chu Dật Quần hỏi, đại khái còn tưởng rằng Chu Dật Quần cùng Lâm Vân rất quen. Hy Nhi, người biết hắn. Vân Tiêu Giao cũng là ngoại ý muốn hướng Vân Nhược Hy hỏi. Chu Dật Quần cùng Vân Nhược Hy đồng loạt gật gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc khác thường. Chu Dật Quần triệt để luống cuống, hắn rất nhanh mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Có vẻ hơi không biết làm sao. Mà Vân Nhược Hy thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lộ ra thập phần hưng phấn, ra ra, hắn chính là ta trước đó, đã nói với ngươi cái kia học thức quên bác thiếu niên. Về phần Đường Thế An cùng nơi này trưởng quỹ, thì là một mặt mộng bức nhìn xem phản ứng của mọi người, hoàn toàn không hiểu hiện tại là tình huống gì. So sánh đám người nhất kinh nhất xạ phản ứng, Lâm Vân lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Dịch Phi dùng hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy Minh Văn Phủ, mặt mũi tràn đầy kích động đối Lâm Vân hỏi, tiểu huynh đệ, chương này Minh Văn Phủ, thật là ngươi tự tay chế tác sao? Ừm. Lâm Vân mặt không thay đổi gật gật đầu, kia phong khinh vân đạm, không thèm để ý chút nào bộ dáng, liền phảng phất hắn chế tác không phải Minh Văn Phủ, mà là một khối khắp nơi có thể thấy được bánh thịt. Nghe được Lâm Vân, Lưu Dịch Phi như trước vẫn là không thể tin được. Hắn vốn cho là, chế tác chương này thập phẩm Minh Văn Phủ, sẽ là cái như thế nào tiền phong đạo cốt thế ngoại cao nhân. Lại là vạn vạn không nghĩ tới, lại sẽ là dạng này một cái nhìn như phổ phổ thông thông thiếu niên, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chu Dật Quần cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi, hắn tuyệt không tin tưởng cái này bị mình đuổi đi ra thiếu niên, biết chế tác xuất thập phẩm minh văn phủ. Chu Dật Quần cảm thấy có cần phải xác nhận một chút, vội vàng dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía Lưu Dịch Phi. Lưu Dịch Phi lập tức ngầm hiểu, khách khí với Lâm Vân Trê cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể lại chế tác một chương minh văn phủ sao? Thật có lỗi, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút ngươi chế tác thủ pháp. Đối với điểm này, Vân Tiêu Giao cùng Vân Nhược Hy cũng đều không có ý kiến, bởi vì bọn hắn cũng đều muốn tận mắt xác nhận một chút. Dù sao loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, không có thấy tận mắt, ai cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Lâm Vân tựa hồ sớm có chủ ý, trực tiếp từ trong ngực móc ra sớm chuẩn bị tốt minh văn công cụ, sau đó tại hiện trường trực tiếp chế tác lên. Thủ pháp nước chảy mây trôi, động tác thành thạo ăn khớp, trước sau một mạch mà thành, thấy đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngắn ngủi mấy phút, một chương hoàn toàn mới minh văn phủ cứ như vậy hiện ra trong mắt mọi người. Lâm Vân một bả nhấc lên minh văn phủ, tựa như ném rác rưởi ném cho Lưu Dịch Phi. Lưu Dịch Phi vội vàng giỗi ra hai tay, đi đón Lâm Vân quăng ra minh văn phủ. Vì không cho minh văn phủ rớt xuống đất, hắn thậm chí kém chút ngã sấp xuống. Tại tiếp nhận minh văn phủ về sau, Lưu Dịch Phi lập tức đem nguyên khí đưa vào minh văn phủ bên trong tiến hành cảm giác. Trong chớp mắt ấy, hắn trong nháy mắt như gặp phải sét đánh, cả người đều hóa đá. Kia trận to trong hai mắt, viết đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Sau nửa ngày, Lưu Dịch Phi mới tiếp nhận cái này điên cuồng hiện thực. Mặt mũi tràn đầy khâm phục cảm thán nói, ta gặp qua rất nhiều đại sư chế tác minh văn phủ, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua kết cấu như thế tinh vi, chất lượng như thế hoàn mỹ minh văn phủ. Nghe được Lưu Dịch Phi, học thức quên Bắc Vân Tiêu Giao cũng vô pháp bình tĩnh. Nhanh cho ta xem một chút. Vân Tiêu Giao vội vàng đoạt lấy Lưu Dịch Phi trong tay minh văn phủ, như nhặt được trí bảo đem nó nâng ở trong lòng bàn tay, như mẫu thân che chở như trẻ con yêu thích không buông tay, đây tuyệt đối là ta đời này gặp qua nhất hoàn mỹ, tinh diệu nhất minh văn phủ, không có cái thứ hai. Xin hỏi tiểu huynh đệ, ngươi đến cùng là như thế nào chế ra? Nghe được Lưu Dịch Phi cùng Vân Tiêu Giao tán thưởng, Đường Thế An cùng nơi này trưởng quỹ, đầu óc đều trong nháy mắt đường ngắn. Bọn hắn vốn cho là cái này minh văn phủ xảy ra vấn đề gì, đưa tới đại phiền toái, cho nên minh văn sư công sẽ cùng Vân gia mới có thể đến nơi đầy truy tra. Nhưng mà nghe lúc này Lưu Dịch Phi nói ý tứ, tựa hồ là cái này minh văn phủ quá ngưu bức, cho nên bọn hắn mới có thể tới đây tìm kiếm chế tác người. Lưu Dịch Phi là nhân vật bậc nào? Vân Tiêu Giao lại là nhân vật bậc nào? Ngay cả bọn hắn cũng vì đó khiếp sợ minh văn phủ, kia đến tột cùng sẽ như bước tới trình độ nào. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Đường Thế An một gương mặt mò trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Buồn cười lúc trước hắn còn tại lo lắng, nên xử lý như thế nào Lâm Vân minh văn phủ chỗ dẫn xuất phiền phức. Mà bây giờ xem ra, những ý nghĩ này hoàn toàn đều là dư thừa. So sánh với Đường Thế An xấu hổ, Chu Dật Quần thì phảng phất bị hung hăng quất một cái tát, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Trước đó là hắn luôn mồm mà nói, Lâm Vân chế tác minh văn phủ là hình thức ban đầu, thậm chí là mô hình. Mà bây giờ hắn nghĩ tới mình trước đó đã nói, liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nếu như ngay cả như thế nghịch thiên minh văn phủ đều chỉ là hình thức ban đầu, thậm chí mô hình. Vậy hắn chế tạo ra minh văn phủ lại là cái gì? Chẳng phải là ngay cả mô hình cũng không tính? Tất cả mọi người còn tại trong rung động, Lưu Dịch Phi lại là bằng nhanh nhất tốc độ kịp phản ứng, vội vàng dùng cung kính khách khí ngữ khí nói với Lâm Vân, "Tiểu huynh đệ, ta Lưu Dịch Phi đại biểu Minh Văn sư công sẽ, trịnh trọng mời ngươi đảm nhiệm chúng ta công hội thủ tịch Minh Văn sư." Nghe được Lưu Dịch Phi, tất cả mọi người lại một lần nữa lâm vào rung động. Minh Văn sư công sẽ chuyên môn Minh Văn sư, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đảm nhiệm. Mà cái này Lâm Vân lại ngay cả khảo hạch đều không cần, liền trực tiếp được mời mời. Hơn nữa còn không phải chuyên môn, mà là thủ tịch. Không sai, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, là thủ tịch. Thủ tịch Minh Văn sư, từ trước đều là Minh Văn tạo nghệ tối cao, Minh Văn kỹ thuật xuất sắc nhất Minh Văn sư, mới có thể đảm nhiệm chức vị. Có thể đảm nhiệm chức vị này người, tại Minh Văn sư công sẽ địa vị cũng đem gần với hội trưởng cùng phó hội trưởng. Minh Văn sư công sẽ hội trưởng, lại trực tiếp mời một thiếu niên đảm nhiệm thủ tịch Minh Văn sư chức vụ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Lưu Dịch Phi phát ra mời về sau, Lâm Vân cũng không nói lời nào, chỉ là quay đầu hứng hờ bánh Chu Dật Quần một chút. Kia tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng bên trong, mang theo một vòng vẻ khinh bỉ. Các ngươi sẽ đến cầu nhận lời mời ta. Đây là Lâm Vân đang đi ra Minh Văn sư công sẽ trước, từng nói với Chu Dật Quần qua nói. Mà lúc này, câu nói này tựa như là ác ngộng lặp lại quanh quẩn tại Chu Dật Quần trong đầu. Hôm qua, Lâm Vân đến Minh Văn sư công sẽ nhận lời mời lúc, Chu Dật Quần liền nhìn cũng không nhìn Lâm Vân Minh Văn phủ một chút, chính là trực tiếp đem Lâm Vân đuổi đi ra. Hôm nay, thân là Minh Văn sư công chiếu cố giải Lưu Dịch Phi, lại tự mình đối Lâm Vân phát ra mời. Mới qua ngắn ngủi một ngày thời gian, Lâm Vân đã nói liền ứng nghiệm. Cái này phảng phất lại là một kích vang dội cái tát, hung hăng quất vào Chu Dật Quần trên mặt, đem hắn mặt đều này đánh sưng lên. Không chỉ có là Chu Dật Quần, liền ngay cả Đường Thế An cũng có thể cảm nhận được một tát này dư uy. Trước đó hắn cũng một mực không coi trọng Lâm Vân, cho rằng Lâm Vân căn bản không có năng lực đi đảm nhiệm Minh Văn sư công sẽ chuyên môn Minh Văn sư. Cho tới bây giờ giờ khắc này, hắn mới khắc sâu ý thức được là mình đánh giá quá thấp Lâm Vân năng lực. Chương 127, thật có lỗi, không hứng thú. Gặp Lưu Dịch Phi muốn lôi kéo Lâm Vân, Vân Tiêu Giao cũng không bình tĩnh, hắn cũng vội vàng nói với Lâm Vân, tiểu huynh đệ, ta Vân Tiêu Giao đại biểu Vân Môn, trịnh trọng mời ngươi đảm nhiệm chúng ta Vân Môn trưởng môn. Nếu như nói vừa rồi Lưu Dịch Phi, vẫn chỉ là để đám người rung động nói. Kia lúc này Vân Tiêu Giao một phen, thì là để đám người cảm thấy không thể tưởng tượng. Vân Môn, Vân gia sáng tạo mấy trăm năm lâu học thuật nghiên cứu cơ cấu, là Vân gia trọng yếu nhất sản nghiệp, không có cái thứ hai. Vân Môn đối với Vân gia mà nói, tựa như Đường thị thương hội đối với Đường gia đồng dạng trọng yếu. Vân Môn trưởng môn thì tương đương với là Đường thị thương hội hội trưởng, từ trước đều là từ Vân Tiêu Giao tự mình đảm nhiệm. Mà lúc này, Vân Tiêu Giao lại đem Vân Môn trưởng môn giao cho một ngoại nhân. Như vậy cũng tốt so, Đường Thế An đem Đường thị thương hội giao cho ngoại nhân đi kinh doanh một cái đạo lý. Lưu Dịch Phi đem thủ tịch Minh Văn sư chức vị giao cho Lâm Vân đảm nhiệm, cái này đã đủ hung ác. Không nghĩ tới Vân Tiêu Giao vậy mà ác hơn, ngay cả Vân Môn trưởng môn đều muốn giao cho Lâm Vân. Loại chuyện này có thể nào không khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Không chỉ có là người bên ngoài, thậm chí liền ngay cả Vân Nhược Hy, cũng đều hơi kinh ngạc mình ra quyết định. Nhưng mà, đối mặt hai đại nhân vật phong vân thịnh tình mời, Lâm Vân lại có vẻ mười phần bình tĩnh, trên mặt từ đầu đến cuối không có lộ ra vui sướng chút nào chi sắc. Hắn không trả lời ngay, mà là mặt không biểu tình đi đến một trường chiếc ghế trước, tại chiếc ghế bên trên điểm nhiên như không có việc gì ngồi xuống, lúc này mới đồng thời đối với song phương nói ra, thật có lỗi, không hứng thú. Toàn bộ hiện trường đống nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ hóa đá cứng tại nguyên địa, kia từng trương rộng mở miệng, tốt nửa thiên đô không phát ra được một điểm thanh âm. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được mình lỗ tai nghe được. Có thể đảm nhiệm Minh Văn sư công sẽ thủ tịch Minh Văn sư, đây là phong quang đến mức nào? Có thể trở thành Vân Môn trưởng môn, đây cũng là cỡ nào vinh hạnh. Mà thiếu niên trước mắt này, ngay cả thi đều không có cân nhắc, lại nói thẳng mình đối hai cái này cao thượng chức vị không hứng thú. Hơn nữa còn nói đến như thế quả quyết, như thế không cần nghĩ ngợi. Đây quả thực hoàn toàn không có đem Vân Môn cùng Minh Văn sư công sẽ cho để vào mắt. Lưu Dịch Phi cùng Vân Tiêu Giao lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Lâm Vân sẽ như thế quả quyết cự tuyệt mình mời. Chu Dật Quân hoàn toàn không hiểu rõ Lâm Vân ý nghĩ, hắn mặt mũi tràn đầy im lặng đối Lâm Vân hỏi, hôm qua ngươi không phải còn muốn nhận lời mời chúng ta công hội chuyên môn Minh Văn sư sao? Hiện tại hội trưởng tự mình mời ngươi đảm nhiệm thủ tịch Minh Văn sư, ngươi làm sao ngược lại còn không muốn? Đang nói xong câu nói này về sau, Chu Dật Quân lập tức liền hối hận, bởi vì Lưu Dịch Phi cùng Doãn Kiến ánh mắt đều đồng loạt lạc trên người Chu Dật Quần. Tiểu huynh đệ hôm qua tới chúng ta công hội nhận lời mời qua, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Dịch Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Chu Dật Quần, dùng giọng chất vấn khí hỏi. Lưu Dịch Phi hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, đã vị này đại sư hôm qua đến công hội nhận lời mời qua, lấy kỹ thuật của hắn cùng năng lực, khẳng định là sẽ bị nhận lời mời a. Nhưng vì cái gì không có bị nhận lời mời? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lưu Dịch Phi càng nghĩ càng thấy đến, khẳng định là Chu Dật Quần ở sau lưng làm cái quỷ gì. Nhìn về phía Chu Dật Quần ánh mắt cũng biến thành càng thêm ấm lãnh. Hội trưởng, ta Chu Dật Quần ý thức được chính mình nói lỡ miệng, hắn một trận nghẹn lời, một thời gian lại không biết nói cái gì, ánh mắt không ngừng tại mặt đất du tẩu, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng Lưu Dịch Phi hai mắt. Hôm qua ta đích xác tâm huyết dâng trào, muốn làm một khi chuyên môn Minh Văn sư chơi đùa. Bất quá hôm nay đã không có hứng thú kia. Lâm Vân không quan trọng giang tay, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người không khỏi âm thầm líu lưỡi. Tâm huyết dâng trào, chơi đùa. Nguyên lai hắn đi nhận lời mời Minh Văn sư công sẽ chuyên môn Minh Văn sư, vẹn vẹn chỉ là tâm huyết dâng trào muốn đi chơi đùa. Đây cũng quá không đem Minh Văn sư công sẽ làm một chuyện đi. Lâm Vân mặc dù bày ra này tấm không thèm để ý thái độ, Lưu Dịch Phi nhưng cũng không chút nào sinh khí, hắn vội vàng đối Lâm Vân ném ra ngoài mê người điều kiện, "Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ta công hội thủ tịch Minh Văn sư, ta công hội hàng năm có thể hướng ngươi cung cấp 100 triệu kim tệ bổng lộc, cũng miễn phí hướng ngươi cung cấp các loại minh văn vật liệu." Đám người nghe xong đều lần nữa líu lưỡi. 100 triệu kim tệ. Đây quả thực không phải tại thuê Minh Văn sư, mà là tại cung cấp một cái bồ tát sống. Mà lại 100 triệu kim tệ coi như xong, trừ cái đó ra, còn có thể miễn phí cung cấp các loại minh văn vật liệu. Cái này đãi ngộ đơn giản đổi mới đám người tam quan. Gặp Lưu Dịch Phi mở miệng, Vân Tiêu Giao cũng không cam chịu yếu thế, "Ta Vân gia, hàng năm có thể hướng ngươi cung cấp 2 ước kim tệ bổng lộc, cũng tương tự có thể hướng ngươi cung cấp các loại tài liệu chân quý." Nghe được Vân Tiêu Giao, đám người vừa bị đổi mới tam quan, lại một lần nữa bị đổi mới một lần. Muốn hay không khoa trương như vậy? Hai thế lực lớn lại vì tranh đoạt một thiếu niên, ném ra ngoài các loại mê người điều kiện, thậm chí không tiếc khai thiên giá trọng kim thuê. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên bản lĩnh, đáng giá hai thế lực lớn như thế không tiếc đại giới. Một thời gian, toàn trường tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua Lâm Vân. Đặc biệt là Hàn Môn ra đời bản quang, hắn kèm chút liền không có đem cái cằm này rớt xuống đất. 2 ước kim tệ. Hắn 8 đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Nhưng mà đối mặt hai người ném ra giá trên trời dụ hoặc, Lâm Vân vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại chỗ, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, đơn giản bình tĩnh đến không tưởng nổi. Tại Lưu Dịch Phi cùng Vân Tiêu giao ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Vân nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta nói qua, không hứng thú. Hiện trường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Đám người đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Đối mặt như thế giá trên trời dụ hoặc, thiếu niên này mà ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt. Vẫn như cũ cự tuyệt đến như thế quả quyết, như thế không cần nghĩ ngợi. Đây rốt cuộc có lầm hay không? Lưu Dịch Phi cùng Vân Tiêu Giao cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, tại khai trừ như thế mê người điều kiện về sau, thiếu niên này sẽ còn cự tuyệt. Chẳng lẽ tại thiếu niên này trong mắt, nhiều như vậy kim tệ đều là một đống cặn bã sao? Trên thực tế, Lâm Vân vốn chỉ là dự định tại Minh Văn Sư công sẽ, hôn cái trên danh nghĩa chuyên môn Minh Văn Sư, thuận tiện đi làm công hội nhiệm vụ thu hoạch được độ cống hiến, đem đổi lấy tích xúc năng lượng khoáng thạch mà thôi. Mà lúc này, Minh Văn Sư công sẽ cùng Vân Môn, đều không tiếp tốn hao trọng kim thuê Lâm Vân, hiển nhiên là nhìn chúng Lâm Vân nắm giữ Minh Văn kỹ thuật. Như Lâm Vân thật lựa chọn gia nhập bất kỳ bên nào, đều cần đem hắn Minh Văn kỹ thuật chuyển thụ ra ngoài. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể hấp dẫn cái khác Minh Văn Sư mộ danh mà tới. Mà lại nhậm chức sau hàng năm đều muốn bắt người ta nhiều tiền như vậy, nếu là không điểm cống hiến Minh Văn kỹ thuật ra ngoài, cũng nói không đi qua. Lâm Vân tự nhiên không có khả năng đem mình nắm giữ Minh Văn kỹ thuật chuyển thụ ra ngoài. Mà lại những này kỹ thuật đến từ thần vực, coi như Lâm Vân muốn chuyển thụ ra ngoài, những này phàm phu tục tử cũng không có khả năng học được. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt xong phương mời. Tuy ý bọn hắn khai trừ nhiều mê người điều kiện, Lâm Vân cũng đều không nhúc nhích chút nào. Chương 128, các ngươi đi thôi. Mặc dù ta đối với các ngươi an bài chức vị không hứng thú, nhưng chúng ta vẫn là có thể hợp tác. Đám người còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân lại mở miệng nói tiếp. Đã chỉ là quan hệ hợp tác, mà không phải cho bọn hắn làm công, kia giao dịch nhiều ít đều là tự do. Lâm Vân muốn truyền thụ nhiều ít kỹ thuật liền truyền thụ nhiều ít kỹ thuật, hoàn toàn do chính hắn quyết định, không cần dựa theo yêu cầu của bọn hắn để hoàn thành. Lưu Dịch Phi cùng Vân Tiêu Giao đồng loạt treo lên tinh thần, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lâm Vân, đồng thời hỏi, hợp tác thế nào? Lâm Vân nhàn nhạt nói ra, ta có thể hướng các ngươi thích hợp cung cấp một chút kỹ thuật bên trên ủng hộ, hoặc là ta trực tiếp chế tác Minh Văn phủ cho các ngươi. Làm trao đổi, các ngươi nhất định phải hướng ta cung cấp đồng giá số lượng hồn anh thảo. Hồn anh thảo sao? Lưu Dịch Phi cùng Vân Tiêu Giao đều như có điều suy nghĩ, hồn anh thảo mặc dù chân quý, lấy thế lực của bọn hắn cùng tài lực, cũng không phải là không lấy được. Mà lại so sánh với Lâm Vân kỹ thuật mà nói, cống hiến một điểm hồn anh thảo ra, cũng căn bản không tính là cái gì. Thậm chí liền riêng chỉ là Lâm Vân danh hảo, cái này cũng đủ để làm mạnh lưới, đem mặt khác Minh Văn sư hấp dẫn tới. Lâm Vân lại nói tiếp, nhưng là, ta sẽ chỉ cùng các ngươi hai nhà bên trong một nhà trong đó hợp tác. Còn với ai hợp tác, vậy liền nhìn các ngươi có thể hay không xuất ra thứ ta muốn. Thứ ngươi muốn, là cái gì? Lưu Dịch Phi vội vàng hỏi. Lâm Vân nhàn nhạt nói ra, tích xúc năng lượng khoáng thạch. Nghe được Lâm Vân muốn tích xúc năng lượng khoáng thạch, Lưu Dịch Phi cùng Vân Tiêu Giao đồng loạt sững sờ tại nguyên chỗ, có vẻ hơi không biết làm sao. Lưu Dịch Phi lắc đầu, có chút tiếc hận nói ra, tích xúc năng lượng khoáng thạch sao? Cái này chúng ta công hội thật đúng là không có. Không biết tiểu huynh đệ muốn nó tới làm cái gì? Vân Tiêu Giao cũng là tiếc hận nói ra, mặc dù chúng ta Vân gia cũng không có, bất quá chúng ta có thể tướng mạo cả nước phạm vi tiến hành thu mua, tận khả năng cho ngươi tìm tới. Nghe được hai người trả lời chắc chắn, Lâm Vân có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Minh Văn Sư Công sẽ hẳn là sẽ có tích xúc năng lượng khoáng thạch, lại không nghĩ rằng không chỉ có Minh Văn Sư Công sẽ không có, thậm chí ngay cả Vân Môn đều không có. Xem ra, toàn bộ Vũ Châu quận, chỉ sợ đều lại khó tìm ra tích xúc năng lượng khoáng thạch. Ngay tại Lâm Vân cho là mình muốn toi công bận rộn một trận lúc, đứng ở một bên một mực trầm mặc không nói Vân Nhược Hy, lại là đột nhiên hướng Lâm Vân đi tới. Nàng đi vào Lâm Vân trước mặt, gỡ xuống treo ở trên cổ một chuỗi dây chuyền, đưa tới Lâm Vân trước mặt, cái này có lẽ chính là ngươi muốn. Lâm Vân đưa tay tiếp nhận dây chuyền, quan sát tỉ mỉ. Đây là một đầu rất phổ thông bạch kim dây chuyền, bất quá dây chuyền bên trên lại buộc lấy một khối ám màu đen ngọc thạch. Nhìn thấy khối này ám hắc sắc ngọc thạch, Lâm Vân con ngươi có chút co vào, ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh hỉ. Bởi vì khối này hắc sắc ngọc thạch đặc thù, cùng thư tịch bên trên miêu tả tích xúc năng lượng khoáng thạch kinh người nhất trí. Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức đem nguyên khí rót vào hắc sắc ngọc thạch bên trong. Nguyên khí đụng phải hắc sắc ngọc thạch, liền phảng phất thủy gặp được bờ biển, bị điên cuồng hút vào hắc sắc ngọc thạch bên trong. Đang hấp thu Lâm Vân nguyên khí về sau, hắc sắc ngọc thạch cấp tốc biến thành màu lam, cũng sáng lên lam sắc quang mang. Căn cứ thư tịch bên trên miêu tả, tích xúc năng lượng khoáng thạch đang hấp thu nguyên khí về sau, sẽ từ hắc sắc chuyển biến thành màu lam, cũng phóng xuất ra hào quang màu xanh lam. Mà Lâm Vân vừa rồi thí nghiệm, đã xác nhận điểm này. Khối này hắc sắc ngọc thạch chính là Lâm Vân một mực tìm kiếm tích xúc năng lượng khoáng thạch. Cái này đích xác là tích xúc năng lượng khoáng thạch, ngươi là từ đâu tới? Lâm Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vân Nhược Hy. Ngay cả Minh Văn Sư Công sẽ cùng Vân Môn đều không có đồ vật, không nghĩ tới thiếu nữ này vậy mà lại có. Không chỉ có là Lâm Vân, liền ngay cả Vân Tiêu Giao cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Vân Nhược Hy, hiển nhiên không ngờ tới cháu gái của mình sẽ có cái đồ chơi này. Vân Nhược Hy dùng hiền lành ánh mắt nhìn Lâm Vân, đây là ta tại một cái lịch luyện bí cảnh bên trong lấy được, đặt được sau vẫn bị ta xem như trang trí đeo ở trên người. Nó tuy là một loại rất chân quý vật liệu, bất quá ta giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nếu như ngươi cần, ta liền đem nó tặng cho ngươi đi. Vân Nhược Hy ngữ khí rất chân thành, không có chút nào nửa điểm hư giả, đưa tặng tích xúc năng lượng khoáng thạch này Lâm Vân, chắc hẳn cũng là nàng cam tâm tình nguyện, tuyệt không phải vì đổi lấy cái gì lợi ích. Tạ ơn. Lâm Vân cũng không giả mồm, không chút khách khí nhận lấy dây chuyền. Vân Nhược Hy không nói gì, chỉ là đối Lâm Vân mỉm cười, kia nụ cười nhàn nhạt rất là khuynh thành. Lâm Vân cũng đối Vân Nhược Hy lộ ra hiếu hảo mỉm cười, sau đó từ vị trí bên trên đứng lên, quay đầu đối đám người trịnh trọng tuyên bố, ta quyết định cùng Vân Môn triển khai hợp tác. Nghe được Lâm Vân, Vân Tiêu Giao lập tức mừng rỡ, giống như rút trúng thưởng lớn kích động. Mà Lưu Dịch Phi thì gấp đến độ phảng phất kiến bò trên chảo nóng, hắn vội vàng ăn nói khép nép đối Lâm Vân khuyên nhủ, tiểu huynh đệ, ngươi thật không cân nhắc cùng chúng ta hợp tác sao? Ngoại trừ không có tích xúc năng lượng khoáng thạch, cái khác bất kỳ điều kiện gì, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi nếu không suy nghĩ thêm xuống đi. Ta nói không hứng thú, các ngươi đi thôi. Lâm Vân không lưu tình chút nào vung tay lên, quả quyết cự tuyệt. Không nói trước hôm qua Chu Giật Quần thái độ đối với Lâm Vân, chỉ bằng lúc này Vân Nhược Hy cho tích xúc năng lượng khoáng thạch, Lâm Vân cũng sẽ không cân nhắc cùng Minh Văn Sư công hội hợp làm. Nhìn thấy Lâm Vân lúc này thái độ, Lưu Dịch Phi mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc, liền phảng phất thua táng ra bại sản dân cờ bạc. Chu Giật Quần thì là sắc mặt trắng bệnh, lộ ra run run hiền hách. Lưu Dịch Phi sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hắn quay đầu lửa giận vạn trượng nhìn xem Chu Giật Quần, hạ thấp giọng hỏi, "Chu Giật Quần, hiện tại ngươi nên cho ta một lời giải thích, hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Giờ này khắc này, Lưu Dịch Phi ngay cả sắp tức đến bể phổi rồi. Minh Văn Sư công hội lúc đầu có thể chiêu mộ được một cái đỉnh tiêm đại sư, nhưng lại bởi vì Chu Giật Quần ngu xuẩn, mà triệt để cùng cái này đỉnh tiêm đại sư bỏ lỡ cơ hội, làm hội trưởng hắn có thể không khí sao? "Hội trưởng, ngài nghe ta giải thích, ta Chu Giật Quần muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Nếu như ngươi không cách nào cho ta một hợp lý giải thích, ngươi phó hội trưởng chức vụ cũng không cần làm, sớm làm xéo ngay cho ta đi." "Hừ." Lưu Dịch Phi tay háo dài hất lên, chính là tức hổn hển xoay người rời đi. "Tiểu huynh đệ, hoan nghênh gia nhập Vân Môn." Vân Tiêu Giao đi vào Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân hữu hảo vươn tay. Lâm Vân cũng là vươn tay, cùng Vân Tiêu Giao nắm một nắm. Cứ như vậy, Lâm Vân cùng Vân Môn quan hệ hợp tác đã định. Lâm Vân cùng ngày liền theo Vân Tiêu Giao đi vào Vân Môn. Vân Môn ở vào Vũ Châu trong thành khu vực, là một tòa phi thường to lớn hùng vĩ phủ đệ. Phủ đệ đại môn liền cao tới mấy trượng, toàn từ bạch ngọc điêu thành, mặt ngoài khiết bạch vô hà, khắc đầy thâm ảo phù văn, lộ ra rất có nghệ thuật khí tức. Trong nội viện càng là xa hoa khí quyển, vàng son lộng lẫy, giống như hoàng cung thánh điện. Cứ việc Lâm Vân đã đáp ứng cùng Vân Môn hợp tác, Vân Tiêu Giao cũng không dám chút nào lãnh đạm Lâm Vân, tự mình mang theo Lâm Vân tham quan Vân Môn. Vân Nhược Hy cũng cùng nhau tùy hành, một đường cùng sau lưng Lâm Vân. Thẳng đến đem Vân Môn sau khi đi thăm viếng xong, Lâm Vân lúc này mới nói với Vân Nhược Hy, ngươi lần trước không phải nói, muốn cho ta hỗ trợ xem ngươi minh văn quá trình, vạch ngươi minh văn sai lầm thủ pháp sao? Ừ Vân. Vân Nhược Hy liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Lâm Vân cũng không còn hướng dĩ vãng như vậy lạnh lùng, hắn cười nhạt một tiếng nói ra, hiện tại ta vừa vặn có rảnh, liền thuận tiện giúp ngươi xem một chút đi. Chương 129, là thời điểm mập mờ một chút. Màn đêm buông xuống, vạn lại câu tĩnh. Tại treo đầy màu hồng màn lụa trong khuê phòng, trưng bày các loại linh trậu hoa cắm, làm cho cả khuê phòng phiêu hương bốn phía, có loại thiên nhiên mập mờ cảm giác, ngược lại là cái yêu đương vụng trộm nơi tốt. Tại phiêu hương bốn phía trong khuê phòng, một nam một nữ hai cái thân ảnh mặt đối mặt đứng chung một chỗ, lẫn nhau cách xa nhau chỉ có 1 mét. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Vân Nhược Hy tuyệt mỹ gương mặt có chút ửng hồng, hai cái tay nhỏ không ngừng nắm chặt, không biết nên để vào đâu. Bộ ngực sữa của nàng chập trùng ở giữa, váy trắng bị chống thật căng thẳng, có loại tùy thời vỡ ra cảm giác. Đêm nay, nàng rốt cục có thể đã được như nguyện, tại thiếu niên này trước mặt phóng túng bản thân, cho nên có chút khó mà che giấu kích động trong lòng cùng chờ mong. Chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Lâm Vân nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt cũng không có rơi vào Vân Nhược Hy kia mê người trên người, mà là hướng phía dưới rơi vào giữa hai người trên bàn gỗ. Trên bàn gỗ trưng bày một đống lớn minh văn vật liệu, còn có một chi tinh xảo huyền kim bút. Ừm. Vân Nhược Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền dùng ngọc thủ cầm lên huyền kim bút, bắt đầu ở một chương yêu thú trên da vẽ. Lâm Vân không nói gì, chỉ là đứng tại Vân Nhược Hy trước mặt, yên lặng nhìn xem nàng vẽ quá trình. Vân Nhược Hy động tác thành thạo ăn khớp, thủ pháp một mạch mà thành, cho người ta một loại 10 phần chuyên nghiệp cảm giác. Nhưng mà nàng kia thành thạo thủ pháp, nhìn ở trong mắt Lâm Vân lại là sơ hở trăm chỗ. Thẳng đến Vân Nhược Hy vẽ sau khi hoàn thành, Lâm Vân lúc này mới khẽ lắc đầu nói ra, thủ pháp của ngươi quá mức ngây thơ, dạng này vẽ ra minh văn phủ, nhiều nhất chỉ có lục phẩm. Nghe được Lâm Vân, Vân Nhược Hy tâm thần chấn động. Bởi vì nàng lúc này vẽ ra minh văn phủ, hoàn toàn chính xác chính là lục phẩm. Mà lại nàng dĩ vãng vẽ qua minh văn phủ, cũng tất cả đều tại lục phẩm trở xuống, cao nhất cũng chính là lục phẩm, chưa hề vẽ đi ra một chương thất phẩm minh văn phủ. Lâm Vân ngay cả cũng không đụng tới qua minh văn phủ, chỉ dựa vào nàng vẽ thủ pháp, liền có thể tinh chuẩn đánh giá ra minh văn phủ phẩm cấp, đây quả thực quá thần. Vậy phải như thế nào mới có thể để cho vẽ thủ pháp trở nên thành thục? Vân Nhược Hy gương mặt từng hồng, có chút xấu hổ hỏi. Mà đang nói chuyện đồng thời, nàng lại mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng kích động, tựa hồ rất không kịp chờ đợi từ Lâm Vân nơi đó học được đồ vật. Lâm Vân không nói gì, chỉ là nắm lên trên bản huyền kim bút, sau đó mở ra nhập vi trạng thái, tại một cái khác trường già thú bên trên vẽ. Động tác thành thạo ăn khớp, thủ pháp một mạch mà thành, từ mặt ngoài đến xem, thủ pháp cùng Vân Nhược Hy tựa hồ không hề khác gì nhau. Sau khi chương này minh văn phủ vẽ sau khi hoàn thành, lại cùng Vân Nhược Hy vẽ minh văn phủ, có khác biệt về bản chất. Không hề nghi ngờ, Lâm Vân vẽ ra chương này minh văn phủ là thập phẩm. Khi Vân Nhược Hy cầm lấy Lâm Vân vẽ minh văn phủ về sau, một chương tuyệt mỹ gương mặt bên trên viết đầy kinh ngạc cùng hoang mang, ngươi đến cùng là như thế nào làm được? Có thể dạy một giáo ta sao? Xin nhờ. Vân Nhược Hy thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nhìn như đồng dạng vẽ thủ pháp, nàng vẽ đi ra ngoài là lục phẩm, mà Lâm Vân vẽ ra lại là thập phẩm đâu? Ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Lâm Vân phảng phất một vị ngay tại giảng bài đại sư, dùng dạy bảo ngữ khí nói với Vân Nhược Hy, kỳ thật muốn làm đến điểm này cũng không khó, nhưng tiền đề nhất định phải có đầy đủ tinh thần lực. Ta trước đó cũng đã nói, ngươi tinh thần lực còn quá thấp. Coi như nói cho ngươi phương pháp, ngươi cũng vô pháp làm đến như ta như vậy. Ngươi muốn tại minh văn lĩnh vực có chỗ đột phá, vẫn là đi trước rèn luyện tinh thần lực đi. Nghe được Lâm Vân, Vân Nhược Hy tràn đầy thất lạc túi đầu xuống, kia động lòng người đôi mắt mơ hồ hiện ra một vòng nước mắt, lộ ra điểm đạm đáng yêu, không khỏi làm lòng người sinh thương tiếc chi ý. Vân Nhược Hy nguyên bản rất chờ mong Lâm Vân dạy nàng minh văn kỹ thuật, nhưng Lâm Vân lại phảng phất một bầu nước lạnh dội ở trên người nàng, đưa nàng tất cả chờ mong đều này dội tắt. Nhìn thấy Vân Nhược Hy lần này bộ dáng, Lâm Vân trong lòng không khỏi có chút buồn cười, không nghĩ tới nàng cũng sẽ có như thế nhu nhược một mặt. Bất quá nghĩ lại cũng bình thường, cho dù nàng thiên chi kiều nữ, nhưng dù sao cũng chỉ là cái 15 tuổi thiếu nữ thôi, khó tránh khỏi sẽ có thiếu nữ nhu nhược một mặt. Lâm Vân khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi đến Vân Nhược Hy sau lưng. Không đợi Vân Nhược Hy kịp phản ứng, hắn liền đưa tay nắm chặt Vân Nhược Hy tiêm tiêm ngọc thủ. Vân Nhược Hy có chút mâu thuẫn, vô ý thức muốn đưa tay rụt về lại, nhưng còn chưa tới kịp co lại, Lâm Vân kia tràn ngập ma lực thanh âm chính là tại nàng bên thai vang lên. Tay của ngươi không cần động, hết thể dựa theo ta dẫn đạo tiến hành liền tốt. Vừa nói, Lâm Vân đã dùng Vân Nhược Hy tay nắm chặt huyền kim bút, tập trung tinh thần, hảo hảo cảm thụ ta vẽ thủ pháp. Vân Nhược Hy giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Lâm Vân là muốn thủ nắm tay dạy bảo chính mình. Nghĩ tới đây, Vân Nhược Hy liền không tiếp tục mâu thuẫn, mặc cho Lâm Vân bài bố lấy tay của nàng, tại gia thú bên trên vẽ. Mặc dù huyền kim bút bị nắm trên tay Vân Nhược Hy, nhưng chủ đạo tay nàng cùng huyền kim bút quý tích lại là Lâm Vân. Nếu là đứng tại người đứng xem góc độ đi xem, lúc này thủ pháp cùng trước đó vẫn không có cái gì khác nhau. Nhưng mà, tự mình tham dự vẽ quá trình Vân Nhược Hy, lúc này lại có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Vân chính dẫn dắt đến trong tay nàng huyền kim bút, lấy phi thường vi mô kích thước gì động tới. Đây là nàng trước đó mình tại vẽ lúc, tuyệt đối làm không được sự tình. Mặc dù nhìn như thủ pháp, nhưng ở Lâm Vân dẫn đạo tình huống dưới, cùng chính nàng độc lập vẽ lúc, nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Mà loại này khác biệt, vẹn vẹn là vi mô tiêu chuẩn bên trên khác biệt. Nếu không phải tự thể nghiệm, chỉ là đứng tại người đứng xem góc độ, là căn bản không có cách nào phát giác ra được. Theo vẽ quá trình không ngừng xâm nhập, Vân Nhược Hy cũng biến thành càng ngày càng giật mình, càng ngày càng rung động, càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng phát hiện Lâm Vân vẽ thủ pháp, còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy, xa so với trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Kia nhìn như bình thường vẽ thủ pháp, trong đó lại ẩn chứa quá nhiều phức tạp tri thức, cùng quá nhiều độ khó cao kỹ thuật. Những này phức tạp tri thức, tất cả đều là nàng trước mắt không thể nào hiểu được. Bởi vì những kiến thức này, căn bản không tại nàng đủ khả năng tiếp xúc đến phương diện. Những này độ khó cao kỹ thuật, cũng tất cả đều là nàng trước mắt không cách nào nắm giữ. Bởi vì những này kỹ thuật, căn bản không phải nàng đủ khả năng quan sát được tiêu chuẩn. Thằng đến thủ nắm tay dạy học quá trình kết thúc, Vân Nhược Hy cũng vẫn như cũ vẫn còn thật sâu trong rung động, ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Tốt một lúc sau, nàng mới thở sâu, từ trong rung động lấy lại tinh thần, không khỏi cảm thán nói, thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Giờ này khắc này, Vân Nhược Hy nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng ngưỡng mộ, phảng phất như là một cái trung thực fan hâm mộ, đang nhìn mình trong suy nghĩ thần tượng. Cái này người bên ngoài trông thấy Vân Nhược Hy lúc này thần sắc, tam quan nhất định sẽ gặp hủy diệt tính xung kích. Bởi vì Vân Nhược Hy chưa hề dùng ánh mắt như vậy nhìn qua bất luận kẻ nào, chỉ có những người khác sẽ dùng ánh mắt như vậy đi xem Vân Nhược Hy. Chương 130, tiếp tục mập mờ. Lâm Vân tựa như cái đức cao vọng trọng đạo sư, đối Vân Nhược Hy thao thao bất tuyệt nói ra, chính như ngươi thấy, vừa rồi ta tại vẽ minh văn phủ quá trình bên trong chỗ tiến vào trạng thái, chính là chỉ có tinh thần lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, mới có thể mở ra trạng thái, nhập vi. Tại nhập vi trạng thái, giác quan đem đạt được toàn diện cường hóa, đối hết thể sự vật cảm giác, đều đạt tới cẩn thận nhập vi trình độ. Có thể thấy rõ mắt thường không cách nào bắt được tốc độ, cũng có thể cảm giác được mắt thường không thể nhận ra cảm giác vi mô tiêu chuẩn. Loại trạng thái này không chỉ có thể trong chiến đấu đưa đến rất lớn phụ trợ tác dụng, mà lại đối minh văn, chế phủ, luyện đan chờ kỹ thuật đều có rất lớn phụ trợ tác dụng. Lâm Vân ánh mắt hướng về Vân Nhược Hy, ta nghĩ hiện tại ngươi hẳn là minh bạch tinh thần lực tầm quan trọng a. Ta hiểu được, ta sẽ trước cố gắng tu luyện tinh thần lực. Vân Nhược Hy lúc này tựa như cái nghe lời đệ tử, rất là thành kính gật đầu. Lâm Vân cũng là rất hài lòng gật đầu, rất tốt, chỉ cần ngươi có cái này giác ngộ, ta an tâm. Tiếp xuống, ta liền truyền thụ một bộ rèn luyện tinh thần lực kỹ xảo cho ngươi. Dù sao Vân Nhược Hy hướng Lâm Vân tặng cho tích xúc năng lượng khoáng thạch, Lâm Vân cũng không thể vô tình vô nghĩa, một chút đồ vật đều không dạy nàng, cho nên Lâm Vân trước hết dạy nàng rèn luyện tinh thần lực phương pháp. Phương pháp kia cũng không phải cái gì truyền thừa hoặc công pháp, chỉ là một cái tại thần vực mọi người đều biết, nhưng Thiên Vũ Đại Lục lại không người nắm giữ cơ sở kỹ xảo mà thôi. Lâm Vân dù sao đều đã truyền thụ cho Mục Thanh Vân, hiện tại lại truyền thụ cho Vân Nhược Hy cũng không sao. Nghe được Lâm Vân, Vân Nhược Hy mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, thật sao? Vậy thì tốt quá. Lâm Vân quay người đi đến trước giường, quay đầu nói với Vân Nhược Hy, tranh thủ thời gian đến đây đi, ta trước truyền thụ cho người tâm pháp. Vân Nhược Hy thẹn thùng đi vào giường trước, rút đi một đôi thánh khiết đến không nhốn bụi trần dày, sau đó bỏ lên giường giường ngồi xếp bằng. Sau nửa canh giờ, cơ bản rèn luyện phương pháp ta đã hoàn toàn truyền thụ cho ngươi. Lâm Vân đứng tại giường trước, nhìn xem xếp bằng ở trên giường Vân Nhược Hy nói ra, ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi phương thức hảo hảo luyện tập, không ngoài một năm nửa năm, tinh thần lực liền có thể đạt được đề cao mạnh, đến lúc đó liền có thể tại vi mô tiêu chuẩn hạ tiến hành hội chế. Ừm. Vân Nhược Hy run rẩy mở hai mắt ra, rất là nhu thuận gật đầu. Nàng lúc này tại Lâm Vân trước mặt, phảng phất không còn là cái kia có 102 toàn bộ vũ châu quận thiên chi kiểu nữ, mà là một cái thẹn thùng ngây ngô thiếu nữ. Sắc trời không còn sớm, như vậy ta trước hết cáo tử. Lâm Vân quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Vân Nhược Hy vội vàng từ trên giường, đưa tay bắt lấy Lâm Vân cổ tay phải, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lâm Vân, ta vừa rồi đột nhiên đối minh văn có rõ ràng cảm ngộ, có nhiều thứ cấp thiết muốn phải hiểu rõ, ngươi có thể lưu lại chỉ điểm một chút ta sao? Lâm Vân mỉm cười nâng lên tay trái, hướng phía trước duỗi ra hai ngón tay, tại Vân Nhược Hy trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Lần sau đi. Nói xong, Lâm Vân liền kéo cửa phòng ra, quay người ra khỏi phòng. Vân Nhược Hy ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, không muốn xa rời nhìn qua Lâm Vân bóng lưng rời đi, gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng thẹn thùng đường đỏ. Đây là nàng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài hiện lộ thần thái. Trở lại Vũ Châu Vũ phủ ngủ sau phòng, đã là nửa đêm, Lâm Anh đang chìm ngâm ở trong tu luyện, Lâm Vân không có đi quấy rầy nàng, mà là phối hợp bắt đầu chế tác Minh Văn phủ. Lâm Vân hết thể hội chế 7 cái Minh Văn phủ, theo thứ tự là: 2 tấm cường lực Minh Văn, 2 tấm linh mẫn Minh Văn, 2 tấm sức chịu đựng Minh Văn, cùng 1 trường xúc nguyên Minh Văn. Cường lực Minh Văn, linh mẫn Minh Văn, sức chịu đựng Minh Văn, Lâm Vân không chỉ có muốn minh trên người mình, hơn nữa còn dự định minh trên người Lâm Anh. Xúc nguyên Minh Văn thuộc tính quá cuồng bạo, lấy Lâm Anh hiện tại thân thể, còn không cách nào tiếp cận cuồng bạo như vậy Minh Văn, cho nên Lâm Vân chỉ có thể cho mình khắc họa. Chỉ là một canh giờ, Lâm Vân liền đem tất cả Minh Văn phủ chế tác hoàn thành, sau đó liền cởi quần áo ra, cho mình thân thể tiến hành khắc họa. Cường lực Minh Văn là một cái đầu châu đồ án, bị Lâm Vân khắc sâu tại trước ngực mình, nó có thể để cho Lâm Vân lực lượng gấp bội gia tăng. Trước đó phục dụng thập phẩm đoán cốt túy thể đan, Lâm Vân lực lượng vốn là tăng lên gấp đôi, trước mắt lực lượng so với cấp 3 võ sĩ chỉ có hơn chứ không kém. Mà bây giờ lại khắc lên cường lực Minh Văn phủ, lực lượng lúc trước trên cơ sở tăng gấp đôi nữa, đủ để siêu việt cấp 4 võ sĩ. Linh mẫn Minh Văn là một cái báo săn đồ án, bị Lâm Vân khắc sâu tại mình phía sau lưng, nó có thể để cho Lâm Vân tốc độ phản ứng gấp bội gia tăng. Trước đó phục dụng thập phẩm tẩy tinh phạt tùy đan, Lâm Vân tốc độ phản ứng vốn là trên phạm vi lớn gia tăng. Mà bây giờ lại khắc lên linh mẫn Minh Văn phủ, tốc độ phản ứng lần nữa gấp bội. Sức chịu đựng Minh Văn phủ vì lạc đà đồ án, bị Lâm Vân khắc sâu tại bên hông, nó có thể để Lâm Vân thân thể sức chịu đựng gấp bội. Về phần trọng yếu nhất xúc nguyên Minh Văn, thì là một cái vòng xoáy đồ án, bị Lâm Vân khắc sâu tại phần bụng, đan điền vừa vặn biến thành cái này vòng xoáy đồ án trung tâm. Xúc nguyên Minh Văn không cách nào trực tiếp gia tăng Lâm Vân nguyên khí số lượng dự trữ, nhưng lại có thể vĩnh cửu chứa đựng nguyên khí. Có thể chứa đựng nguyên khí lượng tương đương với một vũ sư nguyên khí số lượng dự trữ. Cái này gián tiếp tương đương, Lâm Vân có được vũ sư cảnh nguyên khí số lượng dự trữ. Mỗi khi Lâm Vân tự thân nguyên khí hao hết sạch về sau, đều có thể kích hoạt xúc nguyên Minh Văn, sử dụng xúc nguyên Minh Văn bên trong dự trữ nguyên khí tiếp tục chiến đấu. Tại xúc nguyên Minh Văn khắc họa sau khi hoàn thành, Lâm Vân thể nội nguyên khí liền bị rút lấy không còn, cảm thấy một trận bất lực. Cái này hiển nhiên là xúc nguyên Minh Văn tại phát huy tác dụng, đem Lâm Vân thể nội nguyên khí đều này hấp thu. Xúc nguyên Minh Văn tựa như cái dục cầu bất mãn đã phụ, cho dù đem Lâm Vân nguyên khí trong cơ thể rút khô, cũng vẫn như cũ không cách nào bổ khuyết nó chứa đựng không gian. Lâm Vân trước mắt toàn bộ nguyên khí, thậm chí ngay cả nó số lượng dự trữ 1% đều không đủ. Nếu như đem xúc nguyên Minh Văn chứa đựng không gian, ví von vì một cái chén nước, kia Lâm Vân trước mắt nguyên khí thì tương đương với một giọt nước. Trên lệch thực sự quá xa. Lâm Vân lập tức xuất ra đã sớm chuẩn bị xong một đống lớn nguyên thạch, sau đó khoanh chân ngồi tính toán, không ngừng hấp thu nguyên thạch nguyên khí. Hắn nhất định phải nhanh đem xúc nguyên minh văn lấp đầy, bằng không hắn chính mình cũng không cách nào tiến hành tu luyện. Từng khối màu lam nguyên thạch, tại bị Lâm Vân hấp thu hết ẩn chứa trong đó nguyên khí về sau, đều nhao nhao trở nên ảm đạm phai mờ. Lâm Vân không chút nào thương tiếc vứt bỏ hút khô nguyên khí nguyên thạch, sau đó cầm lấy khối tiếp theo tiếp tục hấp thu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong miệng phun ra một ngụm nhiệt khí. Ở trước mặt hắn, trưng bày một đống ảm đạm phai mờ nguyên thạch. Nếu là có người nhìn thấy cái này đống ảm đạm phai mờ nguyên thạch, sợ rằng sẽ bị chấn kinh đến không khép miệng được. Một khối nguyên thạch giá cả liền muốn mấy ngàn kim tệ. Nơi này nguyên thạch chí ít có trên trăm khối, cái này tương đương với mấy chục vạn kim tệ. Lâm Vân một đêm này lại tiêu hao mấy chục vạn kim tệ, đây là cỡ nào bại gia a? Mà Lâm Vân lại ngay cả nhìn cũng không nhìn những này nguyên thạch một chút, kia không có chút nào cảm giác đau lòng, liền phảng phất những này không phải nguyên thạch, mà là một đống rác rưởi. Chương 131, ngươi trước tiên đem áo cởi ra. Lâm Vân điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy, túi đầu hướng bụng mình nhìn lại. Giờ này khắc này, phân bụng vị trí vòng xoáy đồ án đã biến thành màu lam. Rất hiển nhiên, tại trải qua một đêm không ngủ gian khổ phấn chiến về sau, cái này dục cầu bất mãn xúc nguyên minh văn đã bị Lâm Vân dùng nguyên thạch thỏa mãn. Không chỉ có là xúc nguyên minh văn bị rót đầy nguyên khí, liền ngay cả Lâm Vân tự thân nguyên khí cũng đã đạt tới trạng thái bão hòa. Mà Lâm Anh cũng đúng lúc vào lúc này, từ một đêm dài dằng dặc trong tu luyện tỉnh lại. Lúc này thân thể nàng phát sinh biến hóa rất lớn, hiển nhiên đã đạt tới ngũ cấp võ đồ cảnh giới. Vân ca ca, ngươi trở về nha. Nhìn thấy Lâm Vân, Lâm Anh lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tiểu Anh, xem ra ngươi lại đột phá. Lâm Vân lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, đây là hắn tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài lộ ra tiếu dung. Vân ca ca, cảm tạ có ngươi. Lâm Anh mặt mũi tràn đầy hạnh phúc gật gật đầu, phảng phất là thế gian này người hạnh phúc nhất. Lâm Vân đi qua, đưa tay nhẹ vô về Lâm Anh cái đầu nhỏ tử, đầu ngốc, nói cái gì đó. Lâm Anh không nói gì thêm, chỉ là nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy Lâm Vân khẽ vuốt, bức tranh này rất là ấm áp. Tại khẽ vuốt sau khi, Lâm Vân lúc này mới nói với Lâm Anh, ta cho ngươi làm ra mấy chương minh văn phủ, ngươi chuẩn bị một chút, ta lập tức liền khắc họa đến trên người ngươi đi. Nghe được Lâm Vân sẽ minh văn, Lâm Anh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng cũng không nhớ kỹ Lâm Vân trước kia sẽ minh văn. Bất quá nàng suy nghĩ kỹ một chút, từ lần trước Lâm Vân sát tiến tiêu ra đưa nàng cứu ra về sau, Lâm Vân tựa như triệt để biến thành người khác, thế gian này cơ hồ liền không có Lâm Vân sẽ không. Vô luận là luyện đan chế phủ vẫn là cái khác cái gì, Lâm Vân tất cả đều vô chỗ không biết, mọi thứ tinh thông. Hiện tại coi như lại nhiều sẽ đồng dạng minh văn, đây cũng là không kỳ quái. Tại Lâm Anh ngây người thời khắc, Lâm Vân liền đã xem mấy chương minh văn phủ lấy ra, ngươi trước tiên đem áo cởi đi. Lâm Anh tựa hồ liên tưởng đến cái gì, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lộ ra một bộ thẹn thùng biểu lộ. Bất quá nàng vẫn là xoay qua chỗ khác, hàm răng khẽ cắn chặt cặp môi thơm, sau đó ngượng ngùng rút đi mình áo. Màu hồng lụa mỏng chậm rãi bay xuống trên giường, một cô xử nữ mùi thơm cũng theo đó tràn ngập trong không khí. Kia đường cong nguyện chuyển phía sau lưng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện lên ở Lâm Vân trước mặt. Kia da thịt như ngọc bạch khiết hoàn mỹ, giống như một đóa nụ hoa chấm nở mẫu đơn, đẹp mà không yêu, diễm mà không tầm thường. Kiếp trước là đế Lâm Vân, tâm tính sớm đã trầm ổn như chỉ. Vô luận đối mặt dạng gì sắc đẹp, đều có thể làm đến tâm vô tạp niệm. Thậm chí liền ngay cả Vân Nhược Hy như vậy đẹp như tiên nữ, khuynh quốc tuyệt thế tuyệt sắc mỹ nữ, Lâm Vân đều có thể thờ ơ. Nhưng duy chỉ có trước mắt cái này không có quan hệ máu mủ muội muội, lại là để Lâm Vân có loại nói không rõ ràng tình cảm. Lúc này nhìn thấy nàng trần trụi phía sau lưng lúc, Lâm Vân càng là có chút không hiểu động tâm. Lâm Vân biết rõ, loại tâm tình này cũng không phải là mình, mà là này tấm thân thể nguyên chủ nhân. Lâm Vân kế thừa nguyên chủ ký ức, cũng tiện thể kế thừa tình cảm của hắn, cho nên lúc này mới sẽ đối với Lâm Anh tâm động. Vân ca ca, ngươi hơi khoái điểm. Ta có chút lánh, Lâm Anh thẹn thùng nói, có vẻ hơi khó mà mở miệng. Lâm Vân thở sâu, ngăn chặn nội tâm tình cảm, sau đó cầm lấy huyền kim bút đi đến Lâm Anh sau lưng, "Tiểu Anh, ngươi kiên nhẫn một chút đau, ta muốn bắt đầu." Lâm Anh túi đầu nhẹ ư một tiếng, gương mặt dần dần trở nên càng ngày càng đỏ. Lâm Vân cầm lấy huyền kim bút, liền tâm vô tạp niệm tại Lâm Anh kia trắng non bóng loáng trên lưng vẽ. Lâm Anh chân mày cau lại, trong miệng nhẹ giọng trầm ngâm, thân thể run nhẹ nhẹ. "Kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền hoàn thành." Nhìn xem Lâm Anh thống khổ biểu hiện, Lâm Vân trong lòng cũng là vạn phần đau lòng, chỉ có thể tận lực thả nhẹ động tác, để vẽ thủ pháp trở nên ôn nhu. Lâm Vân đầu tiên tại Lâm Anh trên lưng khắc họa là gia tăng độ nhảy linh mẫn minh văn. Ngắn ngủi thập phút, linh mẫn minh văn chính là khắc họa hoàn thành. Sau đó là sức chịu đựng minh văn, cần khắc sâu tại bên hông. Lâm Vân chỉ có thể điều chỉnh tư thế, ghé vào trên giường vì Lâm Anh khắc họa. Khắc họa xong sức chịu đựng minh văn về sau, tiếp xuống phiền toái nhất chính là cường lực minh văn. Đọc truyện ở. Bởi vì cái này nhất định phải khắc sâu tại trước ngực mới có thể tận khả năng phát huy ra toàn bộ hiệu quả. Tiểu Anh, ngươi xoay người lại. Lâm Vân mở miệng nói ra. Nghe được Lâm Vân, Lâm Anh dưới thân thể ý thức run lên, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lại lần nữa thẹn thùng đến đường đỏ. Vân ca ca. Cái kia. Thật nhất định phải quay tới sao? Nàng thấp giọng đánh giá thấp nói. Vừa nghĩ tới sắp trần trụi đối mặt Lâm Vân, nàng một trái tim liền bịch nảy loạn, lập tức bất ổn, giống như nai con va chạm. Lâm Vân ôn nhu khẽ cười một tiếng, đưa tay nhẹ vô về Lâm Anh cái đầu nhỏ tử, sau đó chứng chạc đàng hoàng nói ra, đương nhiên muốn quay tới mới được, dạng này mới có thể phát huy minh văn phủ uy lực. Nghe được Lâm Vân, Lâm Anh lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Đang trầm tư một lát sau, nàng chính là thở sâu, phản phất hạ quyết định cái gì quyết tâm, nhếch cặp môi thơm xoay người lại đối mặt Lâm Vân. Lâm Anh đối Lâm Vân là không có nửa phần hoài nghi, nàng tin tưởng Lâm Vân không phải loại kia dậu đổ bìm leo người. Cho nên cứ việc nội tâm ngượng ngùng khó xử, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo Lâm Vân an bài. Chỉ bất quá, nàng cao ngất kia ngọc phòng bị một tầng màu hồng lụa mỏng che. Tại quay người trước đó, nàng liền cố ý cầm lấy rút đi y phục, che chắn tại trước ngực mình. Giờ này khắc này, Lâm Anh một trương tiên tử gương mặt xinh đẹp gắn đầy ánh nắng chiều đỏ, một đôi mắt sáng ngập nước, tựa như một dòng mê người xuân thủy. Nàng một trái tim càng là bất ổn, giống như đang đánh trống. Theo nàng nhịp tim tần suất mà lên hạ không ngừng phập phồng, lộ ra mười phần mê người. Bất quá Lâm Vân lúc này nhưng không có những cái kia tạp niệm, hắn một lòng chỉ nghĩ đến vì Lâm Anh minh văn, đem nhi nữ tư tình cùng chuyện nam nữ đều hoàn toàn ném sau. Lâm Vân liền xếp bằng ở Lâm Anh trước mặt, cùng Lâm Anh đối mặt với mặt, cả hai cách xa nhau không đủ một thước. Kia một đôi u lánh mắt đen, mắt không chớp nhìn chằm chằm trong tay huyền kim bút, tập trung tinh thần tại Lâm Anh trước ngực khá rõ. Mà Lâm Anh thì là thẹn thùng đem che kín ánh nắng chiều đỏ bên mặt quá khứ, một mực chôn lấy cái đầu nhỏ, ánh mắt tại mặt đất không ngừng du tẩu, từ đầu đến cuối không dám con mắt đi xem Lâm Vân, phảng phất nàng mới là làm việc trái với lương tâm người. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Nhưng mà một khắc đồng hồ này thời gian, đối với Lâm Anh mà nói, lại là dài dằng dặc đến giống như một thế kỷ. Một khắc đồng hồ về sau, khắc họa rốt cục hoàn thành. Có thể tiểu anh. Lâm Vân nhẹ nhàng buông xuống huyền kim bút, yên lặng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lâm Anh. Tạ ơn Vân ca ca. Lâm Anh dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, thẹn thùng đáp lại một tiếng, sau đó liền vội vàng mặc vào trước đó rút đi màu hồng y y phục. Tại Lâm Anh mặc quần áo váy lúc, Lâm Vân trên người truyền âm phù đột nhiên ở trước mặt hắn nổ tung. Tiếp lấy đường thế an kia thanh âm dàn mua, chính là tại Lâm Vân não hải vang lên. Lâm Vân, hôm nay tới một cái nước ngoài khách hàng lớn, trên người nàng mang theo đại lượng hồn anh thảo, ngươi tranh thủ thời gian đến chúng ta thương hội đấu giá hội một chuyến. Nghe được đại lượng hồn anh thảo, Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, cùng Lâm Anh chào hỏi một tiếng, liền lập tức chạy tới đường thị thương hội đấu giá hội. Chương 132, nước ngoài tới khách hàng lớn. Đường thị thương hội dưới cờ đông đảo sản nghiệp, đấu giá hội cũng là một trong số đó. Cùng tiệm tạp hóa khác biệt, đấu giá hội là đường thị thương hội cấp cao tiêu thụ bình đài. Đấu giá hội bên trong bán đấu giá vật phẩm đều là chút giá trị liên thành kỳ chân dị bảo, mà xuất nhập đấu giá hội đám người cũng đều là chút quan lớn quý tộc, danh lưu phú thương. Sau nửa canh giờ, Lâm Vân liền đuổi tới đường thị thương hội đấu giá hội chỗ. Bởi vì Lâm Vân thường xuyên xuất nhập đường thị thương hội, bởi vậy đường gia hộ vệ sớm đã nhận quen Lâm Vân. Khi Lâm Vân đi vào đấu giá hội lúc, bọn hắn đều rất cung kính đi bên trên thi lễ. Lâm Vân không để ý đến những hộ vệ này, trực tiếp chính là đi vào đấu giá hội cao ốc. Đấu giá hội là cái hình tròn đại lễ đường, nội bộ không gian 10 phần to lớn, an trí lấy hàng ngàn tấm cái ghế, vây quanh một cái tứ giác biểu hiện ra đài, hiện lên hình quạt hướng ra ngoài sắp xếp. Trừ cái đó ra, còn thiết lập lấy một cái hậu trường, chuyên môn cung cấp này đấu giá hội nhân viên sử dụng. Lâm Vân đi vào hậu trường, lập tức liền nhìn thấy tóc trắng phơ Đường Thế An, liền đứng tại thương hội ở giữa. Mà tại Đường Thế An bên cạnh, còn đứng lấy một trang phục rất có dị vực phong tình nữ tử. Gặp Lâm Vân đi vào hiện trường, Đường Thế An lập tức đi tới, hướng Lâm Vân giới thiệu dị vực nữ tử. Lâm Vân, vị này chính là ta nói với ngươi cái kia từ nước ngoài tới khách hàng lớn, nàng tên là Lộ Dịch Ti. Thuận Đường Thế An đưa tay phương hướng, Lâm Vân đưa mắt hướng dị vực nữ tử nhìn lại. Nữ tử này mắt trang diễm lệ nồng hậu dày đặc, lông mi thon dài mê người, dáng người gợi cảm nóng bỏng toàn thân mang đầy đủ xa hoa trang trí, hạ nửa gương mặt bị một tầng kim sắc mạng che mặt che lấp, tràn ngập thần bí mỹ cảm. Nàng nhìn như 30 mấy tuổi, tuổi thật khẳng định không chỉ, nói không chừng đã vượt qua 50. Bởi vì tu luyện người không dễ già yếu, cảnh giới càng cao, thọ nguyên càng dài. Mà ở trên người nàng, lại thời khắc tản ra một cỗ chí âm chí lạnh khí tức. Cỗ khí tức này thập phần cường đại đến hoàn toàn có thể nghiền ép Đường Thế An. Cảnh giới của nàng, hiển nhiên đã đạt tới cấp 9 vũ sư đỉnh phong, cùng võ vương chỉ có khoảng cách nửa bước. Cảnh giới cỡ này, tại Vũ Châu quận tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Thậm chí coi như phóng nhãn toàn bộ Nam Hạ Vương quốc, cũng đều là đứng hàng đầu cường giả. Cái này dị vực nữ tử tuổi còn trẻ, liền đạt tới cảnh giới cỡ này, thân phận hiển nhiên phi thường không đơn giản. Khi Đường Thế An lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này lúc, cũng bị cảnh giới của nàng dọa cho nhảy một cái. Vậy mà lúc này, Lâm Vân nhìn thấy nữ tử này, lại không chút nào bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. Loại kia không có chút rung động nào cảm giác, liền phảng phất ở trước mặt hắn không phải sắp bước vào võ vương cường giả, mà là cái không có chút nào tu vi người bình thường. Đường Thế An hơi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại tiếp lấy hướng Lâm Vân giới thiệu nói, Lộ Dịch Ti là nước ngoài một cái tông môn trưởng lão, nàng có một kiện thần bí vật phẩm muốn bán đấu giá ra, cho nên liền đặc địa đi vào chúng ta đường thị thương hội. Chúng ta tại tiếp đãi nàng thời điểm, vừa vặn biết được nàng mang đến đại lượng hồn anh thảo, cho nên ta liền lập tức thông chi người qua đây. Tại hướng Lâm Vân sau khi giới thiệu, Đường Thế An lại vội vàng hướng Lộ Dịch Ti giới thiệu Lâm Vân, vị tiểu huynh đệ này chính là luyện chế thập phẩm đan dược vị kia đại sư, hắn tên là Lâm Vân. Dị vực nữ tử quay đầu nhìn về Lâm Vân nhìn lại, lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, dùng tràn ngập dị vực phong vị khẩu âm nói ra, thiếu niên. Đường Thế An vội vàng giải thích nói, chớ nhìn hắn tuổi nhỏ, nhưng ở luyện đan lĩnh vực bên trên tạo nghệ, lại làm cho ta lao đầu này theo không kịp. Lộ Dịch Ti không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng bánh Đường Thế An một chút, ánh mắt bên trong xen lẫn một vòng xem thường, phảng phất tại trào phúng Đường Thế An ngay cả người thiếu niên cũng không sánh bằng. Tại bánh Đường Thế An một chút về sau, Lộ Dịch Ti kia yêu diễm con mắt lại trở xuống Lâm Vân trên thân. Nàng từ trong ngực móc ra một viên nóng ánh sáng long lanh đến phản quang đang ăn dược, có chút chất vấn đối Lâm Vân hỏi, cái này thập phẩm đang ăn dược, thật là ngươi luyện chế? Ừm. Lâm Vân chỉ là bình tĩnh gật đầu, loại kia bình tĩnh đến không thèm để ý chút nào thái độ, liền phảng phất không phải tại thừa nhận mình luyện chế ra thập phẩm đang ăn dược, mà là tại thừa nhận tự mình chế tác một khối trên đường cái khắp nơi có thể thấy được bánh thịt. Lâm Vân thái độ như vậy, càng là sâu hơn Lộ Dịch Ti hoài nghi. Một thiếu niên lại luyện chế ra tuyệt thế vô song thập phẩm đan dược. Càng buồn cười hơn chính là, thiếu niên này còn hoàn toàn không đem cái này coi là chuyện đáng kể, đây rốt cuộc có lầm hay không? Gặp Lộ Dịch Ti không chịu tin tưởng, Đường Thế An đứng ra đảm bảo nói, Lộ Dịch Ti trưởng lão, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta có thể dùng Đường thị thương hội danh dự làm đảm bảo. Nếu ngươi như trước vẫn là không chịu tin tưởng, có thể để hắn hiện trường luyện chế một viên thập phẩm đan dược cho ngươi xem một chút. Lộ Dịch Ti nhìn Đường Thế An một chút, có lẽ là cảm thấy Đường Thế An không có nói sai, chính là gật đầu nói ra, cái này đến không cần, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng ánh mắt lại lạc trên người Lâm Vân, dùng tràn ngập dị vực khẩu âm nói với Lâm Vân, nghe nói ngươi cần đại lượng hồn anh thảo, vừa vặn ta chỗ này cũng mang đến một chút hồn anh thảo. Mà ta lại cần đại lượng thập phẩm đan dược, cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể làm giao dịch. Lâm Vân gật gật đầu, nói đi, ngươi muốn làm sao giao dịch? Lộ Dịch Ti quay người hướng một bên thị nữ vây tay. Thị nữ lập tức bưng tới một hộp tinh xảo hòm gỗ, mở ra nắp vali xem xét, bên trong chỉnh tề trưng bày một đống lớn hồn anh thảo. Nơi này là 50 gốc hồn anh thảo, ta có thể toàn bộ cho ngươi. Làm điều kiện trao đổi, ngươi nhất định phải luyện chế 100 mai thập phẩm đoán cốt túy thể đan cho ta. Nhớ kỹ, ta muốn 100 mai, đều phải là thập phẩm, không thể có một viên là cửu phẩm. Ngươi có thể làm được sao? Mặc dù Lộ Dịch Ti nói tin tưởng, nhưng lúc này hỏi Lâm Vân ngữ khí vẫn như cũ tràn ngập hoài nghi. Lâm Vân không trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về phía Đường Thế An, các ngươi thương hội dự trữ vật liệu, đủ luyện chế 100 mai đoán cốt túy thể đan sao? Dự trữ vật liệu tuyệt đối không có vấn đề. Đường Thế An gật gật đầu. Lâm Vân cũng mạn ý gật đầu, rất tốt, vậy ngươi chuẩn bị cho ta một chút vật liệu đi, coi như ta thiếu các ngươi thương hội. Quay đầu ta sẽ luyện chế xuất đồng giá thập phẩm đan dược, đến hoàn lại các ngươi thương hội. Đường Thế An tin tưởng Lâm Vân hứa hẹn, lập tức liền phân phó hạ nhân đi chuẩn bị vật liệu. Lâm Vân lúc này mới nhìn về phía Lộ Dịch Ti, 100 mai, không có vấn đề. 100 mai thập phẩm đoán cốt túy thể đan giá trị, mặc dù không cách nào đoán chừng, nhưng luyện chế 100 mai đoán cốt túy thể đan chi phí, lại ngay cả 50 gốc hồn anh thảo giá cả một phần vạn đều không đạt được. Đáng tiền cũng không phải là đoán cốt túy thể đan chi phí, mà là luyện chế ra thập phẩm đan dược hy hữu kỹ thuật. Mà kỹ thuật này đối với Lâm Vân mà nói, đơn giản liền cùng chuyện thường ngày đồng dạng đơn giản. Cái này một cuộc làm ăn, Lâm Vân là kiếm lợi lớn. Có cái này 50 gốc hồn anh thảo, Lâm Vân tin tưởng, mình bất diệt thần thể lại có thể lên cao một cái mới phương diện. Gặp Lâm Vân đáp ứng không có vấn đề về sau, Lộ Dịch Ti liền hào sảng đem 50 châu hồn anh thảo, liên đối hòm gỗ cùng nhau giao cho Lâm Vân. Nhìn nàng cái này vẻ không có gì sợ, hiển nhiên không sợ Lâm Vân nuốt lời. Bởi vì lấy nàng cảnh giới, còn không người dám đối nàng nuốt lời, bởi vì như vậy không khác là đang tự tìm đường chết. Lâm Vân cũng là không chút nào kiêng kỵ tiếp nhận đổ đầy hồn anh thảo hòm gỗ, sau đó đem hồn anh thảo cất vào mình trong túi, dạng này càng thêm thuận tiện mang theo. Cũng không lâu lắm, Đường Thế An an bài người liền đem Lâm Vân cần tài liệu luyện chế, cùng đan lô đưa đến hiện trường. Chương 133, gặp lại Tiêu Sương. Lâm Vân lập tức nhóm lửa, tại hiện trường trực tiếp luyện chế. Lộ Dịch Ti cũng mắt không chớp nhìn xem Lâm Vân luyện chế, hiển nhiên muốn tận mắt nhìn, cái này thập phẩm đan dược đến cùng là như thế nào luyện chế ra tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lộ Dịch Ti nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt còn có chút chất vấn, hiển nhiên không quá hoàn toàn tin tưởng Lâm Vân có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược, chỉ là một mực ôm nghiệm chứng thái độ. Thẳng đến cái thứ nhất óng ánh sáng long lanh đan dược ra lò về sau, Lộ Dịch Ti trong mắt lúc này mới toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nàng lập tức đi lên phía trước, nhìn xem Lâm Vân trong tay đan dược nói ra, nhanh cho ta xem một chút. Lâm Vân tiện tay ném một cái, ném rác rưởi cầm trong tay đan dược ném cho Lộ Dịch Ti. Lộ Dịch Ti vội vàng tiếp được, đặt ở trong lòng bàn tay đi cảm giác, sau đó rung động trừng lớn hai mắt. Cái này mai vừa ra lò đan dược, lúc này chính quần quần nóng lên. Tay kia tâm nhiệt độ, tựa hồ là đang nhắc nhở lấy nàng, đây hết thảy đều không phải là ảo giác. người thiếu niên trước mắt này thật tự tay luyện chế được thập phẩm đan dược. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nàng tận mắt thấy thập phẩm đan dược bị một thiếu niên luyện chế ra đến, trong lòng như trước vẫn là vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Sau đó, từng mai hóng ánh sáng long lanh đến phản quang thập phẩm đan dược, giống như cao sơn lưu thủy, liên miên không dứt được luyện chế ra. Nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, Lộ Dịch Ti trên mặt viết đầy rung động. Liền xem như thế giới đỉnh tiêm luyện đan đại sư, ngẫu nhiên luyện chế ra một viên thập phẩm đan dược, kia đã coi như là dẫm nhầm cước chó. Muốn lại luyện chế ra một viên thập phẩm đan dược, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Lần tiếp theo luyện chế ra khả năng tới là cửu phẩm, cũng có thể là bát phẩm, tóm lại không có khả năng mỗi một mai đều là thập phẩm. Mà để Lộ Dịch Ti không nghĩ tới chính là, thiếu niên trước mắt này luyện chế mỗi một viên thuốc, vậy mà đều là thập phẩm. Thậm chí liền ngay cả một viên cửu phẩm đan dược đều chưa từng xuất hiện. Khoa trương như vậy xác suất, đơn giản chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhìn thấy từng mai thập phẩm đan dược liên tiếp không ngừng ra lò, Lộ Dịch Ti từ bàn sơ kinh ngạc, càng về sau cảm thán, đến cuối cùng thấy hoàn toàn chết lặng. Tại Lộ Dịch Ti nhìn nhập thần thời khắc, như chuông bạc tiếng vang đột ngột vang lên. Đường Thế An từ nơi không xa đi tới, cung kính nói với Lộ Dịch Ti, "Lộ Dịch Ti trưởng lão, nơi này cứ yên tâm giao cho Lâm Vân đại sư đi. Đấu giá hội hiện trường sắp tiến hành đến sau cung áp trục thời khắc, tiếp xuống đem đấu giá ngươi mang tới món kia vật phẩm, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Dù sao món kia vật phẩm ngoại trừ ngươi, chúng ta nơi này không ai có thể tiếp cận." Nghe được Đường Thế An, Lâm Vân hơi có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì, ngoại trừ Lộ Dịch Ti liền không ai có thể tiếp cận. "Được." Lộ Dịch Ti gật gật đầu, sau đó liền đi theo đấu giá hội nhân viên công tác rời đi. Lâm Vân vẫn như cũ tiếp tục luyện chế lấy đan dược, bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại là nhìn về phía Đường Thế An, "Ngươi nói món kia vật phẩm, đến cùng là cái gì?" Đường Thế An nói ra, "Là một kiện bọc lấy miếng vải đen dài mảnh trạng vật thể, nghe nói là một thanh tuyệt thế thần kiếm." "Thần kiếm?" Lâm Vân hơi nhíu mày, hứng thú càng đậm mấy phần. Đường Thế An gật gật đầu, sau đó nói ra, "Nghe nói đó là một thanh rất tà môn kiếm, không ai biết thanh kiếm kia lai lịch, cũng không ai có thể sử dụng thanh kiếm kia. Bởi vì thanh kiếm kia không chỉ có thể tự chủ phóng thích cường đại kiếm áp, hơn nữa còn có thể điều khiển tâm trí của con người. Bất kể là ai, đang nắm chắc nó trong nháy mắt, đều sẽ bị nó điều khiển tâm trí, mê thất bản thân. Nhẹ thì phát cuồng công kích người bên cạnh, nặng thì trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Mà lại cho đến tận này, đều không ai có thể đem thanh kiếm kia này rút ra. Cấp 5 vũ sư cảnh phía dưới vũ giả, thậm chí ngay cả tới gần thanh kiếm kia đều làm không được, bởi vì căn bản là không có cách chống cự kia cường đại kiếm áp." Nói đến đây, Đường Thế An cũng là lòng còn sợ hãi, hiển nhiên là vừa rồi lĩnh giáo qua thanh kiếm kia lợi hại. Lộ Dịch Ti trưởng lão đạt được thanh kiếm kia nhiều năm, cũng đều không có tìm được sử dụng chi pháp, cho nên mới dự định đem thanh kiếm kia này bán đi. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới có thể vân du tứ hải tìm kiếm người mua, cuối cùng đi vào chúng ta Đường thị thương hội, cho chúng ta đấu giá hội bình đài tiến hành đấu giá. Nghe xong Đường Thế An một lời nói, Lâm Vân trong lòng nổi lên một vòng rung động. Bởi vì Đường Thế An trong miệng thanh thần kiếm kia, rất có thể cùng Lâm Vân kiếp trước có lớn lao nguồn gốc. Lâm Vân mặc dù không dám 100% xác định, nhưng căn cứ Đường Thế An từ trên tổng hợp lại, đã 89/10. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân quen thuộc truyền đến. Để đọc TSR. Huyện một đạo thân ảnh màu xanh lam, chính chậm rãi hướng Lâm Vân đi tới. Đây là một người mặc áo lam thiếu nữ, nàng một đôi lam đồng sáng chói như bảo thạch, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng như xương, giống như một cái thiên cổ không thay đổi bằng sơn mỹ nhân. Mặc dù không có quay đầu nhìn lại, nhưng Lâm Vân cũng đã biết, cái này chính hướng mình đi tới thiếu nữ, đúng là hắn đã từng vị hôn thê Tiêu Xương. Tiêu gia sản nghiệp bị Mục Thanh Vân toàn diện tiếp quản về sau, Tiêu gia liền sụp đổ. Tiêu Xương cũng rời nhà trốn đi, từ đây không tin tức. Lâm Vân vốn cho là đời này cũng sẽ không gặp lại Tiêu Xương, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy lại lần nữa gặp nhau. Tiêu Xương xuất hiện, giống như một đạo tịnh lệ phong cảnh, lập tức sắp hiện ra trận ánh mắt của mọi người đều một mực hấp dẫn lấy. Mà Tiêu Xương lại đối ánh mắt mọi người làm như không thấy, đi thẳng tới Lâm Vân sau lưng, lạnh lùng nói với Lâm Vân, "Nghe ta sư phó nói, nơi này có thế năng luyện chế ra thập phẩm đan dược đại sư, ta liền đoán được vị kia đại sư là ngươi." "Sư phó ngươi?" Lâm Vân lúc này mới quay đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Xương một chút. Sư phó của nàng chính là Lộ Dịch Ti trưởng lão, nàng là Lộ Dịch Ti trưởng lão gần nhất đệ tử mới thu. "Làm sao Lâm Vân, ngươi trước đây quen biết nàng?" Đường Thế An thấy thế lập tức hướng Lâm Vân giải thích, hiển nhiên không biết Lâm Vân cùng Tiêu Xương đã từng quan hệ. Lâm Vân không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Tiêu Xương dùng băng lãnh như xương ngữ khí nói với Lâm Vân, "Không nghĩ tới đi, là không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt." Lâm Vân vẫn như cũng là giọng nói nhàn nhạt. Tiêu Xương lạnh giọng cười một tiếng, "Ta trở thành tông môn trưởng lão đệ tử sự tình, để ngươi không nghĩ tới à?" Lâm Vân biểu lộ băng lãnh, dùng nhìn người dương ánh mắt nhìn về phía Tiêu Xương, "Đích thật là không nghĩ tới, lấy thiên phú của ngươi, lại sẽ bị tông môn trưởng lão coi trọng. Xem ra ngươi võ hồn cùng thể chất thuộc tính, rất thích hợp tu luyện cái kia tông môn công pháp truyền thừa." Lúc này Tiêu Xương đã không còn là một cấp võ sĩ cảnh giới. Nàng giống như Lâm Vân, cũng đã đột phá cấp 2 võ sĩ, mà lại khí tức trên người nàng cũng biến thành so trước kia càng thêm âm hàn, loại này chí âm chí lạnh khí tức, cùng Lộ Dịch Ti khí tức trên thân hoàn toàn tương tự. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ đều tu luyện qua cùng một bộ chí âm chí lạnh công pháp. Chính là bộ công pháp này, để Tiêu Xương tại ngắn thời gian bên trong đột phá đến cấp 2 võ sĩ cảnh giới. Tiêu Xương khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý chi sắc, ngươi vẫn là cùng trước đó đồng dạng thông minh, hoàn toàn chính xác chính như ngươi suy đoán như thế, ta có thể chất cùng võ hồn, đều là chí âm chí lạnh thuộc tính, cái này vừa vặn thích hợp Hàn Băng Cung công pháp truyền thừa. Cũng chính là bởi vậy, sư phụ ta mới có thể coi trọng ta, khi đi ngang qua nơi đây lúc, đem ta thu làm môn hạ đệ tử, để cho ta đi theo nàng tiến vào Hàn Băng Cung tu luyện. Chương 134, một năm ước hẹn. Tiêu Xương lộ ra càng thêm đắc ý, ngươi phải biết, Hàn Băng Cung thế nhưng là một cái nhị phẩm tông môn. Mà sư phụ ta lại là Hàn Băng Cung nội môn trưởng lão. Ta trở thành nàng môn hạ đệ tử, cũng chính là Hàn Băng Cung nội môn đệ tử. Nghe được Tiêu Xương, mọi người tại đây trên mặt đều tràn ngập vô hạn hướng tới chi sắc. Thậm chí liền ngay cả Đường Thế An, lúc này cũng là tỏ rõ vẻ ước ao. Vô luận tại Thiên Vũ Đại Lục, vẫn là thần vực cùng ma vực. Nó thế lực cường thịnh trình độ, đều có thể căn cứ thế lực tổng hợp chiến lực, tới phân chia vì 5 phẩm cấp. Nhất phẩm thế lực, vì cỡ nhỏ môn phái cấp. Nhị phẩm thế lực, vì phổ thông vương quốc cấp. Tam phẩm thế lực, vì cỡ lớn đế quốc cấp. Tứ phẩm thế lực, là siêu cấp tông môn cấp. Ngũ phẩm thế lực, vì đỉnh tiêm thánh địa cấp. Mà bao quát Vũ Châu quận chờ Bát Đại Châu quận ở bên trong Nam Hạ Vương quốc, vẹn vẹn là một cái nhị phẩm thế lực phổ thông vương quốc. Mà cái này Lạnh Băng Cung, giống như Nam Hạ Vương quốc, cũng là một cái nhị phẩm thế lực. Cái này đủ để chứng minh, Hàn Băng Cung tổng hợp chiến lực, cơ hồ không còn Nam Hạ Vương quốc phía dưới. Nam Hạ Vương quốc bao nhiêu nhân khẩu, nhiều ít vũ giả, nhiều ít quân đội. Mà Hàn Băng Cung lại có nhiều ít thành viên. Cả hai số lượng hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Hàn Băng Cung có thể lấy chỉ là mấy ngàn thành viên, cùng Nam Hạ Vương quốc trăm vạn vũ giả cùng quân đội chống lại. Cái này đủ để chứng minh, Hàn Băng Cung thành viên đơn thể sức chiến đấu, ở xa Nam Hạ Vương quốc vũ giả phía trên. Có thể đi vào loại này tông môn dốc lòng tu luyện, đây là cỡ nào khó được cơ duyên. Có thể đi vào loại này tông môn dốc lòng tu luyện, đây là cỡ nào tiền đồ quang minh. Nhưng mà, Lâm Vân lúc này lại là một mặt bình tĩnh, không thèm để ý chút nào nói ra, tông môn, rất đáng gờm sao. Hiện trường đống nhiên yên tĩnh. Mọi người tại đây đều chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, đơn giản không thể tin được mình lỗ tai nghe được. Tông môn, kia là vô số vũ giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Nhưng mà thiếu niên này, lại đem tông môn nói đến cùng trên đường cái cải trắng đồng dạng không chút nào hiếm lạ. Đây là người nói xuất sao? Nghe được Lâm Vân, Tiêu Xương lại là cười lạnh chào phung nói, ngươi phải hiểu rõ, ngươi bây giờ bất quá chỉ là Vũ Châu Vũ phủ ngoại môn đệ tử mà thôi. Ngươi nói ra loại lời này, đơn giản chính là không ăn được nho thì nói nho xanh thôi. Đừng nói là Vũ Châu Vũ phủ ngoại môn đệ tử, liền xem như Vũ Châu Vũ phủ hạch tâm đệ tử, cũng đều so ra kém Hàn Băng Cung nội môn đệ tử. Thậm chí liền xem như tứ thiên tài thiên phú, cũng không nhất định có thể bị tông môn trưởng lão coi trọng. Tiêu Xương sẽ bị Lộ Dịch Ti coi trọng, cũng không phải bởi vì thiên phú của nàng, vẹn vẹn là thể chất của nàng cùng võ hồn, trùng hợp thích hợp tu luyện cái kia tông môn truyền thừa mà thôi. Nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi. Tiêu Xương trong miệng tuy nói lấy cảm tạ, nhưng là dùng hận ý ngập trời ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân. Ta trời sinh tuyệt mạch, thở nhỏ không cách nào tu luyện. Nếu không phải là bởi vì ngươi 2 năm trước trợ giúp ta, ta cũng không biết đạp vào tu hành chi đạo, không biết thức tỉnh băng thuộc tính võ hồn, luyện thành thành trí âm trí lạnh thể chất, lại càng không có tiến vào Hàn Băng Cung cơ hội. Lâm Vân không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Xương. Tiêu Xương giơ lên tuyết trắng cái cằm, cao ngạo nhìn xem Lâm Vân, giống như cao cao tại thượng công chúa, nhìn xuống không biết trời cao đất rộng người theo đuổi, từ nay về sau, thế giới của chúng ta, đem sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Bất quá chúng ta đã từng ân oán, không có khả năng cứ tính như vậy. Bởi vì ta từng đã thể, ta nhất định phải ở trên cảnh giới siêu việt ngươi, muốn tại trên thực lực nghiền ép ngươi. Nói đến đây, Tiêu Xương có chút meo cặp mắt lại, ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn, một năm sau, ngươi dám cùng ta một trận sinh tử sao? Nghe được Tiêu Xương, tất cả mọi người không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Tông môn bình thường xây dựng ở thiên địa nguyên khí cực kỳ dư giả địa phương, có được phong phú tài nguyên, điều kiện được trời ưu ái. Mà tông môn đối đệ tử thiên phú yêu cầu lại là cực cao, thậm chí liền ngay cả Vũ Châu tứ thiên tài cũng không nhất định đạt tới mời chào tiêu chuẩn. Kể từ đó, tông môn đệ tử số lượng tự nhiên phi thường có hạn. Mỗi cái đệ tử có thể phân phối đến tài nguyên, cũng hoàn toàn không phải thế tục giới có khả năng đánh đồng. Tại tông môn tu luyện 1 năm, cùng ở thế tục giới tu luyện 1 năm, hoàn toàn chính là 2 khái niệm. Trước mắt Lâm Vân cùng Tiêu Xương 2 người cảnh giới, mặc dù đều không khác mấy. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, tại tông môn tu luyện Tiêu Xương, 1 năm sau cảnh giới cùng thực lực đều đem đột nhiên tăng mạnh. Mà ở thế tục giới tu luyện Lâm Vân, cảnh giới cùng thực lực đều sẽ bị Tiêu Xương bỏ xa. Đến lúc đó, Lâm Vân căn bản không có cách nào cùng Tiêu Xương một trận chiến. Chí ít tại người bình thường xem ra, 1 năm sau quyết đấu thắng bại sớm đã trở thành định số. Đường Thế An mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh khuyên nhủ, Tiêu Xương cô nương, mặc dù không biết ngươi cùng Lâm Vân có cái gì ân oán, nhưng bây giờ tất cả mọi người là quan hệ hợp tác, không cần thiết khiến cho không chết không thôi a, không bằng các ngươi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Theo Đường Thế An, coi như Lâm Vân có được thiên cấp võ hồn, cũng đồng dạng không cách nào đền bù thế tục giới cùng tông môn ở giữa chênh lệch. Lâm Vân hiện tại thế nhưng là Đường thị thương hội cây dụng tiền, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Lâm Vân một năm sau chết tại Tiêu Sương trên tay, cho nên mới sẽ ra mặt đối Tiêu Sương tiến hành thuyết phục. Tiêu Sương không có phản ứng Đường Thế An, nàng một đôi giữ tận con ngươi màu xanh lam nhìn thẳng Lâm Vân, "Lâm Vân, ngươi dám vẫn là không dám? Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến." Lâm Vân nói đến rất tùy ý, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm. "Lâm Vân, đừng hành động theo cảm tính." Đường Thế An còn muốn tiếp tục thuyết phục, thật không nghĩ đến Lâm Vân vậy mà dễ dàng như vậy đáp ứng. Lâm Vân đáp ứng về sau, Tiêu Sương khỏe miệng cũng hơi nhếch lên, phát họa ra một vòng nguy hiểm độ cong. "Tốt, nhớ kỹ chúng ta hôm nay ước định, đừng đến lúc đó không dám cùng ta một trận sinh tử." Tiêu Sương lưu lại câu nói này về sau, chính là quay người đi vào đấu giá hội hiện trường. Tiêu Sương rời đi về sau, Đường Thế An lúc này mới một mặt khóc tang nói với Lâm Vân, "Lâm Vân à, ngươi thật sự là quá vọng động rồi. Ngươi ở thế tục giới tu luyện, mà nàng lại tại tông môn, dạng này quyết đấu căn bản cũng không công bằng a. Ngươi làm sao lại có thể đáp ứng chứ?" Lâm Vân không nói gì, chỉ là phối hợp tiếp tục luyện chế lấy đan dược. Đường Thế An thì là ở một bên không ngừng tức hận, phảng phất đã thấy Lâm Vân một năm sau kết quả bi thảm. Cứ như vậy qua mấy phút, Lâm Vân rốt cục đem 100 mai đoán cốt túy thể đan toàn bộ luyện chế hoàn thành. 100 mai đoán cốt túy thể đan bị chứa ở một cái tinh xảo trong hộp gỗ. Tiếp xuống chỉ cần đem cái này hộp gỗ giao cho Lộ Dịch Ti trên tay, Lâm Vân giao dịch coi như hoàn thành. Bất quá lúc này Lộ Dịch Ti tựa hồ không rảnh đến, Lâm Vân cũng không có việc gì làm, dứt khoát liền tiến vào đấu giá hội hiện trường, đi xem một chút Lộ Dịch Ti muốn bán đấu giá kiếm, đến cùng là phương nào thần vận. Giờ này khắc này, đấu giá hội hiện trường đã tụ mãn các lộ khách quý. Những này khách quý đều là Vũ Châu thành quan lớn quý tộc, thế ra bước qua, danh lưu phú thương trở. Lâm Vân tùy tiện tìm tới nơi hẻo lánh một chỗ không vị ngồi xuống, tại trong nhóm người này lộ ra thường thường không có gì lạ. Mà trước đó liền vào sân Tiêu Sương, thì là ngồi ở giữa vị trí, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Chương 135, thần bí thân khí. Một thời gian, không ít quan lớn quý tộc, danh lưu phú thương, đều nhao nhao đối Tiêu Sương chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn. Có đồ háo sắc, thậm chí đối Tiêu Sương động tà niệm rồi. Bất quá khi bọn hắn đang nghe Tiêu Sương là tông môn trưởng lão đệ tử về sau, đều nhao nhao bỏ đi trong lòng tàn niệm, đối Tiêu Sương càng là kính nhi viễn chi. Đấu giá hội rất nhanh liền tiến hành đến sau cùng áp trục giai đoạn. Chủ trì đấu giá hội người chủ trì ho nhẹ một tiếng, sau đó hết sức trịnh trọng đối ở đây người nói ra, "Các vị, tiếp xuống, chúng ta đem long trọng đẩy ra hôm nay áp trục thương phẩm." Đang khi nói chuyện, được kim sắc mạng che mặt Lộ Dịch Ti, chính là hai tay nâng một kiện bọc lấy miếng vải đen dài mảnh trạng vật thể, chậm rãi từ phía sau đài đi tới. Tại Lộ Dịch Ti đi ra trong chớp mắt ấy, Lâm Vân linh hồn vì đó run lên, phảng phất cùng nàng trong tay vật phẩm sinh ra mãnh liệt của mình. Hiện trường đỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, hiếu kỳ nhìn qua kia bọc lấy miếng vải đen thần bí vật thể. Một cỗ cường đại kiếm áp từ kia bọc lấy miếng vải đen vật thể bên trong phóng xuất ra, liền phảng phất vũ sư cường giả uy áp, nghiền ép lấy chung quanh không gian, hình thành một nửa kính 10 mét cưỡng chế khu. Cấp 5 vũ sư phía dưới người, một bước vào cái này cưỡng chế khu, liền sẽ bởi vì không cách nào tiếp cận cưỡng chế mà ngã hạ. Cho dù tới cách xa nhau 10 mấy mét, đám người cũng vẫn như cũ cảm thấy khó mà thở dốc. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, kéo lên vật kia thể Lộ Dịch Ti, lúc này đến tột cùng thừa nhận cỡ nào áp lực cực lớn. Khi Lộ Dịch Ti lên đài về sau, liền ngay cả phụ trách chủ trì đấu giá hội người chủ trì, cũng đều bị bức lui xuống đài, không dám lưu tại trên đài. Toàn bộ biểu hiện ra đài, duy chỉ còn Lộ Dịch Ti một người. Cũng chỉ có cảnh giới đạt tới cấp 9 vũ sư đỉnh phong nàng, mới có thể chịu đựng lấy từ kia thần bí vật thể bên trong thả ra kiếm áp. Được, thật mạnh kiếm áp. Kia rốt cuộc là cái gì? Là bảo khí sao? Đến cùng là cái gì phẩm cấp bảo khí? Bảo khí tuyệt đối không có khả năng có được cường đại như thế kiếm áp. Cái này chẳng lẽ chính là thần khí trong truyền thuyết? Một thời gian, toàn bộ hiện trường tất cả mọi người sôi trào lên. Tất cả mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm kia bọc lấy miếng vải đen thần bí vật thể. Càng ngày càng nhiều người tin tưởng, này sẽ là một kiện thần khí trong truyền thuyết. Bởi vì chỉ có thần khí trong truyền thuyết mới có thể tại không có chủ nhân sử dụng tình huống dưới, tự động phóng xuất ra cường đại như thế kiếm áp. Thần khí, áp đảo thiên giai bảo khí phía trên đồ vật. Trong truyền thuyết, kia là thần vực chí tôn sử dụng vũ khí. Tại Thiên Vũ đại lục, căn bản lại không tồn tại loại vật này. Như trước mắt cái này thần bí vật phẩm, thật sự là truyền thuyết kia bên trong thần khí, đây tuyệt đối là vô giới chi bảo. Nhưng vấn đề là, thực sự có người có thể khống chế được loại này trong truyền thuyết thần vật sao? Tất cả mọi người nhao nhao vô ý thức lắc đầu. Chí ít bọn hắn đều không cho rằng mình có thể khống chế, bởi vì bọn hắn ngay cả tới gần đồ chơi kia cũng khó khăn làm được, chớ nói chi là khống chế. Bọn hắn cũng căn bản không có mua sắm đồ chơi kia ý nghĩ, sở dĩ còn ở nơi này, chỉ là muốn nhìn một chút náo nhiệt, muốn nhìn một chút có người hay không sẽ mua mà thôi. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lộ Dịch Ti cánh tay chấn động, một cỗ nguyên khí bạo phát đi ra, dễ như trở bàn tay liền đem miếng vải đen chấn vỡ. Một năm toàn thân đen nhánh thần kiếm hiện lên ở đám người tầm mắt bên trong. Cái này thần kiếm chuôi kiếm hiện lên thập tự giá hình dạng, vỏ kiếm dài đến 3 thước nhiều, mặt ngoài khắc đầy thần bí mà cổ lao áo nghĩa phù văn, phảng phất có được vô thượng thần thông. Nhìn thấy cái này thần kiếm, trong mắt mọi người lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này chẳng lẽ thực sự là truyền thuyết kia bên trong thần khí? Không sai được, đây tuyệt đối chính là thần khí trong truyền thuyết. Đem miếng vải đen chấn vỡ về sau, Lộ Dịch Ti đem thần kiếm đặt ở biểu hiện ra trên quầy, sau đó liền nhượng bộ lui binh, không ngừng rời xa. Nàng cung thần kiếm bảo trì 3 mét khoảng cách, sau đó ngẩng đầu đối đám người giới thiệu nói, đây là ta tại một lần du lịch bên trong, tình cơ tại một cái bí cảnh bên trong phát hiện thần khí. Mọi người cũng đều có thể cảm nhận được uy lực của nó, giá trị không cần ta nhiều lời, tin tưởng mọi người cũng hẳn là minh bạch. Nói xong, Lộ Dịch Ti chính là quay đầu, hướng dưới đài đấu giá hội người chủ trì nhìn một chút. Đấu giá hội người chủ trì ngầm hiểu, lập tức đối toàn trường khách quý nói ra, kiện thần khí này giá khởi điểm vì 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Người chủ trì vừa nói xong, hiện trường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người chỉ là tò mò nhìn trên đài thần khí, không một người nói chuyện, cũng không ai mở giá. Nguyên thạch là vũ giả tu luyện thiết yếu tài nguyên, đồng thời cũng là Thiên Vũ Đại Lục thông dụng tiền tệ. Tại Thiên Vũ Đại Lục, nguyên thạch tổng cộng chia làm thượng, trung, hạ 3 phẩm cấp. Cái này 3 phẩm cấp nguyên thạch đều có thể đồng giá hối đoái thành Nam Hạ Vương quốc kim tệ. Thượng phẩm nguyên thạch vì 3 vạn kim tệ một khối. Trung phẩm nguyên thạch vì 1 vạn kim tệ một khối. Hạ phẩm nguyên thạch vì 3000 kim tệ một khối. 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch cũng liền tương đương 300 triệu kim tệ. Tại Nam Hạ Vương quốc, một thanh huyền giai thượng phẩm bảo khí giá cả đều muốn vượt qua 100 triệu kim tệ. Địa giai bảo khí giá cả chí ít đều tại 1 tỷ trở lên, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Về phần thiên giai bảo khí, đã không cách nào dùng Nam Hạ Vương quốc kim tệ để cân nhắc, chỉ có thể dùng vô số Thiên Vũ Đại Lục thông dụng nguyên thạch đi mua sắm. Mà thân khí càng là áp đảo thiên giai bảo khí phía trên tồn tại. Liền xem như một khối tàn phiến, cùng kỳ Nam Hạ Vương quốc tài nguyên, chỉ sợ đều không thể mua được. Mà lúc này, thanh này thần khí lại buổi đấu giá này bên trên, lấy 300 triệu giá thấp bắt đầu đấu giá, đây quả thực là đang cậy mới đám người tăng quan. Nhưng mà cho dù thanh này thần khí bị quăng bán được như thế giá rẻ, toàn bộ hiện trường nhưng cũng vẫn như cũ không ai dám cạnh tranh. Bởi vì trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, thần khí này tuyệt không phải bọn hắn những này phàm phu tục tử có khả năng khống chế. Đừng nói khống chế, thậm chí ngay cả tiếp cận thanh này thần khí, cũng đều không ai có thể làm được. Thần khí cho dù tốt, mua được lại không cách nào sử dụng, kia lại có ý nghĩa gì? Chính là bởi vậy, lúc này mới không người nào dám cạnh tranh. Đừng nói là 300 triệu kim tệ, liền xem như miễn phí đưa tặng, bọn hắn cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi. Không ai muốn thanh này thần khí sao? Thấy không có người cạnh tranh, Lộ Dịch Ti cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là có chút thất lạc cùng bất đắc dĩ. Trên thực tế, thanh này thần khí cũng không phải là Lộ Dịch Ti tại bí cảnh bên trong thu hoạch được, mà là Hàn Băng cung một cái khác trưởng lão tại bí cảnh bên trong đạt được. Lộ Dịch Ti có thể nói là bị người trưởng lão kia này hố, bởi vì thanh này thần khí chính là nàng tốn hao 20 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch từ người trưởng lão kia trong tay thu mua tới. 20 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, mặc dù không đến mức để nàng táng ra bại sản, nhưng cũng coi như được là đại xuất huyết. Nàng vốn cho rằng mình hoa 20 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch mua được một kiện tuyệt thế thần khí, nhưng lại không nghĩ tới, nàng nghiên cứu nhiều năm cũng không có nghiên cứu ra như thế nào sử dụng thanh này thần khí, thậm chí liền đem thanh này thần khí từ trong vỏ kiếm rút ra đều không thể làm được. Không chỉ có như thế, bên người nàng thân nhân bằng hữu cũng đều tại nàng mua xuống thanh này thần khí về sau, bởi vì các loại nguyên nhân ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Chính là bởi vậy, nàng mới không thể không đem cái này không rõ chi vật bán đi, tốt vất về một điểm tiền vốn. Nhưng nàng vân du tứ hải, đi khắp mấy cái quốc gia, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có gặp được một cái người mua nguyện ý mua xuống cái này không rõ chi vật. Bất đắc dĩ, nàng đành phải ngàn dặm xa xôi đi vào Nam Hạ Vương quốc, hy vọng mượn nhờ đường thị thương hội cái này bình đài, đem cái này không rõ chi vật bán đấu giá ra. Chương 136, ai có thể khống chế? Rõ ràng đều đã là nửa giá bán ra, nhưng lại như trước vẫn là không người cạnh tranh. Lộ Dịch Ti chỉ có thể trùng điệp thở dài khẩu khí, trong lòng vô cùng hối hận lúc trước mua xuống cái này không rõ chi vật. Đang lúc Lộ Dịch Ti hối tiếc không kịp lúc, thanh âm của một nam nhân đột nhiên vang lên. Lộ Dịch Ti trưởng lão, ngươi có thế để cho ta thử trước một chút thanh thần kiếm này sao? Nếu ta có thể khống chế thanh thần kiếm này, ta liền xuất tiền đưa nó mua xuống. Nói chuyện chính là cái anh tuấn tiêu sái trung niên kiếm khách. Cái này trung niên kiếm khách khí tức, mặc dù kém xa Lộ Dịch Ti, nhưng cũng là thập phần cường đại, cảnh giới hiển nhiên đã đạt tới cấp 3 vũ sư. Đây không phải Vương gia gia chủ đương thời Vương Kiếm Phong sao? Vương gia thế nhưng là Vũ Châu thành có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm tu thế gia, Vương Kiếm Phong bản thân kiếm đạo tạo nghệ cực cao, cũng không biết hắn có thể hay không khống chế thanh thần kiếm này. Khụ khụ, vậy thật là khó mà nói. Một thời gian, mọi người tại đây đều nghị luận ầm ĩ. Có thể, ngươi tùy tiện thử đi. Lộ Dịch Ti nhìn Vương Kiếm Phong một chút, tựa hồ không ôm cái gì hy vọng. Vương Kiếm Phong đối Lộ Dịch Ti liền ôm quyền, sau đó liền thả người nhảy lên, người nhẹ như yến bay về phía biểu hiện ra đài. Nhưng mà, ngay tại hắn cách bộ kia thượng thần kiếm không đủ 10 mét lúc, thân thể lại là đột nhiên chìm xuống, nửa ngồi lấy rơi xuống đất, phảng phất như là bị người một bàn tay từ giữa không trung này chụp lại. Được, thật mạnh kiếm áp. Vương Kiếm Phong tại sau khi hạ xuống, không khỏi từ trong miệng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Đứng ở đằng xa lúc, hắn còn không phát hiện được cỗ này kiếm áp uy lực. Khi tiến vào cưỡng chế khu lúc, hắn mới chính thức thể nghiệm đến cỗ này kiếm áp cường đại. Vương Kiếm Phong chậm rãi đứng dậy, từng bước một chật vật hướng phía thần kiếm rảo bước tiến lên. Hắn hai chân liền phảng phất bị rót đầy nặng nề trì, mỗi chiều trước phóng ra một bước, đều lộ ra cực kỳ gian nan, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân. Bước đầu tiên, hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Bước thứ hai, hắn đã nghiến răng nghiến lợi. Bước thứ ba, hắn đủ số gân xanh nô lên. Rốt cục, tại bước ra bước thứ tư lúc, hắn hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống biểu hiện ra trên đài. Mắt thấy thần khí còn có mấy bước khoảng cách, hắn nhưng thủy chung không cách nào lại hướng phía trước hành vi một bước. Tất cả mọi người là không khỏi ở trong lòng âm thầm liễu lưới. Không nghĩ tới ngay cả Vương Kiếm Phong bực này kiếm đạo tạo nghệ cực cao vũ giả, cũng đều không cách nào tới gần thanh thần kiếm kia. Lộ Dịch Ti lại đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phản phất đã sớm ngờ tới Vương Kiếm Phong không cách nào tới gần thần kiếm. Cuối cùng, Vương Kiếm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, giống một đầu chó nhà có tang leo ra cưỡng chế khu. Ta đi thử một chút. Vương Kiếm Phong vừa xuống đài, liền lại có một 50 trung niên lên đài. Cái này trung niên người mặc tu hành bào, một bộ thế ngoại cao nhân hình tượng, khí tức so sánh Vương Kiếm Phong càng thêm cường đại, cảnh giới hiển nhiên đã đạt tới cấp 5 vũ sư. Đây không phải Vũ Châu Vũ phủ nội môn trưởng lão Tất Vân Đào sao? Tất Vân Đào cũng là Vũ Châu thành đỉnh tiêm kiếm đạo cao thủ, nếu như là hắn, cũng có thể khống chế thần khí này a. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Tất Vân Đào thả người nhảy lên võ đài. Nhưng mà, hắn cũng tương tự khi tiến vào cưỡng chế khu vực về sau, đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, hai chân rơi trên mặt đất. Cùng Vương Kiếm Phong khác biệt chính là, Tất Vân Đào tại sau khi hạ xuống vẫn như cũ duy trì đứng thẳng, không có ngồi xổm xuống. Nhưng cho dù như thế, trên mặt hắn biểu lộ cũng vẫn như cũ không dễ chịu, hiển nhiên là cảm nhận được kia đến từ thần kiếm cường đại kiếm áp. Tất Vân Đào cắn răng hướng phía trước thẳng tiến, mỗi chiều tiến lên tiến một bước, đều lộ ra vô cùng phí sức, phảng phất tại chất lỏng sền sệt chung hành động. Tại cảnh giới ưu thế giới, hắn so Vương Kiếm Phong nhiều đi tới mấy bước. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là tại khoảng cách thần kiếm chỉ có cách xa một bước lúc, ngồi xổm ở thần kiếm trước mặt. Gặp một màn này, mọi người tại đây cũng không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Vương Kiếm Phong còn chưa tính, ngay cả cấp 5 cảnh giới võ sư Tất Vân Đào, vậy mà cũng vô pháp tới gần nơi này đem thần kiếm. Khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng hạ người gì, mới có thể khống chế thanh thần kiếm này. Tất Vân Đào xuống đài về sau, dưới đài lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó, liền có một cái trung niên thanh âm vang lên. Thanh kiếm này có ý tứ, lão phu cũng tới thử một chút. Tất cả mọi người theo tiếng quay đầu nhìn lại, đồng loạt nhìn về phía một gánh vác trường kiếm trung niên. Cái này trung niên mày kiếm mắt sáng, hình dáng củ hấu rõ ràng đến giống như lao tước, tướng mạo cùng Khương Nam kiếm có chút tương tự.